Chương 204, Tòng Vũ Thanh chương 204, Tòng Vũ Thanh ông. Trần Thanh khống chế phi trù, phá không phi nhanh. Đột nhiên, trong lòng cửa ra vào bị chấn động, rất nhiều lộn xộn huyền diệu tin tức tuôn ra, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy kia phương xa trong núi, dường như cất giấu chính mình một bộ phận. Cùng lúc đó, hắn trong bụng bắt chuyển kim đan, càng là ngao ngoe muốn động, cùng môn cộng minh. Trong núi nên là có thái nhất chi môn, nhưng như vậy cảm thụ, là bắt đầu ảnh hưởng ý nghĩ của ta. Nói trở lại, ta như vậy vội vàng đỡ thuyền tiến về, bản thân liền là chịu ảnh hưởng. Bất quá, cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít để cho ta tiến thêm một bước xác định, muốn thôn nạp kia thái nhất chi môn, kỳ thật cũng không phức tạp. Lúc này, phía dưới núi rừng chợt chấn động, một cỗ lực vô hình từ địa mạch tuôn ra, hóa thành gió táp mưa rào, muốn đem phi chu triệt để bao khỏa, giang cầm. Bí cảnh tự sinh phòng ngự chi thuật. Không đúng, có điểm giống là dựa vào bí cảnh mà mới lập đại trận. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, bất quá, đã là dựa vào bí cảnh, vừa vận thử một chút tàn quyển các bên trong ghi lại pháp môn, có hữu dụng hay không. Đọc rơi, tay hắn bắt tấn quyết, trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, lại cùng cái này bí cảnh linh vận ẩn ẩn kết hợp lại. Phá! Linh khí gợn sóng dập dờn. Bành! Kia cuốn tới giam cầm chi lực đống nhiên tán loạn, hóa thành từng sợi gió mát tứ tán. Trong lòng Trần Thanh nhất định, hậu thế tàn quyển chứa đựng, tuy không nội cảnh tương đồ, nhưng đối cái này bí cảnh các loại cấm chế thủ pháp, linh khí tiết điểm phân tích, có thể xương thấy rõ. Cái này bí cảnh chính là thái nhất đạo cung từ ngoại giới đoạt được, tất nhiên còn cần không ngừng phá giải, tế luyện, nhưng hắn tế luyện chi pháp, hậu thế cũng có ghi chép, cho nên luận đến đối với chỗ này bí ẩn hiểu rõ, ta chưa hẳn thua ở bọn hắn. Tàn quyền các vạn năm ghi chép, sớm đem này cảnh cấm chế phân tích thấu triệt, hậu nhân đứng tại cự nhân trên vai, trình độ có lẽ so không lên tiền nhân, nhưng thấy lại càng xa. Trần Thanh lúc trước ở bên ngoài lúc, chỉ là đơn thuần biết được ghi chép, giờ phút này hắn thân lâm kỳ cảnh, ấn chứng với nhau, rất nhiều quan khiếu rộng mở trong sáng. Cái này bí cảnh với hắn, mới như nửa cái sân nhà. Cảm thấy cố định, Trần Thanh ngược lại suy tư trước mắt thế cục. Mới ta vừa báo ra lưu ấn chi danh, liền tao ngộ vây công, thân phận tất đã bại lộ, hiện tại tiềm hành đã mất khả năng, chỉ có lấy nhanh đánh nhanh, đoạt ra tiên cơ. Tại Thái Nhất viện quân vây kín trước đó, tìm tới Thái Nhất chi môn, về phần kia đạo tắc chi trùng thăng ngộ. Hả? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt tâm niệm vừa động, cảm thấy từ khi chính mình nắm đất quyết, cùng cái này bí cảnh linh khí cộng minh về sau, đáy lòng kia phiến quỷ môn rung động đến càng phát ra kịch liệt, hô hoán bí cảnh chỗ sâu cái nào đó tồn tại. Chu vi linh vận cũng như triều bái tụ đến, vây quanh hắn, phản phất chỉ đợi hắn thể nội cánh cửa kia hiện hiện, liền muốn dẫn phát kinh thiên động địa dị biến. Trần Thanh nghe hoàng cung trong thanh khâu hỏa nhảy một cái, lẹ xuống sao động. Mắt thấy phía trước lại có mấy đạo độn quang khí thế hùng hổ chặn đường mà đến, hắn quyết định thật nhanh, tay nắm ấn quyết. Ông. Bên cạnh hư không dập dờn, một tôn mắt ẩn băng phách huyền quang, toàn thân lưu chuyển tịch diệt khí tức hắn ta hình chiếu bước ra một bước. Trần Thanh con ngón đúng ra, lấy từ lưu ấn huyết nhục tinh khí dung nhập hình chiếu, sau đó vận chuyển bách tướng thiên huyễn chi pháp. Chỉ một thoáng, kia hình chiếu thân hình diện mạo biến hóa, trở nên cùng lưu ấn không khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, Trần Thanh bản thể thì bị một đạo ô uế huyết quang bao phủ, vô thanh vô tức thoát ra phi trù, hướng phía dưới núi rừng bóng ma chỗ bay đi. Kia hóa thành lưu ấn hình chiếu thì khống chế phi trù, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, xông thẳng phía trước cản đường người, trong miệng phát ra kiệt ngạo của thiếu, ha ha ha. Một đám gà đất chó sành, cũng dám cản ta lưu ấn con đường. Cút ngay cho ta. Chặn đường một phương, kia cầm đầu thái nhất đệ tử thấy thế, giận tím mặt, phản đồ lưu ấn. Còn dám cản rỡ? Kết trận, bắt lấy hắn. Mấy đạo pháp bảo quang hoa sáng lên, trận thế đảo mắt kết thành. Vào thời khắc này, lưu ấn khống chế phi trù bộc phát ra đâm ánh mắt mang, ở băng nổ tung. Kinh khủng sát thương chi lực hỗn hợp có phi chu mạnh vỡ, như là đóa hoa nở rộ ra, đem đám kia trở tay không kịp thái nhất đệ tử đều nuốt hết. Vang minh tiếng vang bên trong, hài cốt như mưa rơi xuống. Núi rừng dưới bóng ma, Trần Thanh thu hồi ánh mắt, hắn ta hình chiếu trở về tự thân. Cái này tế luyện thật lâu phi chu, cứ như vậy báo tiêu, bất quá trước đây kiến tạo thời điểm dùng vật liệu, cái bệ hạn chế hạn mức cao nhất, những năm này ta kinh nghiệm tổng kết xuống tới, lần nữa trùng kiến lúc, nhất định nâng cao một bước. Suy nghĩ rơi xuống, trên tay hắn ấn quyết biến đổi, trên thân huyết quang bay vọt, nứt làm hai đạo đỏ tươi ám ảnh. Hắn lại là con ngón đúng ra, đem mới hồn chiến lúc thu lấy đến thái nhất đệ tử huyết nhục xương cốt tinh hoa đánh vào trong đó một đạo huyết ảnh, lập tức lần nữa vận chuyển bách tướng thiên huyễn. Kia huyết ảnh một trận bận bẹo núp đích, miễn cường hóa làm một tên thái nhất đạo cung đệ tử hình dáng tướng mạo, chỉ là giữa lông mày nguồn gốc từ vực ngoại thiên ma tà lệ chi khí lại như thế nào cũng ép không được, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là băng lãnh cắt máu. Dạng này không sai biệt lắm cũng đủ. Trần Thanh dò xét một lát, cũng không yêu cầu xa vời hoàn mỹ, lần này cướp đoạt tạp bác, cũng không nhớ ra được tên họ, ngươi liền cứ gọi thái nhất giáp đi, đi. Kia huyết ảnh biến thành đệ tử cứng ngắc gật đầu, bước ra một bước, thân hóa lưu mang, lao thẳng tới bí cảnh hạch tâm nội địa. Để lưu ấn theo phi chu vẫn lạc, lại lấy người đánh tới bí cảnh hạch tâm, đều là che giấu hai mắt người, chuyện đột nhiên xảy ra, vội vàng làm việc, cũng chỉ có thể làm được trình độ này, theo lý thuyết nên là truy cầu báo hòa thức dương đông kích tây, đáng tiếc điều kiện không cho phép. Đưa tiến một đạo huyết ảnh, Trần Thanh ấn quyết bóp, liền đem còn lại huyết quang che thể bảo vệ, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Kiếp lôi chi kiếm còn tại lôi trì rèn luyện, tiến cảnh mặc dù nhanh, giống như tiểu nhi du học, vẫn chưa tới triệu hồi thời điểm, dưới mắt cũng chưa sơn cùng thủy tận, tùy tiện gọi về, tăng thêm biến số. Thú hổ, bực này tình huống, cường công cũng không phải thượng sách, cần lấy xảo phá lực. Hắn vận chuyển huyền công, đổi hình dáng tướng mạo, hóa thành một cái khác thái nhất đệ tử bộ dáng, mới một phen hỗn chiến, hắn thu hoạch tương đối khá, lúc này dùng để ngụy trang, chọn lựa chỗ trống rất lớn. Khuôn mặt biến hoa sau khi, lại có thanh liên đài thanh quang hơi dạng, ánh sáng xanh bao phủ quanh thân, triệt để ngăn cách trong ngoài khí cơ. Phân biệt phương hướng về sau, Trần Thanh lần theo cảm ứng, hướng kia màu đỏ đồng lô sơn, mau chóng bước đi. Nhưng được không hơn trăm trượng, phía trước chợt có vàng nhạt màn sáng dâng lên, nặng nề như sơn nhạt, ngăn trở đường đi. Màn sáng phía trên thổ hành linh khí lưu chuyển không thôi, ẩn ẩn cùng địa mạch liên kết, càng giấu giếm báo động phù lục, chạm vào tức phát. Trần Thanh ánh mắt quét qua, gặp nơi xa loạn thạch lởm chởm, bố liệt nhìn như không có thứ tự, kỳ thực không bản mà hợp cựu cung khóa sát chi thế, chính là tàn quyển các ghi chép trên địa mạch thạch quan đã ngăn con đường phía trước, cũng là thái mắt. Hắn cũng không xông vào, theo tàn quyển các chứa đựng bí yếu, đi vòng đến cánh một u thâm thủy đàm một bên, giữa ngón tay linh quyết biến đổi, dẫn động trong đầm quý thủy tinh khí, quắc khẽ, huyền thủy làm dẫn, phá trướng y mắng. Đầm nước y mắng sôi trào, một đạo cực hàn hơi nước như rắn ra khỏi hang, y mắng thực xuống mổ đi màn sáng. Hoàng quang khẽ run lên, lưu chuyển chi thế bỗng nhiên chỉ trệ, hiện ra một người cao khẽ hở, Trần Thanh thân hình thoát một cái, đã xuyên trướng mà qua, tốc độ lại tăng. Tại cái này về sau, lại có rất nhiều bí cảnh cơ quan, cấm chế chặn đường, nơi này không giống kia lúc đi vào mật đạo nhất dạng lâu năm thiếu tu sửa, thường xuyên có nhân tế luyện tu bổ, bởi vậy vận chuyển bình thường. Thế nhưng Trần Thanh thông qua tàn quyển các, đối cái này phủ đều bí cảnh rất nhiều cấm kỵ biết quá tường tận, từng cái ứng đối, không thấy nửa điểm trì trệ, rất nhanh liền tới gần mục đích. Nhưng càng gần kia màu đỏ cô phong, đáy lòng của hắn kia phiến quỷ môn rung động càng liệt, như muốn phá ngực mà ra. Làm Trần Thanh bước qua một mảnh thanh tịnh dòng suối về sau, chợt cảm thấy cả người bước vào một mảnh mới tinh lĩnh vực, có loại thò người ra vào nước cảm giác. Trong lòng cửa ra vào, càng làm một cái dừng lại, sau đó như là nhịp tim có quy luật chấn động. Đây là cấm chế cái giới. Tới hô ứng, cả tòa đồng lô sơn ở bang cực chấn, ngọn núi mặt ngoài phủ văn điên cùng sáng tắt, phát ra ngột ngạt quanh minh, một cỗ mênh mông cổ lao hấp lực từ lòng núi chỗ sâu bừng bừng phân chấn, dẫn dắt bốn phương linh cơ. Hai phiến ngụy môn cách quá gần, bắt đầu cộng minh, cùng nhiều lần. Trần Thanh thấy một lần cảnh này, lập tức liền hiểu được, cho dù không có lưu ấn bại lộ, ta mang theo trong lòng môn phụ cận, cũng tất dẫn phát dị động. Thái nhất luyện này ngụy môn mấy ngàn năm, hao phí vô tận tư lương, sao lại không có vạn toàn phòng bị? Kia trộm môn nghe đồn sớm đã gõ vang cảnh báo, nơi đây sợ là bảy gia thiên la địa võng, liền chờ con cá mắc câu. Bất quá, hắn ngưng thần nhìn về nơi xa, bên cạnh hắn ta hình chiếu hiển hóa, băng phách chi đồng nở rộ quang huy, trực tiếp xuyên thấu ngọn núi, thấy được bên trong kia phiến to lớn cửa ra vào. Ngay tại Trần Thanh ánh mắt chạm đến trong nháy mắt, kia cửa ra vào liền bắt đầu chấn động, từng kia từng sợi quang huy từ đó phân hóa ra, hóa thành lưu quang, hướng Trần Thanh bay tới. Ai nói muốn tới trước mặt, mới có thể hai môn kết hợp lại. Bởi vì cái gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí muốn nhờ, dòng nước cả bước, lửa liền khô, vân phòng lòng, phong phòng hổ, các từ hắn loại vậy. Cái này yếu môn từ cũng muốn từ mạnh môn. Đọc rơi, hắn há miệng hút vào, liền từ trong hư không hút thu tới tỷ lệ lưu quang, lúc này tinh thần đại chấn. Lưu ấn xuất hiện tại phù đều bí cảnh, chẳng những không có ẩn nấp, ngược lại công lực tăng gọn, sát thương đại lượng môn nhân, giá phi chu lao thẳng tới đồng lô sơn. Bất quá, một thân cưỡi phi chu đã bị ngăn lại, lại bị vây giết, thi thể rơi xuống, không thấy tăm hơi. Không đúng, hắn tuyệt đối không chết. Động Minh chân nhân nhìn xem vừa trình lên ngọc giản, đáy mắt lướt qua một tia kinh nghi. Hắn lại như thế nào chui vào phù đều? Lại vì sao khuynh hướng đồng lô sơn đi? Là bởi vì đồng lô sơn phòng giữ nhiều nhất, mấy bước liền có chạm gác, cho nên trùng hợp bị hắn gặp bỡ. Nhưng hắn phá vây kín về sau, không có rời xa, ngược lại phóng đi trong núi. Nói cho cùng, người này là thế nào lẫn vào bí cảnh? Cái này không hợp với lẽ thường. Hắn ánh mắt đảo qua ngọc giản trên kiếm khí tung hoành hộ thân linh quang chạm vào liền tan nát các loại chữ lúc, lông mày khóa gấp. Cái này thời điểm, lại xoắn xuýt hắn như thế nào đi vào đã ý nghĩa không lớn. Địa hỏa chập chờn, kia mơ hồ bóng người lần nữa ngưng tụ, ngữ hàm không vui, nhanh chóng phái người đem người này trấn trụ. Không thể để hắn tiếp cận đồng lô sơn. Huyền môn bản thể đã chấn động, người kia tại chạm đến căn bản. Động Minh chân nhân đem ngọc giản vừa thu lại, nói nhỏ, lưu ấn chính là bần đạo độ tôn, hắn có bao nhiêu cân lượng, bần đạo nhất rõ ràng. Như vậy khốc liệt thủ đoạn, tuyệt không phải hắn có khả năng có. Đoạt xá phụ thân có lẽ khả năng, nhưng hắn dừng một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, người này công phạt dùng nhiều kiếm khí, mà cái này kiếm khí con đường chính hợp kia Lý Thanh trước kia công phạt chi pháp. Cái kia đạo mơ hồ bóng người giống như đành chịu tính, nói thẳng, Động Minh, ngươi đây là trước vẽ xong bia ngắm lại bản tên. Thiên hạ sử kiếm tu sĩ như cá giết sang sông, há có thể bởi vậy liền kết luận là kia Lý Thanh? Thú hồ, hắn có thể chạm vào phù đều, trực chỉ đồng lô sơn. Rõ ràng là hướng về phía bản tôn cánh cửa kia tới, phía sau tất nhiên liên lụy trộm môn đại tặc. Việc này đã không phải ngươi thái nhất cung nội vụ. Nói nói, hắn ngữ khí chuyển lệ, trên thân hương hỏa chi khí cuộn cuộn, lộ vẻ thật sự nổi giận. Bản tôn cần tự mình đi một lần. Trước đó, để người của ngươi không tiếc bất cứ giá nào, hoặc là đem người bắt giữ, hoặc là liền chết cho ta chết ngăn chặn. Tuyệt không cho phép huyền môn bản thể có nửa phần sơ suất. Động Minh chân nhân nghe vậy, chỉ là gật đầu. Kia mơ hồ bóng người tựa hồ thật sự nổi giận, lại nói là ngươi thái nhất đạo cung bí cảnh, nhưng kinh doanh mấy ngàn năm, lại để cho người ta như vào chỗ không người. Trung binh là ngoại lai tiên cảnh, không được hắn phát a. Bất quá, liền kia tịch diệt hải, các ngươi đến nay cũng không có thể hoàn toàn trưởng khống, lại càng phát ra lời biếng. Động Minh chân nhân mặt không đổi sắc, chỉ nói, lưu ấn bị nạn, là từ điều tra Lý Thanh mà lên, mầm thai vạ liền do hắn mà sinh, vận đạo tự nhiên trước hết nhất nghi hắn. Ta mạch này dây dưa với hắn gần trăm năm, đối với hắn rất là hiểu rõ. Kẻ này làm việc thường thường xuất nhân ý biểu, nhưng lại cả gan làm loạn đến cực điểm. Nói đến đây, hắn chợt một trận, dường như nghĩ đến cái gì quan thiếu, không đúng, nếu thật là hắn ấn hắn tính tình, đã lựa chọn ngụy trang chui vào, chắc chắn sẽ cực lực cẩn nấp hành tung, hao phí thời gian tìm tòi bí cảnh mới là lẽ phải, như thế nào nhanh như vậy liền bại lộ hành tích, còn náo ra lớn như vậy động tĩnh, mà lại cùng Lưu Ấn trở về thời gian đối với không lên. Cuối cùng nghĩ đến mấu chốt, kia mơ hồ bóng người cười lạnh liên tục, như thế thủ đoạn, như vậy tinh chuẩn lao thẳng tới hạch tâm, phía sau nếu không có một cái mưu đồ sâu xa, đối huyền môn chi bí như lòng bàn tay tổ chức chèo chống, tuyệt đối không thể. Bản tôn đã sớm nói, huyền tận chi diệu, há lại chỉ là một người có khả năng dòng tận. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay nắm ấn quyết, trên thân quang huy đại thịnh, một cái hư ảo cửa ra vào từ hắn trước ngực đột nhiên nhảy ra, giữa trời triển khai, phát ra trầm thấp vang minh. Cửa ra vào chấn động ở giữa, giống như tại câu thông trong cõi u minh không biết rõ tồn tại, đạo đạo không gian gợn sóng khuyết tán ra đến, cánh cửa sắp mở ra. Đạo Minh chân nhân nhìn qua kia sắp mở ra cửa ra vào, trầm mặc một lát, mới nói, vô luận hắn là ai, phía sau lại là thần thánh phương nào, đã bại lộ, kia giờ phút này hắn ưu thế lớn nhất đã mất. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, giữa trời tế lên, thanh âm truyền vào kia lệnh bài bên trong, liền truyền khắp tông môn các nơi, lấy trông coi chi lệnh là bằng, lệnh, lưu thủ 3 vị nguyên anh trưởng lão, 72 vị cẩm trận đệ tử, đều hướng phủ đều bí cảnh tập kết. Truyền lệnh bí cảnh, khởi động thái nhất vượt thần trận. Đợi mệnh lệnh truyền ra, Đạo Minh chân nhân nhìn về phía kia mơ hồ bóng người, nói, người này đã bại lộ, liền chú định bại vong. Thế gian này, chưa từng người có thể tại ta thái nhất nội địa ngông cuồng như thế về sau, còn có thể sống được ly khai. Chỉ hy vọng như thế, bất quá ngươi trong môn rất nhiều hảo thủ đều đã ra ngoài, bây giờ lưu thủ người không nhiều, đối phương lúc này nổi lên, vốn là có lấy tính toán. Mơ hồ bóng người đã bước vào kia phiến cửa ra vào, như cuối cùng bị người này đạt được, hỏng huyền môn kế sách, ngươi thái nhất đạo cùng bạn năm mặt mũi, liền muốn mất sạch nơi này. Thoại âm rơi xuống, ánh sáng bùng lên, bóng người cùng cửa ra vào trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại có chút vặn vẹo không gian, cùng Động Minh chân nhân càng phát ra sắc mặt âm trầm. Ngoài điện, cảnh báo vang lên, từng đạo cường hành khí tức từ thái nhất cung các nơi phóng lên tận trời, như cực nhanh, cùng nào phủ đều bị cảnh. Động Minh chính chân nhân lại không rời đi chi ý, ngồi ngay ngắn bất động, ở giữa điều hành. Báo, đột nhiên, một tên đệ tử hoảng hốt xâm nhập. Trưởng lão, có đệ tử vi quy tiến vào phủ đều bí cảnh ẩn linh cốc, một thân tà pháp kinh người, có ma đạo ngân dấu vết, phòng thủ đệ tử căn bản ngăn cản không được. Ồ. Đạo Minh chân nhân tầm mắt khẽ nâng, hắn bỏ qua Đồng Lô Sơn, đi vào ẩn linh cốc. Lập tức, trong lòng của hắn thay đổi thật nhanh. Lúc trước, người này mạnh mẽ xông tới Đồng Lô Sơn, không phải là phô trương thanh thế, cố ý xúc động huyền môn bản thể, dẫn ta chú ý. Kỳ thực chân chính mục đích yêu, là thai nghén đạo tắc chi chủng ẩn linh cốc. Không đúng, như hắn thật là đạo tắc chi chủng mà đến, vì sao huyền môn bản thể sẽ bị xúc động? Suy nghĩ chưa định, lại một đạo đưa tin linh quang bắn nhanh nhập điện. Liêu gia trưởng lão Liêu Huyền Cường, Liêu Chính Đạt, mang theo một đội Liêu gia bí vệ, không biết từ chỗ nào tiềm nhập phủ đều bí cảnh. Đồng hành còn có một vị hoàng thất người. Bọn hắn bị phát hiện về sau, giải thích xưng, nói là tiếp vào mật báo, có ngoại địch chui vào bí cảnh, chuyên tới để giúp ta thái nhất bắt giặc. Liêu gia. Đạo Minh chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, trong chốc lát, lúc trước rất nhiều điểm khả nghi bỗng nhiên quan thông. Không được, một cái khác lôi bảo bị người phát hiện. Chương 205, Kim Đan gõ cửa. Chương 205, Kim Đan gõ cửa. Đợi làm rõ mạch suy nghĩ, Đạo Minh chân nhân bóp, liền đem kia một đạo đưa tin linh quang bóp nát. Liêu gia quả nhiên là từ không an phận a. 3000 năm trước kia bút nợ cũ, lại thành hôm nay mầm tai họa. Năm đó bọn hắn ỷ vào trong triều có người, xảo thủ chỗ kia liên thông bí cảnh trạch viện, thậm chí muốn mua thấp bán cao, mượn cơ hội giành thái nhất huyền pháp, bị gõ về sau trung thực xuống tới, vốn lại dựa vào ngay lúc đó Liêu Phi bảo vệ trạch viện, cho tới bây giờ, ngược lại thành đinh nhập ta thái nhất nội địa một viên độc đinh, bị người khác lợi dụng. Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài điện linh quang chấn gấp, lại một đạo đưa tin phủ phá không mà tới. Đạo Minh chân nhân thần thức quét qua, sắc mặt trầm hơn. Kia phủ bên trong trực tiếp mở miệng trách cứ, bí cảnh sinh biến, huyền môn chấn động, ngươi cái này trông coi chân nhân là thế nào làm? Bao nhiêu năm thế mà để cho người ta xâm nhập ta thái nhất đạo cung bí cảnh bên trong, như tổn hại cùng căn bản, hoàng huyền môn đại kế, Đạo Minh, ngươi chính là thái nhất vạn cổ tội nhân. Đạo Minh chân nhân sắc mặt đổi biến. Lúc này lại có hai đạo cường hành ý niệm cách không giáng lâm, chúng ta đã khởi hành trở về. Đạo Minh, tại ngươi ủ thành sai lầm lớn trước đó, ổn định cục diện, nhớ kỹ, chuyện này khống chế tại phủ đều bên trong, chớ có liên lụy tịch diệt hải. Nếu là bởi vì việc này đã quấy rầy lao tổ thanh tu, để những nhà khác bắt lấy cơ hội nổi lên, khiến cho hắn lao nhân ra bị ép tiến về vấn thiên đài tinh tu, Đạo Minh, ngươi chính là tự diệt đều không đủ lấy để tội. Chỉ là ý niệm quá lớn, liền chấn động đến Động Minh chân nhân khí huyết chấn động. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần khí huyết, biết rõ việc đã đến nước này, giải thích vô dụng, chỉ có lôi đỉnh thủ đoạn mới có thể vãn hồi. Mời mấy vị đại chân nhân yên tâm, việc này, Vân đạo tự sẽ có cái bàn giao. Nói đến đây, Động Minh chân nhân bỗng dưng đứng dậy, tay áo phất một cái, tâm điện mặt đất ù ù nứt ra, một đạo kim quang phóng lên tận trời. Quang mang bên trong, một tôn ba chân hai thai xưa cũ tiểu đỉnh chậm rãi hiện hiện, thân đỉnh khắp đầy thái cổ lôi văn, vừa mới hiện thế liền dẫn tới bốn phương linh cơ sôi trào. Huy hoàng uy áp lại kiêu ngạo nguyên anh. Vâng, thuần màu trắng mà nồng đậm hỏa diễm, tại kia trong đỉnh nhảy bọn, cùng lôi quang xen lẫn. Hôm nay, ta lúc này lấy chấn nhạc lôi đỉnh làm việc, đem bần đạo bẩn dưỡng 600 năm quang minh tịnh lửa thi triển đi ra. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, quả ngươi là Liêu gia ám tử, vẫn là Lý Thanh tiểu bối, dám xông vào ta bí cảnh, xúc động huyền môn, liền đều lưu lại đi. Âm thanh chưa rơi, người đã hóa hồng mà đi. Lôi đỉnh bù bù, lôi cuốn vạn quân lôi sát, lao thẳng tới phủ đều bí cảnh lối vào. Những nơi đi qua, mây khói lui tránh, hư không rung động, lộ vẻ động tức giận, muốn đi kia đánh tan sự tình. Phu đều bí cảnh, Đồng Lô Sơn bên ngoài trong rừng rậm. Trần Thanh xếp bằng ở núi rừng ngũ chỗ, hai mắt hơi khép, quanh thân khí cơ hòa hợp, chu vi cổ mục che trời, linh tuyền dốc rách, kỳ hoa dị thảo hào quang ẩn hiện, quả nhiên là một phái tiên gia diệu cảnh. Chu vi thì là hắn bày ra tiên thiên chi trận cùng na di chi trận, một khi cục diện bất lợi, lập tức liền có thể lý khai. Hô, theo hô hấp của hắn thổ nạp, có đạo đạo lưu quang từ trong hư vô lộ ra, như bách xuyên quy hải, tụ hợp vào mi tâm tổ khiếu. Nhìn kỹ phía dưới, những này lưu quang cũng không phải là không có dễ chi vật, chính là nguồn gốc từ nơi xa kia nguy nga đồng lồ sơn nội địa. Thông qua trong lòng kia phiến bí hiểm cửa ra vào huyền diệu liên hệ, Trần Thanh chính cách không cấp lấy thái nhất ngụy môn bản nguyên tinh hoa. Ông ngong ngong, lòng núi chỗ sâu, kia phiến cao tới trăm trượng, minh khắc nhật nguyệt tinh thần cùng sơn hà xã tắc to lớn cửa lớn, giờ phút này chính có chút rung động. Môn thể trên nguyên bản rõ ràng đường vân, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mơ hồ, ảm đạm, giống như tại bị bàn tay vô hình xóa đi linh tính. Từng sợi tinh thuần đến cực điểm tiên thiên đạo vận, từ đó bốc ra, vượt qua hư không, hóa thành lưu quang, trở thành tẩm bổ trong lòng Trần Thanh cửa ra vào tư lương. Không chỉ có như thế, giữa hai cửa càng là thành lập nên một đạo liên hệ. Bây giờ cái này thái nhất chi môn, tựa như cùng những cái kia tu hành linh môn chi pháp tu sĩ, bắt đầu là ta cái này trong lòng môn chế hẹn. Lưu quang hội tụ, Trần Thanh trong lòng cửa ra vào, dần dần nở rộ ánh sáng bạc trượng. Kia ánh sáng càng phát ra sáng tỏ, cuối cùng làm cả tâm môn rung động, lại muốn tránh thoát trói buộc, từ thức hải nhảy ra, hướng phía đan điền khí hải rơi xuống. Cửa ra vào mặt ngoài, nguyên bản hơi có vẻ hư ảo nhật nguyệt tinh thần, sông núi xã tắc bết khắc càng phát ra rõ ràng ngưng thực, tản mát ra hải nạp bách xuyên, thống ngự vạn pháp cổ lao ý cảnh. Càng có rất nhiều liên quan tới huyền tẫn áo nghĩa cảm ngộ từ trong môn tu ra, ở trong lòng Trần Thanh chìm nổi. Cốc thần không chết, là huyền tẫn chi môn, là thiên địa căn. Miên miên được tồn, dụng chi bất cần. Môn này chính là tạo hóa chi xu cơ, linh khí căn nguyên, thư thực chi cầu đối, tâm niệm chỗ đến, liền có thể thông suốt. Ông theo trong lòng cửa ra vào dần dần ngưng thực, thuế biến, rốt cục có từ hư hóa chân chi thế, từ suy nghĩ bên trong hiển hóa ra ngoài, chiếu tại bên trong đan điền. Lập tức, Trần Thanh trong đan điền, viên địa đã đạt bắt chuyển, hòa hợp không tỷ vết kim đan bỗng nhiên kịch chấn, phát ra vang lên, giống như đang hoàn hồi nhảy cẫng. Vành trướng mênh mông lực lượng từ đó trào lên mà ra, tại tứ chi bách hải bên trong lưu chuyển biến hóa, dần dần lớn mạnh. Sau một khắc, cửa ra vào tại đan điền ngưng thực, kim đan gõ cửa. Ông đi theo, cửa ra vào mở rộng, kia kim đan quay tít một vòng, rơi vào kia tại trong đan điền hiển hóa huyền ma cao hộ bên trong. Chỉ một thoáng, thân hồn cùng cửa ra vào kết hợp lại, một loại viên mãn vô khuyết, nước chảy thành sông minh ngộ sông lên đầu. Thì ra là thế. Cho dù không có cái này phiến ngụy môn hiển hóa, mới thôn nạp thái nhất chi môn bản nguyên lúc đoạt được cảm ngộ, đã đầy đủ ta đẩy ra cựu chuyển chi môn, mở ngọc thần tử phủ. Bất quá, nếu là nhờ vào đó môn thành tựu cựu chuyển, là có thể sinh sôi chí ít một đạo đại thần thông. Hắn đang nghĩ ngợi, kia kim đan rơi vào trong lòng phía sau cửa, thần niệm lại bị cửa ra vào chi lực đống nhiên tăng phúc, lập tức tán phát ra, giống như thủy triều mãnh liệt quyết tán, trong nháy mắt liền cùng đồng lô sơn nội địa kia phiến suy yếu thái nhất chi môn thành lập liên hệ. Thời khắc này trong núi môn, bản nguyên đã bị cướp đoạt hơn phân nửa, ánh sáng ảm đạm, môn thể trên nhật nguyệt tinh thần vết khắc mơ hồ không rõ, giống như nến tàn trong gió, mặc dù vẫn như cũ to lớn, nhưng kỳ thật chỉ còn lại cái xác không miễn cưỡng gắn bó, nhưng căn cơ còn tại, cắm rễ ở bí cảnh bên trong. Lúc này, bằng vào cùng môn này liên hệ, Trần Thanh thần niệm thuận trong môn phái cấm chế điên cuồng lan tràn, cảm giác được một cái lấy đồng lô sơn làm mạch tâm, bao trùm gần phân nửa bí cảnh to lớn trận pháp. Trận pháp này huyền diệu phi thường, gồm cả ẩn nấp, trấn áp, tụ linh, dò xét chi năng, mạch lạc tiết điểm đều ở trong lòng bàn tay. Thở dài một hơi, hắn mở to mắt. Nguyên lai ta cưới phi chu lúc phát giác trận pháp là như vậy nền móng. Kể từ đó, ta chẳng lẽ không phải là thành cái này bí cảnh nửa cái người chấp trưởng? Chỉ cần trận này không hủy, liền có thể mượn lực hành động. Trận này động lực, chỉ sợ chính là bắt nguồn từ thái nhất chi môn. Trần Thanh chấn động trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần khuấy động lúc, tiểu tặc, sao dám trộm đoạt ta căn cơ? Đoạt ta chi cửa ra bảo. Một tiếng bao hàm kinh sợ gào thét, giống như kia cựu thiên lôi đỉnh, từ lòng núi chỗ sâu thái nhất chi môn bên trong truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh mờ ảo từ trong môn phái dãy rủa muốn ra. Người này quanh thân bao phủ tại nồng đậm hương hỏa khói xanh bên trong, khuôn mặt bị hương hỏa khí che lấp, nhìn không rõ ràng, nhưng Trần Thanh trong nháy mắt liền xác định, đây chính là trước đây hắn mượn đế quân đạo vận lưu lại, cách không giao thủ người. Đối mới hiện lộ ra nhưng nổi giận tới cực điểm, người còn chưa hoàn toàn bước ra cửa ra vào, đã cách không một trường vô đến. Ầm ầm. Hư không phản phất bị một trường này áp sập, bàng bạc hương hỏa nguyện lực hỗn tạp hủy diệt ý chí, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trường, khóa cứng Trần Thanh quanh thân tất cả khí cơ, đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, ầm vang đè xuống. Hắn uy thế, viễn siêu bình thường nguyên anh, khiến Trần Thanh thần hồn đều rung động, quanh thân xương cốt đôm nốt rung động, cơ hồ bản năng sinh ra phải lập tức trốn xa chi niệm. Ừm. Cái này một trong bàn tay ẩn chứa hương hỏa nguyện độc, đang can thiệp ý nghĩ của ta. Nhưng người này mặc dù lợi hại, nhưng ta cũng không phải không có chút nào bằng vào, đã sớm chuẩn bị kỹ càng na di bỏ chạy pháp môn, giờ phút này lại mới được bí cảnh trận pháp, lui có thể đi, tiến có thể ép, tiên thiên đứng ở bất bại. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Trần Thanh phúc trí tâm linh, lúc này chấn định tâm thần, ý niệm thông qua đan điền nguy môn, câu thông kia trong núi tàn môn, phát ra một cái chỉ thị. Quan. Suy nghĩ rơi xuống. Ông, quen. Đồng lô sơn nội địa, kia phiến cao tới trăm trượng to lớn cửa lớn, lên tiếng mà động, mang theo nghiền nát vạn vật nặng nề chi thế, đột nhiên khép kín. Cái gì? Ngươi. Kia thân ảnh mơ hồ thấy thế, đã kinh lại giận, nhưng tiếp theo hơi thở, hắn gầm thét im bặt mà dừng, tính cả kia hủy thiên diệt địa một trường, đều bị khép lại to lớn cánh cửa cưỡng ép cắt đứt, phong cấm ở bên trong. Tại môn kia khâu lại lũng sát na, Trần Thanh bắt được đối phương cặp kia xuyên thấu qua hương hỏa mây mù, tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi con mắt, cùng kia mơ hồ khuôn mặt hình dáng mang tản ra cảm giác quen thuộc. Người này, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhưng hắn cũng không bởi vậy xoắn xuýt, đảo mắt chặt đứt tạp niệm, hắn rõ ràng biết rõ, cử động lần này nhiều nhất tạm thời vây khốn kia người này, một thân giờ phút này ngay tại trong môn phái xúc tích lực lượng, điên cuồng xung kích. Sau một khắc, cửa lớn oanh minh rung động, mặt ngoài phù văn điên cuồng lấp lóe, hiển nhiên trèo chống không được quá lâu. Tỉnh táo, ưu thế của ta ở chỗ nắm trong tay bộ phận bí cảnh trận pháp. Như hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, ngược lại khả năng bại lộ tại cái khác nghe hỏi chạy tới thái nhất cao thủ vây quét dưới, dù sao kiểu chuyển chuẩn bị đã đầy đủ, phía dưới làm cái gì đều là kiếm. Trần Thanh cưỡng chế xuyên toa không gian rời đi xúc động, hít sâu một hơi, nhờ vào trong núi câu đối hai bên cửa hệ, thần niệm dọc theo lớn trận mạch lạc lan tràn ra phía ngoài dò xét. Phương viên trăm dặm, ngàn dặm, bí cảnh các nơi khí tức, động tĩnh, lần lượt chiếu rọi tại hắn tâm hồ bên trong. Hắn trông thấy từng đạo cường hành khí tức tại bí cảnh các nơi hiện hiện, trong đó đại bộ phận chính hướng cái này Đồng Lô Sơn hội tụ. Nơi này thật đúng là không thể ở nữa, hả? Đột nhiên, Trần Thanh mượn nhờ đại trận, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Dương dẫm chỗ sâu, cổ mục che trời, cành lá từng cụm. Một đoàn người hành tích vội vàng. Người cầm đầu chính là một lão giả, một thân trang phục màu đen, lang cô ương thị, khí tức trầm ngưng, chính là kia Liễu gia trưởng lão Liêu Huyền Cương. Ở bên người hắn, một vị thân mang bàn long vân vân cẩm bảo tuổi trẻ công tử, đi lại thong dong, đi theo, khắp khuôn mặt là kinh dị cùng vẻ tò mò. Thật không nghĩ tới tuổi trẻ công tử đưa tay hất ra rủ xuống dây leo, nhìn xem phương xa mơ hồ có thể thấy được tiên cung hình dáng, thấp giọng sợ hãi thán phục, Liêu Khanh phủ thượng một ngụm không đáng chú ý xuống giếng, thế mà cất giấu như vậy động thiên phúc địa, linh khí chi thịnh, có thể so với bên trong nguyện bí huyện. Cũng không biết là vị nào tiên gia lưu lại nhân gian động tiên. Liêu Huyền Cương bước chân chưa ngừng, thuận thế nói ra, nơi đây không phải là Liêu gia chi phúc địa, quả thật thái nhất đạo cung chi bị giấu. Lần này cơ duyên, sợ chỉ này một lần, qua đi, kia miệng giếng sợ là lại khó mở ra, nếu không thái nhất đạo cung tất nhiên không sẽ cùng nhà ta bỏ qua. Tuổi trẻ công tử nghe vậy, cười nói, có thể ta xem Liêu Khanh làm việc, chiến trận khá lớn, chuẩn bị chu đáo, cũng không giống như là ngẫu nhiên đụng phá thiên cơ, vội vàng làm việc dáng vẻ, ngược lại giống như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến hôm nay đến. Một vị khác Liêu gia trưởng lão Liêu Chính đạt tiếp lời, mang theo vài phần tự đắc nói ra, điện hạ, chúng ta đối trong phủ khả năng có dấu thái nhất trọng bảo sự tình, sớm có suy đoán, nhiều năm qua điều tra cẩn thận, khóa chặt hư hư thực thực chi địa không dưới 300 chỗ, miệng giếng này ngay tại hắn liệt, chỉ là trong đó nhiều chỗ liên quan đến hư không bí pháp, không đặc biệt pháp quyết, tuy là nguyên anh đại chân nhân cũng khó mạnh mẽ xông vào. Cho nên một mực chỉ phái người nghiêm mật giám thị, chậm đợi nó biến. Lần này vừa có tặc tử gan to bằng trời, ngụy trang thành ta Liễu gia đệ tử, xúc động trong giếng cấm chế, chúng ta mới lấy thuận thế mà làm, mượn lực xâm nhập. Thì ra là thế, trẻ tuổi công tử mặt có vẻ chợt hiểu, trong mắt tán thưởng càng đậm, Liễu gia quả nhiên mưu tính sâu xa, bố cục sâu xa. Nếu không phải bản vương lần này hộ tống vương tẩu thăm viếng, vừa lúc mà gặp, sợ là muốn cùng cái này tiền cảnh bỏ lỡ cơ hội. Hắn lời nói xoay chuyển, thử dò xét nói, lại không biết, Liêu Khanh có biết cái này bí cảnh bên trong cất giấu cỡ nào bí ẩn. Liêu Huyền Cương giống như chưa nghe ra hắn lời nói bên trong thăm dò, nói thẳng, tốt gọi thập nhị hoàng tử biết được, căn cứ trong tộc ghi chép cùng này địa khí tượng suy đoán, nơi đây 89 phần 10 chính là mất tích đã lâu phủ đều động tiên. Phủ đều động tiên. Kia thập nhị hoàng tử nghe vậy khẽ giật mình. Không thể Liêu Huyền Cương ngữ khí khẳng định, nghe đồn này động tiên chính là Huyền Tẫn Dược Tông một vị tán tiên chỗ tích, tại hắn tọa hóa sau động tiên không biết tung tích, sớm có nghe đồn, nói là bị Thái Nhất Đạo Cung âm thầm thu lấy, hai tông vì thế từng có mấy lần tương lượng, nhưng đều không giải quyết được gì. Thái Nhất Đạo Cung hao phí như thế tầm cơ ẩn tàng này cảnh, nó mục đích. Hắn đột nhiên im ngay không nói. Thập nhị hoàng tử lúc này nhịn không được truy vấn. Kia Liễu Huyền Cương dường như có chút chần chờ, nhưng cuối cùng thấp giọng nói ra, chỉ sợ bọn hắn dành nơi đây là vì ẩn dưỡng trong truyền thuyết Huyền Tẫn Chi Môn. Huyền Tẫn Chi Môn. Thập nhị hoàng tử ăn nhiều giật mình, Liêu Khanh lời ấy thật chứ? Các ngươi như thế nào biết được bực này bí mật? Kia Huyền Tẫn Chi Môn không phải đã sớm vỡ vụn sao? Liêu Huyền Cương ánh mắt chớp lên, giống như tại cân nhắc, một lát sau giống như là hạ quyết tâm, mới nói, không dám giấu giếm điện hạ, việc này cùng ta Liễu gia tổ tiên còn có chút nguồn gốc, bởi vậy biết được. Theo tộc sử bí truyền, sớm tại tiên triều vừa lập, Thái Sơ ngày sau chấp trưởng càn khôn thời điểm, từng âm thầm vơ vét thiên hạ, hội tụ 9 loại vô thượng tiên tiên chi khí, mỗi một loại tiên tiên chi khí bên trong đều ẩn chứa một viên Huyền Tẫn Chi Môn sau khi vỡ vụn bản nguyên mảnh vỡ. Ngày sau chi hoành nguyện chính là muốn đoàn tụ mảnh vỡ, lại đúc Huyền Tẫn Chi Môn, chấp trưởng thiên địa linh cơ chi căn. Vì thế đã dẫn phát tiên diễn đài chi kiếp, liền không hợp thói thường. Một chỗ khác, mượn bí cảnh trận pháp chi lực, xa xa cảm giác Liêu ra một đoàn người động tinh chân thành, nghe đến đó lòng tràn đầy bất an. Ngày sau chi hoành nguyện là nếu lại đúc Huyền Tẫn Chi Môn, lịch sử lại biến thành dạng này. Chương 206, giả sử giả rất chương 206, giả sử giả rất mặc kệ Trần Thanh là ý tưởng gì, vị kia thập nhị hoàng tử nghe Liễu Huyền Cương chi ngôn, lại là ánh mắt lấp lóe, mặt có vẻ ngạc nhiên. Hắn suy tư một lát, lên đường, ta tuy là hoàng tộc, nhưng đối với mấy cái này khai quốc trước sau chuyện xưa, biết kỳ thật có hạn. Trong cung ghi chép, đối kia thiên diễn đài chỉ biến, phần lớn là nói không tỉ mỉ, chỉ nói là đời thứ nhất ngày sau đức hạnh có thua thiệt, ý đồ lấy tà pháp vi tiên, ủ thành đại họa, cuối cùng là quá nguyên thánh hoàng cùng ẩn tinh chân quân liên thủ lắng lại. Về phần trong đó chi tiết, như là kiếp khí, khí vận, công đức liên lụy, từng cái phiên bản chúng thuyết phân vân, khó phân biệt thật giả. Nói đến đây, thập nhị hoàng tử lắc đầu, cười nói thật ra, ta từ đầu đến cuối có chút không hiểu, đã là quá khứ chuyện xưa, vì sao không đem chân tướng rõ ràng triều cáo thiên hạ? Như thế giữ kín như bưng, ngược lại dẫn tới thế nhân rất nhiều suy đoán. Liêu Huyền Cương nghe vậy, tựa hồ cũng không quá nhiều cố kỵ, nói thẳng, điện hạ có chỗ không biết, kia dù sao cũng là đời thứ nhất ngày sau, là Thái Sơ Tiên Đế cưới hỏi đàng hoàng chính cung nương nương, nếu đem chịu tội hoàn toàn quy về hắn thân, nói đến quá mức không chịu nổi, chẳng phải là ngay tiếp theo chất vấn Thái Sơ Tiên Đế biết người không rõ? Hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Này thứ nhất, thứ hai, ngày sau mặc dù bại, nhưng con hắn tự cũng có huyết mạch lưu truyền đến nay, tại triều tại giã đều nắm giữ quyền hành, bọn hắn lại há có thể ngồi nhìn tự mình huyết mạch đầu nguồn bị thế nhân tùy ý chỉ trích, đính tại sỉ nhục trụ trên? Kia chẳng lẽ không phải dao động hắn lập thân căn cơ? Thì ra là thế, rút dây động rừng. Thập nhị hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ, chợt sinh ra mới yêu kỳ, có thể Liêu Khanh, ngươi mới vừa rồi còn đề cập huyền tận chi môn, hẳn là cái này bí cảnh cùng đời thứ nhất ngày sau có quan hệ. Đời thứ nhất ngày sau năm đó dốc hết tài nguyên, sưu tập 9 loại ẩn chứa huyền tận chi môn bản nguyên tiên chi khí, mặc dù sắp thành lại bại, lại không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mà là lưu lại một ít cực kỳ trọng yếu kiếp nổ hoặc là chưa lại pháp môn. Ngay lúc đó Thái Nhất đạo cùng ngày sau quan hệ cực kỳ mật thiết, trong cung thậm chí có nghe đồn. Liêu Huyền Cương nói đến đây, thấp thanh âm, vị kia tại giã sử bên trong thanh danh có chút phức tạp đời thứ nhất lục hoàng tử, liền từng biến mất thân phận, tại Thái Nhất đạo cung bên trong tu hành qua một thời gian. Phế Vương lại xuất thân Thái Nhất đạo cung. Thập nhị hoàng tử nhãn tình sáng lên, cái này ta ngược lại chợt có nghe thấy. Nghe nói đúng là hắn tự tay đào ẩn tinh chân quân chí tôn linh quốc, chiếm chân quân vị hôn thê, thậm chí diệt chân quân xuất thân tông môn, lúc này mới kết xuống không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Ở bên nghe lén Trần Thành, chỉ cảm thấy nhất thời không nói gì, hắn bây giờ kỳ thật nghe qua nhiều cái phiên bản ẩn tinh chân quân sự tình, duy chỉ có hiện tại cái này, làm hắn nhất là im lặng. Nhưng này thập nhị hoàng tử lại càng nói càng hăng hái, dường như đối với mấy cái này cực kỳ thấu hiểu, lại hứng thú nồng đậm. Về sau, ẩn tinh chân quân chịu đủ, vì cầu vô thượng nguyện pháp, nhưng vẫn nguyện dấn thân vào kia làm cho người nghe đến đã biến sắc về ngục, nghe nói tại ngục bên trong bái một vị thần bí cao nhân vi sư, mới nghịch thiên cải mệnh, trùng hoạch tân sinh. Cũng là tại ngục bên trong, làm quen cùng ở tại nơi đó ma luyện quá nguyên thánh hoàng cùng thanh khâu thánh nữ, nghe nói thánh hoàng tại chỗ cùng chân quân kết bái, mà thiên nữ khi đó liền thầm thương trộm nhớ, về sau còn cùng xương lạnh tiên tử vì tranh đoạt chân quân, tỷ muội bất hòa. Trần Thanh mí mắt nhảy một cái, dần dần cảm thấy chết lặng. Cái này mới nhất cố sự phiên bản không khỏi cũng quá mức ly kỳ hoang đường. Thí thân, đoạt vợ, thù diệt môn lại đều gắn ở kia lục hoàng tử từ khải thiên trên đầu. Mặc dù mấu chốt nhân vật quan hệ bị dị ăn cướp, nhưng trong lúc này cho quả thực là ma đổi thoại bản. Có thể kia Liễu Huyền Cương thì khẽ bước cằm, gật đầu tán thưởng, điện hạ biết không ít. Nhưng hắn cũng không có tại ẩn tinh chân quân trong chuyện này dây dưa, ngược lại nói, có xét thấy Thái Nhất đạo cung cùng đời thứ nhất ngày sau đặc thù quan hệ, ngày sau sự bại về sau, Thái Nhất đạo cung rất có thể tiếp thủ nàng liên quan tới Huyền Tận chi môn nghiên cứu di sản. Kỳ thật, năm đó đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, làm sao dừng Thái Nhất một nhà. Huyền Tận Dược Tông, Hoàng Long Tông, thậm chí ta Ngọc Kinh mấy nhà, ai không muốn trưởng không cái này thiên địa linh cơ chi nguyên. Còn có việc này, ta làm sao chưa chừng nghe nói. Thập nhị hoàng tử lập tức hứng thú. Chuyện này, tại Quá Nguyên Thánh Hoàng thời kỳ liền có mánh khỏe chờ hắn cử Hà Phi Thăng, hiện nay Thánh Hoàng đăng cơ về sau, phát hiện thiên địa linh khí dần dần suy yếu, chuyện này liền lại bị mang lên bên ngoài. Liêu Huyền Cương nói đến đây, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói đến, chuyện này hay là hắn Thái Nhất đạo cung chủ động đề cập, nói là vì đền bù linh khí khuyết tổn, hiệu triệu trùng kiến Huyền Tận chi môn, tái tạo linh khí đầu nguồn, các nhà bởi vậy ký kết linh môn luật. Cùng Ngọc Kinh nghị định thư còn ước định các nhà nhận lãnh Huyền Tận chi môn linh khí số định mức. Nói, hắn lắc đầu, nhưng cuối cùng các nhà nhưng lại phát hiện, đây là Thái Nhất đạo cung hạn chế cùng tính toán các nhà mưu đồ, bọn hắn bằng vào từ ngày sau nơi đó có được đồ vật, vượt lên trước một bước, chiếm tiên cơ tay, còn lại các nhà thấy thế, biết rõ lại nghiên cứu một chút đi, cũng bất quá là vì Thái Nhất làm áo cưới, bên ngoài liền đều hành quân lặng lẽ. Trong đó, nhất là không cam lòng, chính là Huyền Tận Dược Tông, dù sao nhà bọn hắn cùng Huyền Tận chi môn nguồn gốc quá sâu. Nói, Liêu Huyền Cương bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, như lão hủ đoán không sai, cái này bí cảnh bên trong, Thái Nhất đạo cung hao phí tâm cơ ẩn dưỡng, tuyệt không phải bèn bèn cái gì không chọn bèn mảnh vỡ đơn giản như vậy, bọn hắn chỉ sợ là nghĩ đoàn tụ cửu khí, lại đúc cái kia đạo trong truyền thuyết Huyền Tận chi môn. Thập nhị hoàng tử nghe xong, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Liêu Huyền Cương thì hợp thời nói ra, điện hạ thử nghĩ, nếu có được môn này mảnh vỡ, dù là chỉ là một sợi khí tức, với tu hành cũng là lớn lao giúp ích. Thái Nhất đạo cung âm thầm kinh doanh mấy ngàn năm, toan tính tất nhiên không nhỏ, nói không chừng hôm nay là cơ duyên xảo hợp, nên điện hạ đến này tạo hóa. Thập nhị hoàng tử cố tự trấn định, nói, Liêu Khanh, Thái Nhất đạo cung há lại dễ tới bối, mà lại ngươi làm sao có thể tìm được cơ duyên? Điện hạ yên tâm. Liêu Huyền Cương trên tay lật một cái, liền có thêm một kiện thanh đồng la bàn, đây là định mạch tầm long bàn, có thể cảm ứng địa mạch linh cơ lưu chuyển, tránh đi Thái Nhất giám sát trận pháp. Chúng ta chỉ cần theo khe hở mà vào, lấy được mảnh vỡ liền là khắc trốn xa, đến lúc đó Thái Nhất truy tra, cũng chỉ sẽ tưởng rằng kia sông trận tiểu tặc gây nên. Đang khi nói chuyện, la bàn kim đồng hồ bỗng nhiên kịch liệt rung động, phát ra bù bù. Liêu Huyền Cương lúc này ngưng thần xem xét, thuận cảm ứng một phen dò xét về sau, cười nói, nắm điện hạ hở phúc, này cảnh linh khí lưu đã là rõ ràng. Thần ẩn hướng kia đỏ thâm chi sơn hội tụ, sao động bất an, nên là bị hạch tâm chi vật dẫn động nhẹ ra, nếu không phải kia truyền thuyết chi môn, còn có gì vật có thể có này vì thế. Thập nhị hoàng tử hô hấp có chút một gấp rút, trong mắt lóe lên nóng rực, lập tức lại dằn xuống đi, lắc đầu cười nói, Liêu Khanh chớ có hướng ta, bực này trọng khí, Thái Nhất đạo cung há không đề phòng. Sợ là Nguyên Anh chân quân đều đã bày ra thiên la địa võng, chúng ta tùy tiện tiến đến, cùng chịu chết có gì khác? Điện hạ yên tâm. Liêu Huyền Cương tính trước kỹ càng, thái nhất chủ lực đã bị người hấp dẫn. Lời còn chưa dứt, nơi xa chân trời chợt có mấy đạo cường hành vô song khí tức đột nhiên bộc phát, như lưu tinh kinh thiên, lao thẳng tới Đồng Lô Sơn phương hướng. Ngay sau đó, một đạo bao phủ thiên địa to lớn màn sáng bỗng nhiên dâng lên, vô tận phù văn lưu chuyển, kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Thái nhất phược thần trận. Liêu Huyền Cương sắc mặt kỳ biến, bọn hắn lại triệt để khởi động hộ cảnh đại trận. Xem ra kia xâm nhập hạch tâm chi địa tiểu tặc, đem trời xuyên phá. Điện hạ, mau theo lão phu đến, nơi đây sắp biến thành tuyệt hiểm chi địa. Hắn kéo lại còn tại trong lúc khiếp sợ thập nhị hoàng tử, thân hình lướt gấp, hướng phía dự đoán quy hoạch lộ tuyến bỏ chạy. Thập nhị hoàng tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, Liêu Khanh, chúng ta như vậy thừa dịp loạn làm việc, như bị thái nhất đạo cùng truy cứu, sợ là khó mà kết thúc. Liêu Huyền Cương lại vuốt râu cười khẽ, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, điện hạ yên tâm, trời sắp xuống, tự có to con định lấy. Dưới mắt kia gan to bằng trời tiểu tặc đã sở thái nhất vảy ngược, Động Minh lão đạo giờ phút này sợ là sức đầu mẹ chán, đâu còn có dành phân tâm hắn chú ý. Chúng ta chỉ cần. Lời còn chưa dứt, trên chín tầng trời, một đạo như lôi đỉnh gầm thét ầm vang nổ vang, ngắt lời hắn, bọn chuột nhắt. Thật coi ta thái nhất đạo cung là các ngươi có thể tùy ý mơ ước hậu hoa viên a. Kia tiểu tặc tự nhiên muốn cầm xuống, nhưng các ngươi những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lén lén lút lút yêu ma quỷ quái, cũng một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tiếng gầm cuồn cuộn, mang theo lạnh thấu xương sắc cơ, chấn động đến cổ mục gì rào rung động, linh khí vì đó ngưng trệ. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo lôi quang phá vỡ tầng mây, giống như thiên phạt hàng thế. Lôi quang bên trong, Động Minh chân nhân râu tóc đều dựng, đạo bào phần phật, trên thân quấn quanh lấy hừng hực quang minh tịnh lửa cùng hủy diệt lôi đỉnh, giống như lôi thần hàng thế. Tay hắn nâng một viên xưa cũ lôi đỉnh, trong đỉnh thuần màu trắng hỏa diễm nhảy vọt, tản mát ra đốt núi nấu biển kinh khủng uy năng. Ngay sau đó, xung quanh bốn phương tám hướng đều có độn quang chạy nhanh đến, 72 tên khí tức thâm trầm thái nhất đệ tử đều cầm trật kỳ, chiếm cứ phương vị, mặt cờ phấp phới ở giữa, đạo đạo linh quang cấu kết xen lẫn, bày ra một trường bao trùm thiên địa to lớn quang võng. Thái nhất chói thần lôi pháp thiên kiếp trận đã thành. Không được. Liêu Huyền Cương trên mặt thông dong mất hết, hắn bạn không nghĩ tới Động Minh chân nhân lại đến mức như thế nhanh chóng, lại không lưu tình chút nào, trực tiếp vận dụng chân phái đại trận. Sống chết trước mắt, hắn phản ứng cực nhanh, trận cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết vu hoài bên trong viên kia thanh đồng la bàn phía trên, toàn lực tế ra. Vạn xuyên quy lưu, định. La bàn đón gió liền dài, hắn thượng cổ lão phù văn thứ tự sáng lên, hóa thành một đạo mông lung ánh sáng xanh, miễn cưỡng đem một đoàn người bảo vệ. Đương đương đương, sau một khắc, lôi hỏa sen lẫn cổ sáng ầm vang rơi đập, đánh cho ánh sáng xanh bình chướng kịch liệt chập chờn, gợn sóng cùng điểm. Liêu Huyền Cương toàn thân kịch chấn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, treo chống đến cực kỳ gian nan. Điện hạ, ngàn vạn xem chừng, cái này Động Minh lão quỷ là thật muốn hạ tử thủ. Bên trong lôi đình những này, sen lẫn Động Minh quang minh tịch lửa, chính là hắn tế luyện nhiều năm bản mệnh chi hỏa, một khi nhiễm, cơ hồ không cách nào dập tắt. Một bên khác, ẩn nấp tại núi rừng bóng ma bên trong Trần Thanh, mượn cùng trong núi tản môn vi diệu liên hệ, thấy cái này kịch liệt biến hóa, cũng là trong lòng nghiêm nghị. Cái này thái nhất chói thần lôi pháp thiên kiếp trận quyền hành ưu tiên cấp, thậm chí áp đảo ta nắm trong tay trong núi trận pháp phía trên. Thật bá đạo, thủ đoạn thật là lợi hại. Hắn mượn cùng trong núi câu đối hai bên cửa hệ, có thể rõ ràng cảm nhận được kia lôi đỉnh đại trận chỗ kinh khủng. Trận này cùng một chỗ, càng phải đem tất cả xâm nhập nơi đây biến số, hết thảy trấn áp, thanh trừ. Cái này Động Minh, là thà giết lầm, không bỏ sót. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh lập tức đem khí tức thu liễm đến cực hạn, mượn nhờ đối bí cảnh cấm chế quen thuộc, khí hợp thiên địa, liên tâm nhảy hô hấp, máu chảy mạch đập đều gần như đình trệ, phản phất hóa thành một khối không có sinh mệnh ngoan thạch, không lộ nửa phần sơ hở. Nhưng mà, đại trận kia uy năng, viễn siêu hắn tưởng tượng. Trong trời cao, Động Minh chân nhân lần nữa vung tay lên, 72 mặt trận kỳ bay phất phới, lôi trong đỉnh thuần màu trắng tịnh lửa cùng hủy diệt lôi đỉnh mãnh liệt mà ra, như thiên nữ tán hoa, hóa thành vô số đạo tinh mịn điện xà, rơi vào bí cảnh các nơi linh mạch tiết điểm bên trong. Ông, 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 toàn bộ phù đều bí cảnh kịch liệt rung động, phản phất một đầu ngủ say cự thú bị cưỡng ép tỉnh lại. Vô hình pháp tắc chi tuyến bị cường lực kéo căng, điều chỉnh. Trần Thanh chỉ cảm thấy chu vi trong nháy mắt trở nên sền sệt nặng nề, phản phất từ nước cạn khu bước vào vạn trượng biển sâu, áp lực kinh khủng từ xung quanh bốn phương tám hướng nghiền ép lên đến. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân ánh sáng xanh tránh gấp, mặc dù mượn thanh liên huyền diệu cùng bí cảnh cảm ngộ miễn cưỡng ổn định thân hình, cũng đã nửa bước khó đi, bị vây nốt ở nơi này. Nguyên Anh cấp bậc cấp chế. Bất đắc dĩ, trên thân Trần Thanh huyết quang chấn động, lúc này mới khôi phục mấy phần hành động lực. Ông. Nhưng sau một khắc, trong lòng của hắn một trận chấn động, cảm thấy cùng mình thần niệm liên kết thái nhất chi môn ngay tại kịch liệt chấn động. Không được, là mới người kia muốn từ đó lao ra ngoài. Cũng được, bây giờ nơi đây thế cục đã là một đoàn đầy rối, ta mặc dù có thể mượn nhờ thái nhất chi môn làm chém giết, nhưng một cái không tốt, khống chế không nổi, khả năng kim đan thuế biến liền muốn bắt đầu, kia cục diện liền phức tạp, cũng được, dù sao chuyện cần làm đều làm thành, nơi đây mọi việc cũng không liên quan gì đến ta, dứt khoát bỏ chạy đi. Đúng lúc này, tìm tới ngươi. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Trên bầu trời Động Minh chân nhân hình như có nhận thấy, lại buông tha ngay tại lôi hỏa hạ gian nan chống cự, mắt thấy là phải băng diệt Liễu Huyền Cương một đoàn người, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Sau đó, hắn bấm tay đối kia lôi đỉnh nhẹ nhàng bắn ra. Xoẹt. Một đạo nội ẩn thuần màu trắng tịnh lửa cùng hủy diệt lôi đỉnh ánh sáng toa, mang theo tịnh hóa vật vật, phán quyết hết thể kinh khủng ý chí, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, bí cảnh chấn động. Kia phiến khu vực, mấy người ôm hết của một, cứng rắn núi đá, thậm chí lưu động linh tuyển, trong nháy mắt khí hóa, tiên diệt vô tung, lộ ra một cái to lớn cháy đen cái hố. hủy diệt tính dư âm năng lượng hướng chu vi điên cuồng quyết tán. Phốc phốc. Đột nhiên, kia hố sâu biên giới nổ tung một đoàn sương mù, một đạo hơi có vẻ phúc hậu thân ảnh lảo đảo ngã ra, váy dài tung bay ở giữa mang theo nồng đậm đan hương. Sách, Động Minh tiểu tử, ngươi táo khí quá nặng, quả thực dơ bẩn mảnh này linh tú chi địa. Lão này khuôn mặt hồng nhuận, râu tóc đều trắng lại từng chiếc có ánh, giống như ngọc thủy, một đôi mắt ôn nhuận trong suốt, bên hông treo lấy một viên tử ngọc hồ lô, mặt ngoài thiên nhiên vốn liền bân văn, ẩn ẩn có long hổ giao hối chi tượng, linh khí mở mịt. Hắn đứng bước về sau, phủi phủi ống tay áo, thế mà liền đem trên thân nhiễm mấy đóa bạch diễm cho vung rơi trên mặt đất, lại quét qua, liền đều đập tàn dập tắt. Tham Huyền Công. Liêu Huyền Cương thấy người tới, một mặt ngoài ý muốn, ngại như thế nào ở đây? Được xưng Tham Huyền Công lão giả cười ha ha, ánh mắt đảo qua Liêu Huyền Cương cùng kia mặt hiện kinh nghi thập nhị hoàng tử, cuối cùng rơi vào sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước Động Minh chân nhân trên thân. Liêu gia tiểu tử, ngươi có thể mượn kia trong giếng cũ nói chạm vào đến, liền không hứa lao phu mở ra lối riêng. Nói, hắn thiếu dung hơi liễm, chỉ xa xa Đồng Lô Sơn, ngươi thái nhất đạo cung ở đây bí luyện nguy môn, muốn đoạt thiên địa tạo hóa căn tính. Như thế hành vi, cùng ta dược tông đạo thống căn nguyên tương xung, lão phu như lại không tới hỏi, chẳng lẽ không phải thẹn với lịch đại tổ sư? Chương 207, hắn vui vẻ còn không kịp đây chương 207, hắn vui vẻ còn không kịp đây Động Minh chân nhân mí mắt chực nhảy. Tham Huyền Công, Huyền Tấn dược tông ba vị thái thượng trưởng lão một trong, bối phận cực cao, lâu dài tại dược tông thánh địa Bách Thảo Huyền Hoàn trời bên trong thanh tu, cơ hội chưa từng ra ngoài, càng lấy đan đạo y thuật nổi danh trên đời, ai ngờ lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện vào lúc này. Lập tức, hắn hiểu được, hôm nay xuất hiện nhiều người như vậy tuyệt không phải trùng hợp, xét đến cùng là có người khám phá cái này phù đều bí cảnh thứ hai lối vào, mới có thể dẫn tới các phương ngấp nghé. Tham Huyền Công vừa nghĩ đến đây, Động Minh cưỡng chế lửa giận, cảnh cáo nói, đây là ta Thái Nhất Tông môn nội vụ, cùng ngươi Dược Tông có liên căn gì? Tự tiện xông vào bí cảnh, hủy ta trận pháp, hôm nay cho dù Dược Tông tông chủ đích thân đến, cũng cần cho bản tọa một cái công đạo. Bàn giao. Tham Huyền Công nuốt dâu lắc đầu, lão phu mới đã nói, các ngươi gây nên, giao động là vạn dược bản nguyên chi cơ, không phải ngươi một tông sự tình. Huống chi, hắn lời còn chưa dứt, Động Minh chân nhân lại giống như phát giác được một cái khác tơ cực kỳ mịt mờ ba động, đột nhiên quay đầu, bấm tay tiếp tục bắn ra. Một sợi hư vô chân hỏa bắn ra, cũng không phải là công hướng Tham Huyền Công, mà là đâm về bên cạnh một mảnh không có vật gì bầu trời xanh. Lại tới cái bọn chuột nhắt, cho bản tỏa ra. Ông, không gian gợn sóng đẩy ra, hàn khí phun trào, một đạo tinh tế thân ảnh bị ép hiển hóa, hắn thân băng phách huyền quang lưu chuyển, miễn cưỡng chống đỡ kia hư vô chân hỏa xung kích. Nàng mặt che sương lạnh, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới Động Minh chân nhân tại ứng đối Tham Huyền Công đồng thời, lại vẫn có thể nhạy cảm đến thế, đem cùng linh khí kết hợp lại chính mình tìm ra. Thật đúng là cất giấu một cái. Động Minh chân nhân giận quá mà cười, ánh mắt đảo qua Tham Huyền Công, Liêu Huyền Cương, Băng Ngân Diệu, tốt, rất tốt. Các ngươi một cái hai cái, đem ta phủ đều bí cảnh trở thành cái gì địa phương? Nói chuyện đồng thời, dưới người hắn chấn nhạc lôi đỉnh anh minh rung động, dẫn động toàn bộ chói thần lôi pháp thiên tiếp trận, đạo đạo lôi sát trào lên mà ra, tựa như từng đầu thái cổ lôi long, khóa chặt giữa sân mỗi một vị khách không mời mà đến. Mặc kệ các ngươi là ai, có gì mục đích, đã tới, liền đừng hòng đi. Nàng sao lại tới đây? Trần Thanh nhận thân chỗ tối, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, rơi vào cái kia bị cưỡng ép bước ra tinh tế thân ảnh bên trên. Nàng này băng vụ quân thân, gió lạnh nắm thể, không phải cái kia vị tam đệ tử, hiện nay băng phách huyền nữ băng ngôn diệu, còn có thể là ai? Nàng không tại ẩn tinh biệt viện hào hào tu hành, như thế nào đột ngột xâm nhập cái này đầm rồng hang hổ? Mà lại, nàng là thế nào chui vào tiền đến? Trần Thanh đang nghĩ ngợi, chợt thấy tôn này luyện hóa băng phách chi nhãn hắn ta hình chiếu ẩn ẩn hiện hóa, cùng băng ngôn diệu trên thân lưu chuyển băng phách huyền quang sinh ra nhỏ bé của mình. Thì ra là thế. Hắn thoáng chốc minh ngộ, ta tôn này hình chiếu luyện hóa băng phách chi nhãn, nàng thân là đương đại huyền nữ, cùng vật này bản nguyên tương thông. Việc này, nàng một mực chưa từng cáo chi tại ta. Cũng là tồn cái này tâm tư nhỏ, bây giờ thông qua tầng này liên hệ, cảm ứng được ta ở chỗ này vận dụng hình chiếu khí tức, theo dõi Nazi mà đến. Băng phách nhất tộc rõ ràng cất giấu rất nhiều bí ẩn, mà thế hệ này băng phách huyền nữ tiếp cận Trần Thanh, cũng là tồn lấy hỗ trợ cùng có lợi, lợi dụng lẫn nhau tâm tư, tất nhiên là có chỗ giữ lại. Băng phách nhất tộc truyền thừa, quả nhiên có chút môn đạo, đáng tiếc chọn địa điểm không đúng lắm, Nazi tới về sau, liền đã rơi vào bực này cục diện. Trần Thanh lúc này nheo mắt lại, cân nhắc lợi hại, là đi, vẫn là kéo một tay. Ầm ầm. Đột nhiên, kia Đồng Lô Sơn bên trong mênh mông, đóng chặt thái nhất chi môn bị cưỡng ép mở ra một cái khe hở, quần quần hương hỏa chi khí từ đó tuôn ra. Trần Thanh lập tức liền có quyết định. Ngoan Đồ Nhi, nếu là cục diện không ổn, vi sư chỉ có thể trước chiến lược chuyển gì, giữ lại hữu dụng chi thân, ngày sau mới có cứu ngươi cơ hội, nếu không đều rơi vào đây, mới là không có trông cậy vào. Nói, đưa tay cầm bước lên ấn quyết. Nói cho cùng, hắn cùng băng phách huyền nữ ở giữa, càng nhiều là ngầm hiểu lẫn nhau đôi bên cùng có lợi, không có khả năng vô duyên vô cớ vì đó liều chết chém giết. Lúc này, giữa sân tình thế đã là dương cùng bạc kiếm. Động Minh chân nhân đỉnh đầu lôi đỉnh anh minh, lôi quang như long xà khởi lục. Tham Huyền Công thì là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, liếc qua băng ngôn rượu, tiếp theo sững sờ, băng phách nguyên khí biến thành huyền nữ. Thì ra là thế. Lập tức, trong mắt của hắn sáng rõ. Phía dưới, Liêu Huyền Cương có cơ hội thở dốc, thu nạp pháp bảo, nói khẽ với bên cạnh thập nhị hoàng tử nói, điện hạ, tình huống có biến, cục diện càng phát ra hỗn loạn. Sau đó nếu có không đúng, lão phu liều chết cũng đều vì ngài mở ra một con đường sống. Thập nhị hoàng tử chưa từng gặp qua bực này chiến trận, sắc mặt trắng bệch, lại cố tự chấn định, nói, ngươi yên tâm. Quá Nguyên Thánh Hoàng cùng ẩn tinh chân quân, năm đó cũng đã gặp qua rất nhiều hiểm cảnh, đều nhất nhất khắc phục, ta làm bắt trước bọn hắn, gặp không sợ hãi. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt lại nhịn không được tại Băng Nôn Diệu thanh lãnh tuyệt luân trên mặt đánh một vòng. Liêu Huyền Cương nghe vậy lại là sửng sở. Băng Nôn Diệu huyền lập giữa không trung, bóng ánh sáng long lanh hai mắt nhìn thẳng Động Minh chân nhân, lạnh lùng nói ra, ta kia tiện nghi sư phụ cùng ngươi Thái Nhất Đạo cung thù hận không cạn, cùng chính luật giáo cũng có gấp mắc, vốn nghĩ hắn có lẽ có cơ hội sở đến nơi đây, không nghĩ tới bất quá 50 năm, liền làm ta tới nơi đây. Cái này ân tình, nếu ta hôm nay không chết, muốn sống tốt báo đáp mới được. Năm đó các ngươi cùng quá cảnh, đem phá hư tiền nhiệm băng phách huyền nữ, buộc nàng sinh hạ nguyên khí trẻ sơ sinh, để mà tạo dựng ngụy môn, hẳn là coi là việc này liền đi qua rồi. Hôm nay nếu không cho cái bàn giao, ta băng phách nhất tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Động Minh chân nhân nghe vậy, nheo mắt lại, nguyên lai ngươi là đương nhiệm băng phách huyền nữ, một cái chết thừa loại, cũng dám phách lối. Đến hay lắm, đúng lúc là đưa tới cửa, để cho ta cầm xuống, tu bổ huyền môn. Đều cầm xuống. Hắn co ngón tay bắn liền, lôi trong đỉnh phân hóa ra ba đạo tử màu trắng lôi hỏa, phân biệt đánh phía Tham Huyền Công, Liêu Huyền Cương cùng Băng Ngân Diệu. Lôi hỏa lướt qua, hư không bật mèo, tản mát ra đốt diệt vật vật, phán quyết hết thể kinh khủng khí tức. Tham Huyền Công cười ha ha một tiếng, bên hông tử ngọc hồ lô miệng tự động để lộ, một cỗ hấp lực chống rông sinh ra, càng đem kia lôi hỏa dẫn lệnh, tự thân đạo bảo phồng lên, như tơ liều hướng về sau phiêu tối, nhìn như mạo hiểm, lại lông tóc vô hại, thậm chí còn có tâm lợi bình, ngươi nhờ vào đó bảo, đúng là có thể so với Nguyên Anh thất cảnh, ngược lại là có chút bản sự. Liêu Huyền Cương thì là đem kia thanh đồng la bàn hướng đỉnh đầu ném đi, phun ra lại một ngụm tinh huyết, la bàn quang hoa đại phóng, hóa thành một mặt xưa cũ nặng nề thanh đồng thuẫn ảnh, ngạnh kháng lôi hỏa. Vâng, thuẫn ảnh run rẩy kịch liệt, vết dạn trải rộng, Liêu Huyền Cương toàn thân cực chấn, góc miệng chảy máu, hiển nhiên cực không dễ chịu, nhưng hắn không để ý tới điều tức, trực tiếp lên tiếng nói, Động Minh đạo hữu, cái này băng phách huyền nữ sự tình, ta cũng hiểu biết, nàng này tại Bắc Minh bái kia Tịch Minh tiểu nhi vi sư, kia Tịch Minh cùng ta Liêu gia thù sâu như biển, đệ tử của hắn cũng là chúng ta kẻ thù, người ta sao không liên thủ? Một bên khác. Trong mắt Băng Nôn Diệu băng lam ánh sáng đại thịnh, hai tay kết xuất một cái huyền ảo ấn quyết. Huyền băng kính. Một mặt hàn băng bảo kính trong nháy mắt ngưng ở trước người, càng đem cái kia đạo cuồng bạo lôi hỏa sinh sinh chết xạ trở về, đảo ngược bắn về phía đại trận màn sáng một chỗ tiết điểm. Động Minh chân nhân tiện tay vung lên, đem kia phản xạ trở về lôi hỏa đập tan, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Có chút thủ đoạn, nhưng có hạn. Động Minh chân nhân hai mắt ngưng tụ, hai tay hợp lại, đỉnh đầu tôn này lôi đỉnh vụ vụ kịch chấn, mênh mông quần quần lôi quang như bách xuyên quý hải, đều kiềm chế, sau đó ngưng tụ, hóa thành một đạo thuần màu trắng hừng hực lôi hỏa hùng lưu. Lao thẳng tới Băng Ngân Diệu. Liêu Huyền Cương thì đem thanh đồng la bàn thay đổi phương hướng, dẫn động địa mạch chọc khí, hóa thành một đạo tối tăm mở mịt nặng nề huyền quang, từ bên cạnh giáp công mà đi. Hắn miệng quát, Động Minh đạo hữu. Nàng này sư thừa kia Tịch Minh tiểu nhi, mà kia Tịch Minh hắn ta hình chiếu đã có ẩn tinh chân quân khí tượng. Ẩn tinh tông suy vi sắp đến, há lại cho tái xuất một vị kình tiên tự phách. Bị người nhớ lại cứu thế chi quân, lẽ ra chìm ở trong lịch sử, bây giờ thế đạo, sớm đã dung không được loại kia nhân vật. Ta còn biết rõ, gần nhất ẩn tinh xem có dị động, điều này có ý vị gì? Người ta đều rõ ràng. Tuyệt không thể lại để cho một vị đương thời chân quân của thời. Kia Tịch Minh tử Lý Thanh không chỉ có giết ta Liếu gia đích mạch, người ta mục tiêu nhất trí, nên cùng tiến cùng lui. Thập nhị hoàng tử thấy thế, lông mày nhíu chặt, nói: "Liếu Khanh, làm sao đến mức đây?" "Vâng." Hai người thế công như thủy triều, băng luôn rượu quanh thân băng kính quang hoa kịch liệt đảm đạm, khó khăn lắm sắp nát. Ẩn vào chỗ tối chân thành, ánh mắt chớp lên, bấm quyết thủ thế thoáng một trận, lập tức ấn quyết biến đổi. Nhưng ngay lúc này, hai cái lao không biết xấu hổ, liên thủ ước hiếp một tiểu bối, cũng không sợ chuyển đi đoạn tiết tuổi. Tham Huyền Công đột nhiên cười sang sảng một tiếng, sau lưng bắt trọng Nguyên Anh cảnh trí bỗng nhiên triển khai, lại là tám mảnh kỳ dị dược viên hư ảnh chìm nổi luân chuyển. Có ngọc dịch quỳnh tương trào lên thành giang hà cuộn cuộn, có kim thạch tinh túy cô đọng giống như tinh hoạch rơi xuống, có huyết khí mở mịt diễn hóa vạn linh sinh diệt. Bắt cảnh luân chuyển, tự thành tuần hoàn, tràn trề dược lực tràn ngập thiên địa, cứ thế mà đem Động Minh cùng Liễu Huyền Cương liên thủ một kích chặn. Cái này tiểu nữ hoa thân có tiên thiên băng phách nguyên khí, chính là tu luyện ta một mạch nguyên khí trải qua tuyệt hảo bại hoại, nên nhập ta Huyền Tẫn Dược Tông môn tưởng, há lại cho các ngươi đánh giết. Tham Huyền Công lời còn chưa dứt, bắt cảnh dược viên ẩm vang quyết trường, liền hướng Băng Nôn Diệu bao phủ tới, muốn đem hắn hộ hạ mang đi. Băng Nôn Diệu thân thể uốn éo, tránh thoát đi, nói ra: "Ta có thể đã bái qua sư phụ, huống hồ ngươi lão nhìn này cũng bất quá là ngấp nghé băng phách nhất tộc huyết mạch chi lực đi. Ngươi yên tâm, lão phu mặc dù vui ngươi nguyên khí chi thuần, lại sẽ không làm đốt đàn nấu hạc sự tình. Mà ngươi cái kia sư phụ như biết rõ ngươi có thể đi theo lão phu tu hành, vui vẻ còn đến không kịp." Tham Huyền Công tự tin nói ra, đến thời điểm lão phu tự sẽ viết một lá thư, cáo chi với hắn, nghĩ đến cái này trong thiên hạ người đều sẽ bán lão phu một điểm mặt mũi. Tham Huyền Công, ngươi nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng, cuối cùng sợ là muốn hại người hại mình. Động Minh chân nhân quát chói hai một tiếng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Huyền môn, giúp ta. Hắn chỉ quyết biến đổi, tôn này lôi đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, không có vào đồng lô sơn trong bụng, cùng kia phiến nguy nga cửa lớn đụng vào nhau. Ông, lập tức, toàn bộ phù đều bí cảnh kịch liệt rung động, trong núi cửa lớn bên trong có quần quần linh khí tuôn ra, rót vào lôi đỉnh. Kia lôi đỉnh lúc này trở nên trong suốt, hủy diệt lôi quang từ miệng đỉnh dâng lên mà ra, vậy mà cùng kia trong núi môn chi trận kết hợp lại, rót vào bí cảnh lớn trận mạch lạc. Điên cuồng lan tràn, chỉ một thoáng, tất cả thiên địa trắng, ánh mắt chiếu tới, đều là lao nhanh gào thét lôi đỉnh hải dương. Cái này bí cảnh mỗi một tấc không gian, đều bị chí dương chí cương lôi sắt tràn ngập, phong tỏa, nghiền ép. Liền trước đem các ngươi cầm xuống lập uy, lại cầm kia Lý Thanh, cùng nhau bảo chế. Động Minh chân nhân đứng ở trung tâm biển sấm sét, sắc mặt băng lãnh, đưa tay một chỉ. Lôi quang tùy theo hội tụ, biến thành quần quần hồng lưu, gào thét mà ra, kỳ thế chi thịnh, viễn siêu lúc trước. Đây là mạnh mẽ dùng huyền môn linh khí, khống chế bí cảnh đạo vận. Tham huyền công rốt cục biến sắc, bát cảnh dược viên bị lôi quang thiêu đốt đến xì xì rung động, lại khó mà duy trì, không được. Lao đạo tính sai vậy, bọn hắn lại thật luyện ra huyền môn hình thức ban đầu. Nữ hoa tử, nhanh theo ta đi. Hắn tay háo mở ra, liền muốn cưỡng ép cuốn lên băng nôn rượu xé rách hư không. Băng nôn rượu lại tránh ra hắn tụ lý càn khôn, nhìn về phía kia nghiền ép mà đến lôi đỉnh quang mang, băng phách huyền quang ngưng tụ tới cực hạn, đúng là muốn xả thân mạnh kháng. Đừng vùng vẫy, các ngươi một cái cũng đi không được. Động Minh chân nhân cười lạnh. Ngay tại vạn lôi sắp nuốt hết kia một điểm băng mang trong nháy mắt, thở dài một tiếng vang lên. Định. Một chữ vang vọng bốn phương. Lập tức, lao nhanh gào thét, hủy diệt hết thể lôi đỉnh hải dương, ngưng trệ giữa trời. Một thân ảnh từ đứng im lôi quang bên trong chậm rãi đi ra, đạp quang mà tới. Thiên địa vắng lặng, một người độc hành. Băng Nôn Diệu kinh ngạc nhìn xem thân ảnh kia, vô ý thức khẽ gọi lên tiếng. Lý, sư phụ. Chương 208, cựu truyện chương 208, cựu truyện người đến chính là Trần Thanh. Hắn đã rút đi ngụy trang, ấn quyết trong tay biến ảo, thần niệm cùng thái nhất chi môn kết hợp lại, cùng toàn bộ bí cảnh đại trận của Minh. Bị Động Minh chân nhân thúc dục lôi hải, giờ phút này lại như dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, vờn quanh hắn thân, thuần theo tâm niệm lưu chuyển. Bởi vì kia lôi đỉnh cùng thái nhất chi môn kết hợp lại, lôi quang thẩm thấu đến trong núi môn đại trận bên trong, liền thuận môn này, trận này bị Trần Thanh cùng nhau chế ước. Như thế nào như thế? Động Minh chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, lập tức nhận ra khuôn mặt này, Lý Thanh. Quả nhiên là ngươi ngụy làm lưu ấn. Nhưng ngươi có thể nào cướp bí cảnh trận trụ cột? Hắn liều mạng thôi động lôi đỉnh, lại phát hiện tự thân cùng trận pháp liên hệ đang bị một cỗ càng mênh mông hơn lực lượng cưỡng ép chặt đứt, tức đoạn. Hồn nào, ta thời gian đang gấp. Trần Thanh đã hiện thần, liền lười nhác nói nhảm, chập ngón tay như kiếm, đưa tay một điểm. Với anh, đầy trời lôi quang lên tiếng mà động, không hề bị Động Minh trừ khống, ngược lại hóa thành nghìn vạn đạo lôi đỉnh kiếm cương, tiểu như du long. Trực chỉ Động Minh chân nhân cùng với sau lưng 72 tên bảy trận đệ tử. Kiếm cương lướt qua, hư không bật mèo, hủy diệt tính khí tức làm cho người thần hồn run rẩy. Động Minh chân nhân cùng hống, trên thân quang minh tịnh lửa điện cuồng thiêu đốt, hóa thành trùng điệp lửa bích, càng tế ra vài kiện hộ thân pháp bảo, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, phốc, lôi quang kiếm cương lấy thế tồi khô là hủ, đảo mắt liền xuyên thủng lửa bích, vỡ nát pháp bảo. Động Minh chân nhân thất khiếu phun cầu rồng, thân hình bay rất ra ngoài. Kia 72 tên đệ tử càng là liền tiêu thảm đều không thể phát ra, liền bị lôi đình nuốt hết, trận pháp chớp mắt cả phá. Đôn đốt đôn đốt, đôn đốt, lôi xả bay múa, trong nháy mắt lôi quang như biển, tràn ngập thương cung. Trần Thanh tắm rửa tại lôi quang bên trong, thần sắc hờ hững, phản phất chấp trưởng lôi đỉnh thái cổ thần vương, dáng lâm phạm trận. Một màn này, rung động tất cả nhìn thấy cảnh này thái nhất đạo cung đệ tử. Kia, đó chính là ẩn tinh tông tịch minh tử. Hắn chính là liên trạng nguyên anh, hủy diệt nguyệt hoa phủ ẩn tinh pháp chủ Lý Thanh. Truyền thuyết hắn mấy lần cự tuyệt đạo cung mời chào, vốn cho rằng là nói quá sự thật, không nghĩ tới. Động Minh trưởng lao chấp trưởng bí cảnh chi lực, lại không phải hắn địch. Tham Huyền công đuốt dâu tay bỗng nhiên giữa không trung, trong mắt tinh quang chợt hiện, quay đầu hỏi Băng Nôn Diệu, "Tiểu nữ hoa, đây cũng là sư phụ ngươi?" Băng Nôn Diệu một đôi lưu ly đôi mắt nhìn qua lôi quang bên trong thân ảnh, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Xa xa thập nhị hoàng tử thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bên cạnh hắn Liêu Huyền Cương sắc mặt xoát hoàn toàn trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng một loại bừng tỉnh đại ngộ sợ hãi. "Ta minh bạch, ta minh bạch." Chắc không được trước đó tiên triều mấy lần vây quét đều không làm gì được hắn. Người này tâm cơ lòng dạ, bố cục thủ đoạn đơn giản thâm bất khả trắc. Hắn đã sớm chui vào nơi đây, lại ẩn nhận không phát, bỏ mặc đệ tử làm mồi nhử mặc cho Động Minh thôi động đại trận, cùng bí cảnh kết hợp lại, chỉ vì hắn đoán chắc, chỉ có tại Động Minh cùng trận pháp liên hệ khẩn mật nhất, tự cho là mạnh nhất một khắc này xuất thủ cướp, mới có thể nhất cử công thành, giảm bớt vô số mài nước công phu. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Điện hạ, người này không thể địch lại, đi nhanh, nhất định phải lập tức ly khai. Đối lại chúng ta hội tụ gia tộc chi lực, mời được lão tổ, lại bàn bạc kỹ hơn. Không thể địch lại." "Ý gì? Ngươi còn muốn đối phó người này?" Thập nhị hoàng tử thanh âm phát run, muốn lập tức cùng Liễu gia phân rõ giới hạn. Liêu Huyền Cương cắn răng nói, "Điện hạ, ngài không minh bạch, người này cùng ta Liễu gia mối thù đã kết quá sâu, tuyệt không phải lấy lòng liền có thể hóa giải. Nếu không, gia tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Dùng cái gì tại Ngọc Kinh đặt chân?" Đối thoại của bọn họ, mặc dù cách xa xôi cự ly, lại thuận lôi quang, thông qua trận pháp ba động, truyền vào Trần Thanh trong hai. Trần Thanh đôi mắt nhất chuyển, ánh mắt vượt qua không gian, rơi vào Liễu Huyền Cương một đoàn người trên thân. "Ông." Bị tia ánh mắt đảo qua, Liễu Huyền Cương, Liễu Chính Đạc cùng tất cả Liễu gia hộ vệ đều như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ đứng đấy, phảng phất bị thái cổ hung thú để mắt tới, tất cả suy nghĩ đều bị vô biên hoảng sợ bao phủ, chỉ còn lại nguyên thủy nhất chạy trốn dục vọng. Và anh, lôi quang gào thét mà rơi. "Bảo vệ!" Liễu Huyền Cương kịp thời bấm quyết, bao quát kia la bàn ở bên trong, bảy kiện pháp bảo bay lên, bảo vệ đám người. "Lý đạo hữu, chấm đã động thủ. Người ta đều không phải sơn giã thất phu, chính là có nền móng, người có thân phận. Ở đây bi cảnh bỗng nhiên gặp nhau, đúng là ngoài ý muốn, làm gì lập tức đả sinh đả tử? Không duyên cớ để người bên ngoài chê cười, ngư ông đắc lợi." Hắn cưỡng chế lấy sợ hãi, ý đồ cố nặn ra vẻ tươi cười. "Không bây giờ ngày lại dừng tay, ước định cái thời gian, từ Ngọc Kinh Đức cao vọng trọng chi tiền bối, thậm chí mời được hoàng thất quý nhân ra mặt chứng kiến, người ta quang minh chính đại chấm dứt lần này ân oán. Như thế, đã toàn quy củ thể thống, cũng đỡ đi dưới mắt lưỡng bại câu thương nguy hiểm cục, càng sẽ không bởi vì tư đấu mà làm tức giận tiên triều chuẩn mực, hà không? Ta không thích cách đem thủ. Trần Thanh dứt khoát đánh gây đối phương. Ầm ầm. Kiên cố mặt đất trong nháy mắt trở nên trong suốt, từng đạo thô lệ cuồng bạo lôi quang, từ địa mạch chỗ sâu lao nhanh mà ra, đem liễu ra một đoàn người triệt để nuốt hết. Ngươi! Liễu Huyền Cương chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào hét, hộ thể pháp bảo liền bị lôi quang xé rách, hóa khí. Bất khuất, tuyệt không nhận mệnh. Ba đạo nguyên anh quang huy, rất nhiều nguyên anh chi cảnh từ lôi đỉnh bên trong nở rộ. Nhưng gần như vô tận linh khí bắt tới, kia lôi quang đột nhiên bành trướng, biến thành đen như mực, quét qua. Ba đạo nguyên anh tựa như lưu ly che kín vết rách, tiếp theo ầm vang nổ tung, tại chí dương chí liệt lôi đỉnh trong hải dương phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét, hóa thành cho bụi, triệt để cho bụi. Từ lôi quang bắn ra đến hết thể lắng lại, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tại chỗ chỉ còn lại một mảnh cháy đen, mấy sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, mới còn miệng lưỡi dẻo quẹo liêu ra đám người, đã hình thần câu diện, bị triệt để từ thế gian xóa đi. Thập nhị hoàng tử cùng hắn hộ vệ đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem kia phiến đất khô cằn, lại nhìn về phía lôi đỉnh trung tâm cái kia đạo hờ hững thân ảnh, đầy mắt sợ hãi. Mặt ngoài là hai cái nguyên anh trưởng lão, kỳ thật hộ vệ bên trong còn cất giấu một cái, chân chính trêu đùa tâm cơ, đi mưu mẹo nham hiểm, vẫn là các ngươi liêu ra, tâm tư ta thuần lương rất. Trần Thanh nhàn nhạt nói, thanh âm vang vọng bốn phương, sau đó chưa lại nhìn thập nhị hoàng tử một chút, thu hồi ánh mắt. Phúc, lúc này, trên trời lôi quang dần dần tán chỗ, động minh chân nhân lão đảo ngã ra, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Hắn cánh tay trái sóng vai mà đứt, cháy đen miệng vết thương không gây tiên huyết chảy ra, chỉ có từng tia từng sợi bạch diễm quấn quanh thiếu lốt, phát ra xì xì tiếng vang, một thân đạo bảo càng là rách nước, râu tóc tiêu quyển, sắc mặt giấy vàng, khí tức suy bại như làn nến tàn trong gió, duy dựa vào một ngụm bản mệnh nguyên khí dáng chống đỡ lấy chưa từng ngã xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh, trong mắt hôn tạp kinh hãi, hoán động, càng có một loại khó có thể tin minh ngộ, khàn giọng quát, Tịch Minh Tử Lý Thanh, vì cái gì ngươi có thể im mắng chui vào phù đều? Vì cái gì ngươi có thể tránh thoát tất cả cấm chế? Vì cái gì ngươi có thể đảo khách thành chủ, xoán ta trận trụ cột, đoạt ta lôi đỉnh? Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, gần như điên cuồng, đáp án chỉ có một cái. Trần Thanh, ngươi chính là cái kia đánh cắp huyền môn tạo hóa, làm ta thái nhất mấy ngàn năm tâm huyết gần như thay đổi đồng lưu trộm môn người a. Vâng. Phản phất để ấn chứng lời của hắn, kia nguy nga đứng sững ở đồng lô sơn bụng to lớn cửa ra vào, đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, đạo đạo vết dạn từ hạch tâm lan tràn, sau một khắc, cửa ra vào bị một cấu ngang ngược đến cực điểm lực lượng từ nội bộ ẩm vang xung mở. Vô cùng vô tận hương hỏa nguyện lực, lôi cuốn lấy thương sinh cầu nguyện, vô số vặn vẹo suy nghĩ, lao nhanh mà ra. Kẻ trộm, đáng chém. Nguyên bản tứ ngược lôi quang bị cố lực lượng này đè ép, lại như cùng gặp được khắc tinh cấp tốc cảm đạm, biến mất. Đây là Tham Huyền Công sắc mặt đổi biến, mặt già bên trên lần đầu lộ ra hãi nhiên, ngưng tụ vạn dân tín niệm, gần như bất hủ hương hỏa chi thần. Mà lại loại khí thế này, đã áp đảo nguyên anh phía trên. Hắn nhìn về phía bên cạnh băng môn rượu, nói, nữ hoa nhi, vốn cho rằng ngươi người sư phụ này năng lực xoay chuyển tình thế, nhưng bây giờ tới cái này đổ bật càng tà môn. Tình huống cực kỳ không ổn, lão phu trước mang ngươi đi. Lưu lại, không những giúp không giúp được gì, ngược lại khả năng để hắn phân thần hộ ngươi. Nhưng mà, không đợi băng nôn rượu đáp lại, kia mở rộng cửa ra vào bên trong, một thân ảnh đạp trên mãnh liệt hương hỏa nguyện lực hồng lưu, từng bước một đi ra. Theo bao phủ ở trên người ánh sáng dần dần nội liễm, người này thân hình trở nên rõ ràng, khuôn mặt cùng Trần Thành trong trí nhớ cái nào đó sớm đã Trần Phong thân ảnh chậm rãi trung hợp, chỉ là nhiều một cố hờ hững cùng bị ngàn vạn tạp niệm ăn mòn sau quỷ dị dữ tợn. Hôm nay, ta, Phế Vương Từ Khải Thiên, liền muốn để ngươi biết được, cô đồ vật, không ai cướp đi được. Hương hỏa khói xanh tràn ngập, khí thế kinh khủng rơi xuống. Toàn bộ phù đều quy tắc bị cưỡng ép và mèo, cảnh tượng phi tốc biến ảo. Đình đài lầu cát, tiên cung bảo điện hư ảnh hiện hiện, muốn hóa thành một mảnh lộng lẫy đường hoàng lại băng lãnh cổ lão điện đường. Từ Khải Thiên, Tham Huyền Công trong mắt tràn đầy hãi nhiên, đời thứ nhất lục hoàng tử. Phế Vương, không đúng. Sách sử nói, người này bị ẩn tinh chân quân tự tay đánh chết giết tại thiên diễn đài trên. Làm sao có thể còn sống? Mà lại, hắn coi như nói còn sống, làm sao lại tự xưng Phế Vương? Ngươi không phải Từ Khải Thiên. Trần Thanh ánh mắt bình tĩnh, lắc đầu. Chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi bất quá là cái dựa vào chúng sinh phán đoán cùng lịch sử tàn băng, kéo dài hơi tàn bặm bẹo cái bóng thôi. Làm cản, ngươi tính là gì đồ vật? Dám nói bừa chân tướng lịch sử. Kia Tử Khải Thiên như bị đạp cái đôi mèo, đống nhiên nổi giận, triệt để bước ra thái nhất chi môn, khinh nhẫn độc thần chỉ, tội đáng chết vạn lần. Phía sau hắn hư không chấn đãng, một tôn mơ hồ không rõ, tản ra ngập trời uy nghiêm cùng mục nát khí tức mơ hồ hình bóng hiện hiện. Nay ảnh đầu đội đế quan, người khoác long bảo, khuôn mặt vặn vẹo không chừng, phản phất từ vô số tùy tiện nóng cầu nguyện khuôn mặt chắp vá mà thành. Bí cảnh run rẩy kịch liệt, bầu trời bị cưỡng ép phủ lên thành vàng son lộng lẫy mái vòm, bạch ngọc làm thềm, kim trụ đỉnh thiên cung điện hư ảnh tầng tầng lớp lớp đè xuống, muốn ngắn ngủi đem phủ đều bí cảnh bao trùm. Chu Diệt, một cái từ hương hỏa nguyện lực ngưng tụ to lớn bàn tay che khuất bầu trời, mang theo vạn dân gào thét, hướng Trần Thanh vào đầu đập xuống. Giang giác, giang giác, giang giác, bàn tay lướt qua, thần không gian trùng điệp chồng vỡ vụn. Đối mặt cái này đủ để cho nguyên anh tu sĩ hồn phi phách tán công kích, Trần Thanh nhắm hai mắt lại. Bên trong đan điền, kia tát đến từ vạn phi bích, lại thôn phệ thái nhất chi môn lượng lớn bản nguyên. Nương thực vô cùng bí hiểm, cửa ra vào ầm vang mở rộng. Cửa ra vào bên trong đã đặt bắt chuyển cực hạn, hòa hợp không tỉ vết hỗn độn kim đan quay tròn nhất chuyển. Kim đan đệ tiểu chuyển. Ầm ầm. Bí cảnh bốn phương chấn động. Một cái cổ lão, hùng vĩ, phản phất trèo chống thiên địa, giới định thanh chọc cửa ra vào chi tướng, từ sau lưng Trần Thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng mây xanh, tại kia mái vòm đụng lên mở một mảnh vết rách. Cánh cửa phía trên, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, sông núi xã tắc chìm nổi, phản phất có vạn vật vạn linh sinh diệt luân hồi chi ý chất chứa trong đó. Đây là Tham Huyền Công méo đứt râu ria, con ngươi thít chặt như cây kim, diễn hóa huyền tận chân ý. Đồng dạng trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy hoảng sợ, còn có động minh chân nhân, thập nhị hoàng tử, còn sót lại thái nhất đệ tử, cùng khí thế kia rào rạt từ khải thiên. Trần Thanh nơi này lúc, phút chốc mở hai mắt ra. Đáy mắt của hắn không vui không buồn, chỉ có tuyệt đối lý trí cùng trường khống. Tay hắn bóp một đạo huyền ảo ấn quyết, đối đồng lô sơn nội địa đã vết rách trải rộng, bị từ khải thiên xem như dựa vào thái nhất chi môn bản thể, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bạo. Giữa thiên địa, đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó, tiếng nguy nga thái nhất chi môn đình chỉ rung động, tất cả vết dạng bên trong quang mang trong nháy mắt nội liễm, phản phất hóa thành một cái thôn phệ hết thể lỗ đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong linh khí đồng thời bành minh, môn kia bỗng nhiên bành trướng, hình dáng mơ hồ, bắn ra vô tận quang mang. Ầm 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 ầm. Không, tự xưng từ khải thiên hương hỏa chi thần đứng nuôi chịu xảo, lập tức phát ra một tiếng hôn tạp trăm ngàn tạp niệm rít lên, giữ tận khuôn mặt nổi lên hiện ra kinh hãi. Hắn ý đồ thu hồi kia chụp về phía Trần Thanh hương hỏa cự trường, ý đồ một lần nữa trốn vào kia phiến sắc băng diệt cửa ra vào, làm ý thức được không có khả năng lúc, hắn hóa thành thủ đao, chém về phía cánh cửa kia, ý đồ cùng cái này thai nghén hắn, nhưng cũng sắp mai táng hắn căn cơ cắt đứt. Nhưng, chậm. Ánh sáng nuốt sống hết thảy. Động Minh chân nhân cứng tại chỗ, con ngươi bị trắng lóa lấp đầy, trên mặt lưu lại khó có thể tin tuyệt vọng. Tham Huyền Công đông nhiên đem băng nôn rượu kéo lại sau lưng, bắt cảnh dược viên điên cuồng xoay tròn, hóa thành tầng tầng lớp lớp vầng sáng đem mình cùng thiếu nữ bảo vệ, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thập nhị hoàng tử cùng còn sót lại hộ vệ càng là bản năng nằm phục người xuống, ngày hôm đó uy vĩ lực hạ run lẩy bẩy. Tầm mắt đi tới, chỉ có vô tận ánh sáng. Theo sát phía sau, mới là kiếp như thực chất xung kích. Ầm ầm. Toàn bộ phù đều bí cảnh kịch liệt rung động. Lấy Đồng Lô Sơn làm tâm, năng lượng gợn sóng như thủy triều điên cuồng quét tán. Những nơi đi qua, cổ lão điện đường vô thanh vô tức sụp đổ, phân giải hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm, điện đường bị thêm vào cổ mục, linh truyền, cung điện tàn ảnh, đều khí hóa chôn bụi. Kia tử khải thiên ngưng tụ hương hỏa thần khu, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, liền dãy ruột đều không thể làm ra, liền tại quang mang bên trong tăng dã, hiện lộ ra bên trong vô số bặm mèo, gào thét tín đồ gương mặt, cuối cùng quy về hư vô. Phía sau hắn tôn này đế quan long bảo mơ hồ pháp tướng, thì tại phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng oán độc gào thét sau tùy theo sụp đổ, hóa thành đầy trời lưu hình màu vàng kim quang điểm, lại bị đến tiếp sau vọt tới năng lượng loạn lưu triệt để xé nát, tịnh hóa. Môn nát chi gợn sóng quét sạch toàn bộ bí cảnh, những cái kia nhân từ khải thiên mà thành cung điện huyễn tượng, vặn bẹo quy tắc, phản phất bị nước rửa qua thuốc màu, trong nháy mắt phai màu, lộ ra phủ đều bí cảnh nguyên bản mênh mông cảnh tượng. Gợn sóng lướt qua, vạn vật đều linh. Chương 209, Ngọc Thần Tử Phủ, Huyền Môn dẫn độ. Chương 209, Ngọc Thần Tử Phủ, Huyền Môn dẫn độ quang mang phun trào. Động Minh chân nhân nhìn thấy chu vi cảnh tượng, nhất thời ngây ngẩn cả người, trong mắt của hắn hiện lên mấy phần mê mang cùng hối hận, sau đó cả người biến mất tại quang mang bên trong. Phá cho ta, trốn a, bảo vệ ta thân. Đằng sau, ba vị nguyên anh cùng một đám thái nhất đạo cung đệ tử cùng thi triển thủ đoạn, có cấm phạt, có phòng ngự, có bỏ chạy, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào hành động, cuối cùng đều biến mất tại quang mang bên trong. Chúng sinh bình đẳng, kịch liệt biến hoa kéo dài mấy hơi, đợi đến cường quang tán đi, bí cảnh bên trong đã là linh khí loạn lưu tứ ngược. Đồng Lô Sơn đứng sừng sững chỗ, biến thành cái sâu không thấy đáy hố to, một đoàn hỗn độn không rõ vầng sáng ở trong đó chìm nổi không chừng, khi thì co bảo, khi thì bành trướng, mỗi lần co lại một cái, bành trướng đều sẽ tản mát ra một vòng gợn sóng. Kia gợn sóng đẩy ra, phất qua bí cảnh sân hà, lướt qua kinh hoàng người còn sót lại, chợt lại như bách xuyên quy hải, vô thanh vô tức tụ hợp vào Trần Thanh chi thần. Kim đan chấn động, liên tiếp cửu chuyển. Một cỗ xa vời hoàng hốt chi ý tùy theo tại tâm hắn ở giữa dâng lên. Hắn giống như đụng chạm đến bên đường lớn duyên, cảm giác được vạn vật sinh diệt, linh khí lưu chuyển lúc ban đầu căn nguyên, có thể tinh tế phẩm bị, nhưng lại chống chân như vậy, không thể nào nắm lấy, duy cảm giác tâm thần bên trong, một mảnh mênh mông trống rỗng, không xa không giới. Cái này cảm giác trống rỗng không ngừng lan tràn, cuối cùng tại hắn thức hải chỗ sâu hiển hóa dị tượng. Thức hải đột biến, nhưng gặp vô tận u ám bên trong, có ngàn vạn tinh thần lấp lóe sáng tắt, tinh huy phía dưới là một mảnh vô ngần biển cát, sóng lớn không thể, tĩnh mịch, đáy biển hình như có liên miên sơn mạch tiềm ẩn, hình dáng mơ hồ, hùng hồn thê lương. Hải thiên đụng vào nhau chỗ, càng có mặt trời mặt trăng chi cái bóng lơ lửng, quang ám xen lẫn, luân chuyển không ngớt, lại duy chỉ có không thấy nhật nguyệt thực thể, chỉ có kia trong nước bọt nước, hư ảo mê ly. Tam muội chân hỏa phủ, Như Lai phủ cùng Thanh Khâu hỏa đồng thời chấn động, khiến Trần Thanh tâm niệm thanh tĩnh, từ kia huyền chi lại huyền trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hán nội thị thức hải, nên hoàng cung, thấy nơi đây đã là một mảnh tinh không, phía dưới là vô biên biển xanh, trong biển núi cao liên miên, mặt biển phản chiếu nhật nguyệt hình bóng, duy chỉ có không thấy nhật nguyệt chân hình. Hồi ức chuyện lúc trước, mặc dù nhất thời khó mà tận ngộ trong đó toàn bộ ảo diệu, nhưng hắn đã minh bạch thân biến hóa. Hư thất sinh bạch, cắt tường rừng rừng, ngọc thần tử phủ, đến tận đây phương thành. Hắn thấp giọng tự nói, sinh lòng minh ngộ, phủ đệ đã thành, lại không công bố vô chủ, chỉ đợi một điểm chân linh tính quang ngưng tụ nguyên anh đạo chủng, và ở trong đó, mới có thể một cách chân chính vận chuyển tạo hóa, hiện thánh thông vu. Ông ngay tại cái này ngọc thần tử phụ triệt để định hình thời khắc, một cỗ huyền diệu chi lực từ cái này thức hải tinh không biển cắt bên trong tự nhiên vận sinh, phóng xạ quanh mình. Trần Thanh tâm niệm vừa động, quanh thân mười trượng chi địa, cảnh tượng đống nhiên biến ảo. Tinh thần hình chiếu lấp lóe, nước biển hư ảnh tràn đầy, dãy núi chi hình hở ra, ngày đó một tháng cái bóng càng là lơ lửng tả hữu, quang hoa lưu chuyển, mặc dù vẫn hơi có vẻ hư ảo, cũng đã có thể can thiệp hiện thực, đem 10 trượng chi địa hóa thành một mảnh độc lập với ngoại giới kỳ dị cương vực. Kim đan cửu chuyển, đạo thai thuần phủ. Nội cảnh bên ngoài hiện, hư thực tùy tâm. Trần Thanh cảm thụ được 10 trượng chi biến, đối ứng nhìn qua huyền công điện tịch, đã minh bên trong mấu chốt, sau đó, chỉ cần không ngừng cảm ngộ nội cảnh huyền diệu, minh ngộ nguyên lý bên trong, tiến tới rèn luyện tự phủ, cái này bên ngoài hiện chi cảnh liền sẽ càng thêm ngưng thực, cho đến hóa hư làm thật, luôn xuất phát tùy. Nhưng nghĩ tới cái này, hắn thần niệm đống nhiên nhất chuyển, lại rơi vào sau lưng. Kia một cái nguy nga bàng bạc to lớn quang môn vẫn như cũ đứng sừng sững, cũng không bởi vì tự phủ thành hình mà tiêu tán. Trên cửa đường vân có thể thấy rõ ràng, nhật nguyệt tinh thần, sông núi xã tắc phủ điêu gần như thực chất, phun ra nuốt vào vô cùng vô tận linh cơ, uy nghiêm hạo hãn. Môn này lại không phải cựu chuyển phải có chi tượng, chính là nhân tạo huyền tận chi hình thức ban đầu, bên trong kỳ thật có không ít thiếu hụt, lúc trước ta đến đạo này không tinh, không rõ ràng cho lắm, nhưng lần này bằng vào ta trong lòng môn, thôn nạp thái nhất chi môn về sau, vốn là được rất nhiều liên quan huyền diệu, tìm hiểu rất nhiều quan thiếu, bây giờ tử phủ đã mở, linh thức thăng hoa, suy nghĩ xoay chuyển, càng là thấy rõ khuyết điểm chỗ, cũng may lập tức liền có một cái bộ phận bổ sung thiếu hụt thời cơ. Vừa nghĩ đến đây, tay hắn bắt pháp quyết, thần niệm trải ra. Vù vù âm thanh bên trong, kia trong hố sâu vầng sáng bạo tán, hóa thành vô số lưu quang mảnh vỡ, đều là lúc trước vỡ nát thái nhất chi môn hải cốt, lại như vạn chim về rừng, đều đầu nhập sau lưng Trần Thành kia đỉnh thiên lập địa trong cánh cửa. Càng có một đoàn nồng đậm lôi quang bay tới, ẩn ẩn hiện ra một tòa đỉnh bộ dáng, chỉ là kia trong đỉnh còn có một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Nhưng Trần Thanh lúc này cũng không để ý tới tìm tòi nghiên cứu, đem tay áo mở ra, liền đều thu nhập trong đó. Lần này dĩ nhiên là binh đi nước cờ hiểm, nhưng thu hoạch nhưng cũng vượt qua tưởng tượng. Nghĩ như vậy, cái kia trong đan điền, vừa mới vững chắc cựu chuyển kim đan phút chốc kịch liệt rung động, bắn ra một cỗ hỗn độn không rõ, nhưng lại bao quát vạn vật kỳ dị huy quang, thấu thể mà ra, trực tiếp rót vào trong cửa lớn bên trong. Vâng anh, môn kia đến này tầm bổ, bộ phát ra từng đạo thần quang, cửa ra vào mặt ngoài đường vân triệt để xuống lại, tinh thần vận chuyển, sơn hà lệch vị trí, phảng phất có một phương thế giới ngay tại trong môn thành nén. Chỉ một thoáng, Trần Thanh tâm hồ bên trong chiếu rọi ra vô số quan điểm, to to nhỏ nhỏ, sáng tối bất định, gần trong gang tấc, ở xa chân trời xa xăm, không giống nhau. Ừm. Hắn ngưng thần trong đó, lập tức minh bạch, cái này đều là từng cái tu hành linh môn chi pháp tu sĩ khí cơ chỗ, cùng môn này ẩn ẩn liên kết, bị Trần Thanh cảm ứng được. Hắn thậm chí sinh ra minh ngộ, chính mình tâm niệm động ở giữa, liền có thể trình độ nhất định ảnh hưởng những này tu sĩ linh môn, thậm chí hấp thu kỳ lực. Trừ cái đó ra, càng có một tia yếu ớt lại bản chất cực cao cảm ứng, xa xa chỉ hướng bốn phương, xung quanh bốn phương tám hướng. Vô luận là kêu bí cảnh hạch tâm cung điện bên trong tồn tại mấy phiến cổ lao cửa ra bảo, vẫn là xung quanh biên giới, một chút bình thường ốc xá chi môn, tại thời khắc này đều là Trần Thanh sở cảm ứng, chỉ là cự ly càng xa, cảm ứng càng là phiếu miểu. Mọi loại nhân quả đều hệ tại trong môn, đây là muốn sinh sôi ra những cái kia huyền môn trong điện tịch nâng lên đại thần thông. Đại thần thông chính là áp đảo bình thường thần thông phía trên, càng gần sát vì loại nào đó đại đạo bản chất đường tắt chi pháp. Tâm niệm vừa động, Trần Thanh truyền ra ý niệm, lập tức xung quanh bốn phương tám hướng đủ loại dị tượng cuối cùng thu liễm, kia nguy nga quang môn bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang. Không có vào Trần Thanh đan điền, cùng cựu chuyển hỗn độn kim đan chậm rãi tương dung. Kim đan nhảy nhót, phản phất trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Cổng và sân vững chắc, tựa như thiên địa căn thân. Trong đấy lòng phù văn phun trào, lại là hỗn nguyên nhất khí kinh tản thiên hiển hóa ra ngoài, tự hành vận chuyển tới cực hạn. Thế là, Trần Thanh thể nội rất nhiều dường già lực lượng, kia kiếp lôi sắc khí, huyết hà ma nguyên, tinh thần tịch ánh sáng, băng phách lạnh hơi thở, thậm chí mới được thái nhất chi môn bản nguyên, đều tại cái này tân sinh cửa ra vào kim đan quản lý trung dưới, bị cưỡng ép nghiền nát, tinh luyện, dung hợp. Cuối cùng hóa thành một sợi tinh thuần vô cùng, hỗn độn mông lung âm dương hỗn nguyên tổ khí tại hắn trong kinh mạch tuôn trào không ngừng, hòa hợp một thể, lại không chỉ trệ. Từ đó, vạn pháp quy tông đều nhập lưới của ta. Cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có hùng hồn chi khí cùng hài hòa thống nhất, Trần Thanh đang vui vẻ, đột nhiên kia kim đan cùng trong cánh cửa, một điểm quang huy tuôn ra, biến thành một đạo đại thần thông chi pháp. Hắn lúc này phúc trí tâm linh, đưa tay bóp một cái huyền ảo ấn quyết. Này thần thông, liền xưng huyền môn dẫn độ đi. Ý niệm động chỗ, Trần Thanh thể nội kia phiến cửa ra vào ầm vang mở rộng, cuồn cuộn linh khí mãnh liệt mà ra, chống đỡ lấy một đạo huyền diệu phát tác. Tiếp theo hơi thở, phía trước hư không mở rộng một cái quan môn, hắn nhấc chân cất bước, một bước bước vào, lúc này xuyên qua vô tận không gian cách trở, sau đó đẩy ra một cái cổ lão cửa ra vào, hiện thân tại phủ đều bí cảnh trọng yếu nhất, thần bí nhất điện đường trước đó. Cửa điện đã bị Trần Thanh đẩy ra, trên đó cấm chế quang hoa lưu chuyển, tản mát ra ẩn chứa kinh khủng khí tức ba động. Cái này đại thần thông có thể liên thông các phương cửa ra vào, trước mắt phạm vi là phương viên trăm dặm chi nội môn hộ, đều có thể là ta chỗ thông, động niệm xuyên qua. Nơi xa, huyết quang lóe lên, kia phân hóa đi ra huyết ảnh phân thân trở về, hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể hắn, đồng thời mang tới còn có thái nhất đạo cung góp nhặt tại bí cảnh mấy ngàn năm lượng lớn tư lương cùng vài kiện bảo quang trùng thiên dị bảo kỳ chân. Trần Thanh đem tay áo vung lên, kia từng đạo bảo quang đều rơi vào tụ trùng càn khôn trong túi. Cùng lúc đó, làm hắn đặt chân cái này hạch tâm điện đúng lúc, lại rõ ràng cảm nhận được dưới chân mảnh này bí cảnh thiên địa truyền đến một tia yếu ớt lại thân thiết cộng minh cùng không muốn xa rời chi ý, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, tốn hao đầy đủ thời gian cùng tâm lực, liền có thể đem mảnh này nhân gian tiên cảnh luyện hóa, nạp làm mình có. Trước đó kia lịch sử vặn bẹo hình bóng, muốn mạnh mẽ vặn bẹo mảnh này bí cảnh, bị ta ngăn cản, dọn sạch ô trọng, khôi phục thiên địa, đại khái là để cái này bí cảnh sinh ra thân cận quy hướng, tăng thêm ta thân có ngụy môn, linh khí không dám nói vô hạn, nhưng cũng là bành trướng mãnh liệt, đối cái này bí cảnh chỗ tốt quá lớn, bởi vậy cái này nhân gian tiên cảnh liền hướng ta rộng mở một tia khe hở, đáng tiếc, thời cơ chưa đến. Trần Thanh đảo mắt làm rõ tiền căn hậu quả, liền đè xuống suy nghĩ. Vừa đến, ta bị cách không đủ, kim đan cựu chuyển, chưa hẳn có thể chống đỡ một cái nhân gian tiên cảnh. Thứ hai, muốn luyện hóa làm ải nước công phu, tốn hao thời gian, ta cũng không có biện pháp ở chỗ này ở lâu, huống hồ mạnh mẽ bắt lấy át gặp phản vệ, lại lưu lại chờ ngày sau lại nhìn cơ duyên đi. Vừa nghĩ đến đây, cái kia ngọc thần tử phủ chấn động kịch liệt, tử phủ trung ương kia đám thanh khâu mê ly hỏa chợt nhảy bọn, trong ngọn lửa lại chiếu rọi ra một bức mơ hồ cảnh tượng, đã thấy hai đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh chính vượt ngang hư không, chạy nhanh đến. Trong đó một người, khuôn mặt xưa cũ, sau lưng ẩn hiện một đạo mơ hồ cự ảnh, hắn to lớn khó mà hình dung. Cảnh tượng im bặt mà dừng. Trần Thanh đột nhiên hoàn hồn, trong mắt hàn quang lóe lên. Tâm huyết dâng trào, chiếu rọi tương lai. Ta cái này tử phụ thành hình về sau, cùng thanh khâu hỏa kết hợp lại có một điểm nhìn thấy tương lai dấu hiệu. Vừa rồi kia mơ hồ cảnh tượng, không thể nghi ngờ là tại ám chỉ thái nhất đạo cung nội tình lao quái muốn tới. Hắn bây giờ kim đan mới cửu chuyển, ngụy môn cũng là tiến một bước hoàn thiện, chư lực lượng mặc dù đã thủy biến, lại như mới đúc thần minh, phong mang chưa lệ, vẫn cần thời gian lắng động rèn luyện. Kia mới được đại thần thông huyền môn dẫn độ huyền ảo phi phàm, cũng không phải khoảnh khắc liền có thể điều khiển như cánh tay, chuyển hóa sát phạt chiến lực. Thôi được, ta tại cái này bí cảnh bên trong mục đích đều đã đạt thành, thậm chí viễn siêu mong muốn, cũng không hề lưu lại cứng đối cứng lý do. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh thần niệm nhờ vào bí cảnh kia một tia thân cận quy luyến, vượt qua sơn hà cách trở, rơi vào kia đã hóa thành hố to đồng lô sơn địa chỉ ban đầu chỗ. Cái hố biên giới, tham huyền công chính lấy bắt cảnh dược viên bảo vệ lấy băng nô rượu, hướng phía Trần Thanh trước kia phát hiện chỗ kia bí ẩn thông đạo bỏ chạy. Cái này ngọc kinh người, một cái thi đấu một cái nhiều đầu óc ga. Trần Thanh suy nghĩ đến tận đây, không chần chờ nữa, ống tay áo phất một cái, bên cạnh thân một cái đá xanh cửa sân không gió tự mở, trong môn phái kỳ quái. Hắn một bước bước vào, thân ảnh biến mất tại điện đường chỗ sâu. Mới đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một bên khác, đợi đến khắp thiên huy ánh sáng dần dần tán, thập nhị hoàng tử Từ Văn Kỷ mới lảo đảo từ trên mặt đất bò lên, nhìn trong tay hóa thành cho tàn hộ thân phủ, một bộ kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Sau lưng, mấy tên hộ vệ cũng là nơm nớp lo sợ đứng dậy, chưa tỉnh hồn. Hắn nhìn quanh chu vi, gặp cái này bí cảnh bên trong cuồng loạn linh triều không ngờ bình phục, hiện lộ ra phủ đều nguyên bản mênh mông cố ý, chỉ là kia giữa thiên địa vẫn như cũ lưu lại một loại làm người sợ hãi dư vị, phảng phất càn khôn sơ định, vạn vật về tự. Khác một bên, kia tham huyền công lại là một bên đi nhanh, một bên lấy chỉ bấm đốt ngón tay, trong mắt tinh quang lấp loé không yên, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khi thì phấn khởi, khi thì ngưng trọng, không thể tưởng tượng nổi. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Băng diệt cửa cũ, trọng lập mới tự, nạp vạn pháp tại một môn, diễn hỗn độn tại tử phủ. Lẩm bẩm, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, túi người nắm lên một thanh vẫn còn tồn tại dư ôn đất khô cằn, tinh tế cảm giác, thân thể chấn động, đối bên cạnh băng nôn rượu nói, mới loại kia cục diện, tất cả tham dự vây giết sư phụ ngươi đều vẫn lạc, nhưng ngươi ta lại lông tóc vô hại, cũng không phải là may mắn. Lực lượng kia phát tiết thời điểm, có thể điểm phán âm dương, ly thanh trọng, phần này đối huyền tấn đạo tác trưởng khống chi tinh vi, đã gần đến hồ chi vi thấy thánh nhân thủ đoạn. Băng nôn rượu gặp cái này lão đạo liễu lo không ngừng, đông sờ tây nhìn, không khỏi chân mày cau lại, ngươi đã đối với cái này như vậy mê muội, sao không buông ra cấm chế, để cho ta ly khai, chính ngươi lưu lại mở lỡ tham ngộ. Đúng đúng đúng, đi, đi mau. Tham huyền công bừng tỉnh, đông nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói nhỏ, ngươi nha đầu này có thể hay không là lão phu dẫn tiến một phen. Lão phu nguyện lấy ba cái huyền hoàn đan, một bộ thái thanh đan đạo cổ quyết làm lễ, cùng lý đạo hữu luận đạo ba ngày, không, một ngày liền có thể. Ngươi lão nhi này tâm không hảo ý. Băng nôn rượu đang muốn mở miệng, bên cạnh lại chuyển tới một hơi có vẻ thanh âm rồn rập, tiên tử, xin dừng bước. Chỉ gặp thập nhị hoàng tử Từ Văn Kỷ bước nhanh tiến lên, đối băng nôn rượu trịnh trọng thi lễ, cô. Tại hạ Từ Văn Kỷ, khẩn cầu tiên tử thay thông truyền, ta muốn bái nhập tôn sư môn hạ, chấp đệ tử lễ. Băng rượu luôn nghe vậy sững sờ, lập tức cười lạnh nói, ngươi không phải là đầu bị đánh hỏng. Nhưng vào lúc này, kẹt, một tiếng băng nhỏ từ cái này tĩnh mịch thông đạo chỗ sâu đột ngột truyền đến, phảng phất một cánh cửa bị người đẩy ra. Chương 210, trời đều sụp rồi. Chương 210, trời đều sụp rồi. Một bên khác, bí cảnh bên trong yên lặng như tờ, trải rộng các nơi cầm chế ánh sáng đã ảm đạm. Đột nhiên, bí cảnh nơi trọng yếu cổ lão su cơ trận tỏa ra ánh sáng. Trong vầng sáng, hai thân ảnh tuần tự đi ra, tay trái một người thân mang huyền hắc đạo bảo, khuôn mặt cổ sơ, hai mắt đang mở hí có lôi đỉnh sinh diệt, khí tức uyên thâm như hải, chính là thái nhất đạo cung thái thượng trưởng lão một trong, chấp trưởng hình luật ngọc luật đại chân nhân. Phía bên phải vị kia thì là một bộ đỏ thâm pháp ý, bảo trên liệt diễm đường vân giống như bật sống, y mắng tiêu đốt. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ương thị lang cố, chính là cùng ngọc luật đại chân nhân nổi danh, chấp trưởng minh hà thủy một mạch minh tuyển đại chân nhân. Hai người vừa mới hiện thân, cường hành vô song thần niệm tựa như gió bão quét sạch mà ra, đảo qua toàn bộ bí cảnh. Bốn phương vân vụ bị thần niệm quấy, điên cuồng quyền tuôn. Ừm. Sau đó, ngọc luật đại chân nhân sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Minh tuyển đại chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, đống nhiên nhìn về phía đồng lô sơn phương hướng, cả giận nói, đồng lô sơn đâu? Huyền môn đâu? Động minh. Ngọc luật đại chân nhân thì là giận hô một tiếng. Tiếng gầm quần quần truyền ra, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại. Hắn khẽ giật mình, trong mắt lóe lên kinh hãi, sau đó bấm ngón tay suy tính. Động minh, vẫn lạc. Minh tuyển đại chân nhân cơ hồ cùng một thời gian cho ra kết luận, sắc mặt tái xanh. Một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ, chỉ là cảnh giới kém một cảnh giới, nhưng cũng là chấp trưởng một mạch, uy chấn thái nhất đạo cung mấy trăm năm phe phái chi chủ, lại liền như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc tại tự mình bí cảnh bên trong. Lẽ nào lại như vậy? Ngọc Luật đại chân nhân lúc này nổi giận. Minh Tuyển đại chân nhân lại nói, đi trước làm rõ ràng huyền môn biến cố. Đây mới là mấu chốt nhất. Lời ấy nói chuyện, Ngọc Luật đại chân nhân đè xuống lửa giận, nhẹ gật đầu. Hai người thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại kia hố to biên giới. Cảm thụ được trong hầm cái kia ngay cả một tia bản nguyên khí tức cũng không từng lưu lại hư vô, hai vị đại chân nhân thân thể chấn động, trước mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy ngày đều sợ, suýt nữa đạo tâm thất thủ. Huyền môn? Không có. Liền chúng ta hao phí mấy ngàn năm tâm huyết, tập vạn dân niệm lực ẩn dưỡng ra kia một điểm môn linh hình thức ban đầu, cũng tiêu tán. Minh Tuyển thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tràn ngập đau đớn cùng nổi giận. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Luật đại chân nhân gầm nhẹ nói, coi như kia trộm môn tặc tử tự mình giáng lâm, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến bước này. Trừ khi đối phương đối thái nhất huyền môn hiểu rõ, còn tại bọn hắn phía trên. Ý nghĩ này để cho hai người không rét mà run. Trước làm rõ ràng tình huống, cưỡng chế ngập trời lửa giận, Ngọc Luật tay áo một quyển, đem ở vào bí cảnh hạch tâm trong cung điện run lẩy bẩy lưu thủ đệ tử thu tới phụ cận. Nói, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Động minh ở đâu? Huyền môn vì sao mà hủy? Thanh âm của hắn mang theo một cỗ lôi đình chi ý, để mấy người đệ tử hồn phi phách tán, u ám tê dại. Một tên đệ tử nơm nớp lo sợ, nói năng lộn xộn trả lời, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, đệ tử không biết tường tình, lại càng không biết cái gì huyền môn. Chỉ biết lúc trước báo động đại tác, nói là phát hiện phản đồ lưu ấn tung tích, cũng có thể là bị người mạo danh thay thế hoặc đoạt xá, động minh trưởng lão tự mình xuất chư vị sư minh tiến đến vây quét, nhưng hậu thiên vỡ đất nước, liền rốt cuộc không ai trở về, cũng chưa trở lại. Minh Tuyển trong mắt xích quang tăng gọn, ý của ngươi là tất cả cảm kích tham dự tiêu trừ đệ tử toàn quân bị diệt? Đệ tử kia dọa đến sủi lơ trên mặt đất, liên tục giật đầu. Động minh vẫn lạc, tất có tàn vang hoặc lầm trung tin tức tồn tại. Ngọc Luật chưa từ bỏ ý định, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, dẫn động hư không lưu lại ấn ký, ý đồ bắt giữ động minh chân nhân sau cùng khí tức đoạn ngắn. Nhưng mà pháp thuật lướt qua, chống chân như vậy, chôn vùi đến triệt để như vậy, Ngọc Luật rốt cục biến sắc, trong lòng bao phủ lên to lớn vẻ lo lắng, liền một tia tàn vang cũng không từng lưu lại. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Minh Tuyền khuôn mặt bặm mẹo, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, bất kể là ai, thú này đã không đội trời chung. Tông môn trong khoảng thời gian ngắn lại mất ba vị nguyên anh, bốn đầu con đường truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Đây là dao động ta thái nhất đạo cung căn cơ chi họa. Lập tông đến nay, trừ bỏ vấn đạo kỳ lúc, chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thua thiệt. Một cái không tốt, người ta đều là tội nhân. Nếu là lão tổ biết được, không được. Cho dù lật tung toàn bộ tiên triều, đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đem kia ác tặc bắt tới. Còn muốn đem hắn rút hồn luyện phách. Ngọc Luật đại chân nhân ngữ khí lạnh lạnh, mang theo khắc cốt toán độc, đem nó thần hồn chấn áp tại tịch diệt hải mắt nhất chỗ sâu, thủ vạn năm phệ tâm nỗi khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Ầm ầm, hai người ngập trời tức giận cũng không còn cách nào ức chế, mênh mông quần quần khí thế xông lên tận trời, dẫn động bí cảnh thiên biến. Mái vòm phía trên mây đen dày đặc, điện xa của vũ, lôi đỉnh xé rách trời cao, đem còn sót lại dãy núi ép tới cách rung động, rất nhiều linh mạch phát ra gào thét rung động. Cha, vận dụng hết thảy thủ đoạn, chỉ cần một thân làm, liền có vết tích lưu lại. Đơn giản là tốn hao một chút thời gian thôi. Hít sâu một hơi, Ngọc Luật khôi phục tỉnh táo, nhưng ánh mắt lại càng thêm đáng sợ, nhưng tin tức cần phong tỏa, nhất là huyền môn bị hủy sự tình, không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần. Nếu để Hoàng Long Tông, chính luật giáo những cái kia xài lang biết rõ ta thái nhất mất căn cơ trọng khí, hậu quả khó mà lường được. Không tệ. Minh Tuyển đỏ thấm đôi mắt bên trong hàn quang lạnh thấu xương, khởi động bạn lý truy hồn kính, hồi tố nơi đây thời gian mảnh vỡ, bắt đầu dùng chôn ở các nhà tất cả ám tử, siêu tập hết thể liên quan tới gần đây cao thủ động tĩnh, dị thường ba động tin tức. Lão phu ngược lại muốn xem là cái nào một đường thần thánh, dám ở ta thái nhất xúc phạm người có quyền thế. Liêu phủ, tổ tử. Liêu Sùng cần đứng ở các đời tiên tổ trước bài vị, khuôn mặt nho nhã. Hắn đang chờ tin tức, một cái đủ để cho Liễu gia tiến thêm một bước tin tức. Thái nhất bí cảnh, thế mà thật tìm được. Hắn đáy mắt có một cỗ tha thiết chờ mong, chỉ cần Huyền Cương trưởng lão bọn hắn có thể từ đó lấy được thu hoạch, ta Liễu gia liền có lực lượng cùng Thái nhất đạo cung tọa hạ nói chuyện rồi. Hắn phảng phất đã nhìn thấy Liễu gia tại hắn trong tay đưa thân ngọc kinh đỉnh cấp môn phiệt cảnh tượng. Đúng lúc này, giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp tiếng vỡ vụn tự thú bản trên cùng một tầng truyền đến. Liêu Sùng cần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp kia chỗ cao nhất, đại biểu cho gia tộc tối cao chiến lực ba mặt nguyên anh mệnh hồn ngọc bài, đều hiện vết rách, trên ngọc bài ôn nhuận quang trạch đạm đạm chút bụi, hóa thành một phấn, dì dào trượt xuống. Theo sát phía sau, phía dưới bảy mặt đại biểu kim đan tử đệ ngọc bài cũng liên tiếp nổ tung, ngọc vỡ văng khắp nơi. Phúc. Liêu Sùng cần hai mắt ứ máu, thân thể kịch chấn, một ngụm tâm đầu tinh huyết phun ra, đem trước mặt tiên tổ bài bị nhiễm đến đỏ tươi chói mắt. Hắn chỉ vào đống kia cặn bã, trên mặt màu máu tận cởi. Huyền Cương, chính đạt, tất cả đều nát. Làm sao có thể? Toàn quân bị diệt. Tiêu bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì? Những người này vừa đi, hắn Liêu gia trời là thật sập. Mắt tối sầm lại, vị này Liêu gia gia chủ thẳng tắp ngã về phía sau, nện ở băng lãnh trên mặt đất, ngất đi. Trong từ đường, lập tức loạn thành một bầy. Rất nhanh, tin tức liền truyền ra ngoài. Ngọc Kinh, thành Tây, một tòa ưu tĩnh biệt viện. Trong viện chợt ánh sáng lóe lên, mấy đạo thân ảnh tự chuyện đưa trong trận phóng ra. Cầm đầu là sắc mặt ngưng trọng Lục Chiêu, bên cạnh đi theo một mặt vội vàng Ngao Dư, cùng khí tức trầm tĩnh Hàn Kính chân nhân. Ba người đằng sau còn có một vị, lại là một nữ tử, thân mang đen như mực đêm bảo, hắc sa che mặt, lộ ra một đôi đen trắng rõ ràng con người. Mấy người vừa ổn định thân hình, một đạo đưa tin phủ liền phá không mà tới, rơi vào trong tay Lục Chiêu. Thần niệm quét qua, sắc mặt hắn đổi biến, nghẹn ngào bật thốt lên, Liêu gia kinh biến. Liêu Sủng cần hôn mê, từ đường mệnh bài vỡ vụn. Ba vị nguyên anh, bảy vị kim đan diệt sạch. Cái gì? Ngao Dư đầu tiên là sửng sở, lập tức bỗng nhiên vô đuổi, thương phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, ha ha ha. Nhất định là Tịch Minh sư đệ làm. Ngươi nói hắn ý mưu Liêu gia, chúng ta gắng sức đuổi theo, liền sợ hắn trẻ tuổi nóng tính, độc sông Liêu phủ bị thiệt lớn. Kết quả đây, tốt ra hỏa. Đây là trực tiếp đem Liêu gia nóc phòng đều cho sốc. Nguyên anh mang kim đan tận diệt. Thống quái, coi là thật thống quái. Ngao Dư, im lặng. Lục Chiêu đội vàng quá khẽ, một tay lấy hắn giữ chặt, việc này há có thể ổn nào. Liêu gia là xong, Nguyên anh chết hết, kim đan đứt gãy, cây đổ bầy khỉ chạy đang ở trước mắt. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngươi như vậy ổn nào, là sợ người khác tìm không thấy cớ, đem món nợ máu này tính tới sư đệ trên đầu sao? Sợ cái gì? Ngao Dư chẳng hề để ý, nhưng thanh âm cuối cùng thấp chút, chính Liêu gia không may, vô duyên vô cớ cả nhà chết hết, hiển nhiên là chuyện xấu làm nhiều rồi, gặp phản vệ, báo ứng. Quan ta ra sư đệ chuyện gì? Ai có chứng cứ? Lại nói, bây giờ cái này tàn cuộc, là cái người đều biết rõ nhặt quả hồng mềm bóp, tìm Liêu gia còn lại thịt mỡ gặm một ngụm mới là đứng đắn, ai sẽ đánh bạc tính mạng đi gặm Tịch Minh sư đệ khối này xương cứng? Chán sống sao? Một mực trầm mặc Hàn Kính chân nhân lúc này nói, Ngao Dư điện hạ nói cậu thả lý không cậu thả, coi như tin tức tiết lộ, nhưng Liêu gia đỉnh tiêm chiến lực một buổi sáng mất hết, nguyên bản gia tộc chi thế, liền thành mang ngọc có tội. Nhưng ta gia sư đệ có ngút trời kỳ tài, kinh thế chi năng, Ngọc Kinh các phương sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào chia cắt Liêu gia thế lực cùng tài nguyên, mà không phải vì một cái đã mất giá trị gia tộc, đi treo chọc một vị có thể diệt sát ba vị nguyên anh hung nhân, mặc dù có suy đoán, cũng sẽ giả bộ như không biết. Lục Chiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo, không thể không thừa nhận hai người lời nói có lý, hắn chỉ là bị cái này lôi đỉnh thủ đoạn kinh trụ, có chút mất tập trung. Đúng lúc này, kia hắc sa che mặt nữ tử nhẹ giọng mở miệng, tiếng như thanh tuyển, mang theo hiếu kỳ, hiện tại khẩn yếu nhất, không nên tìm được trước Tịch Minh tử đạo hữu a. Náo ra động tĩnh như vậy, hắn người ở chỗ nào? Còn mạnh khỏe. Lời vừa nói ra, mấy người liên tục gật đầu. Hàn Kính chân nhân cao mày nói, mấy canh giờ trước, hắn cùng tông môn thông tin đột ngột gián đoạn, thần niệm tinh phủ cũng không đáp lại, bây giờ tung tích không rõ. Trong đình viện đám người lập tức an tĩnh lại. Ngao Dư trên mặt hưng phấn dần dần rút đi, gãi đầu một cái. Lục Chiêu cao mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, việc cấp bách, ứng đổi tại người khác trước đó, trước tiên tìm đến Tịch Minh sư đệ. Giờ phút này, bị đám người nhắc tới Trần Thành, lại đang ngồi tại Liêu gia hậu viện, thần sắc cũng dùng. Tại hắn đối diện, kia Tham Huyền Công cũng ngồi xếp bằng, cười nói, Tịch Minh đạo hữu chờ huyền môn bị ngươi đoạt được tin tức truyền ra, cái này Ngọc Kinh, không, cái này thiên hạ muốn tìm ngươi người, không biết phải có bao nhiêu. Vì kế hoạch hôm nay, không bằng theo ta đi Huyền Tẫn Dược Tông, một bên tham lộ huyền môn, một bên tránh họa, ngươi nhìn như thế nào? Ta tông từ xưa cùng Huyền Tẫn gần, có rất nhiều chân giải có thể nhìn. Cho cười. Trần Thanh còn chưa mở miệng, Băng Nôn Diệu liền cười lạnh nói, người lão nhân này sợ là đồng dạng ngấp nghé huyền môn, lại nói đến mũ miệng đường hoàng. Hú hồn, cái này toàn bộ thiên hạ đều bị Tiên Đế cùng Ngũ Tông Lục Giáo khiến cho một mảnh hỗn độn, các ngươi Huyền Tẫn Dược Tông đứng hàng Ngũ Tông, lại có thể là cái gì tốt đồ vật? Băng cô đương, lời này của ngươi không đúng. Tham Huyền Công cũng còn chưa mở miệng, thập nhị hoàng tử Từ Văn Kỷ nhịn không được nói, ta phụ hoàng đã là bế quan hồi lâu, cái này thiên hạ trướng khí mù mịt, đều là Ngũ Tông Lục Giáo làm, không có quan hệ gì với hắn. Dừng một chút, hắn đối nghe vậy khẽ giật mình, Băng Nôn Diệu lại nói, chờ hắn xuất quan tỉnh lại, chắc chắn quét qua bệnh trầm kha, tái tạo căn côn. Băng Nôn Diệu chào phùng nói, ngươi ngược lại là cái hiếu tử. Ha ha ha. Tham Huyền Công nghe, lại là cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Băng Nôn Diệu nhướng mày. Tham Huyền Công liền nói, người bên ngoài cũng được, sao thập nhị hoàng tử ngươi cũng như vậy kiến thức, coi là chuyện xấu đều là thánh hoàng người bên cạnh làm, thánh hoàng anh minh thần võ, chỉ là bị người che đậy, ngươi liền không nghĩ tới. Hắn thu hồi tiêu dung, thần sắc lạnh lạnh, hắn căn bản là không có bế quan. Cái gọi là Ngũ Tông Lục Giáo, bất quá là hắn dùng để chuyển di thiên hạ oán hận quân cờ. Chương 211, vậy thì kết ra chương 211, vậy thì kết ra ngươi nói là, quá cảnh Tiên Đế cũng không bế quan. Trần Thanh nghe lời này, hơi híp mắt lại, lên tiếng hỏi. Ha ha, lão đạo cũng không có nói như vậy. Tham Huyền Công trên mặt lạnh lạnh khoảnh khắc tiêu tán, lại khôi phục bộ kia cười ha hả bộ dáng, phản phất mới chỉ là thuận miệng nhắc lên, sau đó nói, lão đạo chỉ nói là, chư vị không ngại như vậy suy nghĩ một chút, dù sao, kia thước linh sách, định phẩm lệnh, cái cọc kiện kiện đều là Minh Phát Thiên Hạ tiên triều chiếu lệnh, đóng dấu chồng chính là quá cảnh bệ hạ ngọc tỷ. Hắn nhìn mấy người đều lộ ra vẻ suy tư, tiến tới nói, Vũ Tông Lục Giáo nhà, nhiều nhất là phất cờ hò reo, chân chạy làm việc, tựa như Thái Nhất Đạo cùng Chi Lưu, trước đó trên nhảy dưới tránh, sâu chuỗi du thuyết, nhưng cuối cùng có thể rơi xuống vấn tỷ, cuối cùng chỉ có trong cung bị kia. Trần Thanh nghe vậy, nếu mày không nói, từ hắn trở thành Lý Thanh một đường đi tới, chứng kiến hết thảy, tự mình chỗ lịch, đều để hắn đối vị này cao cư cựu trọng chi thượng tiên đế cảm nhận không tốt. Nguyên bản nghe nói hắn sớm đã bế quan, hết thảy họa loạn đều bắt nguồn từ Ngũ Tông Lục Giáo tranh quyền đoạt lợi, trong lòng điểm này ác cảm giảm xuống mấy phần. Giờ phút này nghe cái này lão đạo ý vị thâm trường lời nói, điểm này vừa dâng lên suy nghĩ lại có biến hóa. Băng Nôn Diệu lúc này cười lạnh, dán chuột một ổ, cá mẹ một lứa. Các ngươi cái này tiên triều đỉnh tiêm nhân vật, liền không có một cái tâm tư sạch sẽ. Khác nhau đơn giản là xấu rõ ràng, vẫn là xấu ẩn nấp thôi. Tiên tử lời ấy sai lớn. Thập nhị hoàng tử Từ Văn Kỳ lại là gấp giọng cãi lại, phụ hoàng tuyệt không phải như vậy tinh thông tính toán, khắc khe, khe khắp người trong thiên hạ. Hắn lao nhân ra tu vi khoáng cổ thức kim, một lòng chỉ cầu đại đạo, muốn đuổi theo theo Thái Sơ, Thái Nguyên hai vị thánh tổ bước chân, siêu thoát giới này, sao lại? Tham Huyền Công chậm rãi đánh gãy hắn, điện hạ, trước hai vị có thể phi thăng, là trước hai vị tạo hóa. Có thể cái này thiên địa linh cơ lưu chuyển, sớm đã không còn là trước kia, có chút đường, tiền nhân đi được, hậu nhân chưa hẳn liền có thể cùng đi theo thông. Như cảm giác con đường phía trước đã đứt, muốn mở ra lối riêng, hao phí coi như không phải bình thường tư lương. Băng Nôn Diệu ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, chiếu ngươi thuyết pháp này, vị kia bạn ác tiên đế. Nàng không hề cố kỵ Từ Văn Kỵ sắc mặt khó coi, cũng đều vì cái gọi là mở ra lối riêng, đến hại ta băng phách tộc duệ, lại hoặc làm mưu đồ huyền tận chi môn. Đối lý, đối sư phụ ta bất lợi. Thế thì chưa hẳn. Tham Huyền Công đuốt dâu tay dừng một chút, trong đó nguyên do, không liền cùng các ngươi nói tỉ mỉ, lão phu chỉ có thể nói, cái kia bế quan mà nói, chưa chắc là không có lửa thì sao có khói, lâu dài không xuất hiện như thế, luôn có hắn nguyên do. Lời nói này giống như che đậy không phải che đậy, ngược lại càng làm cho người suy tư. Trần Thanh nhìn thẳng Tham Huyền Công, hỏi, những này bí ẩn, ngươi là từ đâu biết được? Bằng gì suy đoán? Tham Huyền Công cười ha ha một tiếng, tay áo phất một cái, bất quá là sống được lâu chút, thấy nhiều chút, suy đoán lung tung, không làm được số, không làm được số a. Tham Huyền Công, Từ Văn Kỷ ngực chập trùng, cuối cùng nhịn không được trách mắng, ta kính ngươi là cao nhân tiền bối, nhưng ha có thể như thế vọng độ phụ hoàng. Này không phải người thần chi đạo. Huống hồ, ngươi xuất thân từ Huyền Tẫn Dược Tông, bản thân liền là Ngũ Tông lục giáo một trong, trong lời nói muốn là tự mình giải thích, cũng là có thể nghĩ tới. Tham Huyền Công lại không buồn, ngược lại ý vị thâm trường lượng thập nhị hoàng tử một chút, nói, điện hạ, hắn là ngươi phụ hoàng không giả, có thể ngươi nếu bản về cùng đối với hắn quá khứ hiểu rõ, chưa hẳn bị kịp được lão đạo. Chớ quên, năm đó hắn tại Thái Nguyên Tiên Đế tọa hạ làm đồ đệ lúc, lão đạo ta liền đã nhận ra hắn. Từ Văn Kỷ nghe lời này, há hốc mồm, một bụng giữ gìn chi ngôn lại bị câu này nhẹ bồng bềnh chặn lại trở về, nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Tham Huyền Công nuốt dâu mà cười, ngược lại đem chủ đề kéo lại, nói, Lý đạo hữu, ta Huyền Tẫn Dược Tông sừng sững vạn năm, giao du trải rộng hoàn vũ, chớ nói Ngũ Tông lục giáo, chính là Cửu Thiên Tiên Quyết, Cửu U Ma Huyền, cũng có 3 năm điểm chút tình mọn. Ngươi người mang huyền môn chi bí tin tức một khi truyền ra, minh thương ám tiễn há lại ẩn tinh tông có thể tận cản. Ta tông nguyện mở khai sân môn, lấy khách khanh trưởng lão chi vị đối đãi, tài nguyên đảm nhiệm lấy, đạo tàng tận duyệt, càng có thể hộ ngươi chu toàn. Băng Nôn Diệu như lưu ly con ngươi hàn quang chợt hiện, cười lạnh đánh gãy, nói đến so hát đến còn tốt nghe. Đơn giản là thay cái danh mục ngấp nghé ta người sư phụ này tạo hóa. Các ngươi những này vạn niên lão tông, cái nào không phải ăn người không nhà xương? Tiểu nha đầu ngược lại là ngay thẳng. Tham Huyền Công không những không giận mà còn cười, thản nhiên nói, lão phu thật là ngấp nghé, lại không được âm mưu tính toán, huyền môn chọn chủ, không phải cơ duyên lớn, người có đại khí vận không thể được, mạnh mẽ bắt lấy át gặp tiên khiển phản vệ. Lão phu sở cầu, bất quá là mượn đạo hữu chi môn, xem một phen thiên địa chân lý, có thể bù đắp ta tông huyền pháp, vì thế, Dược Tông nguyện dốc sức tương hộ, đây là hợp tác cùng có lợi. Ồ, Trần Thanh nghe, như có điều suy nghĩ. Một bên Tử Văn Kỷ chợt nghiêm túc y quan, tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nói, Lý pháp chủ. Văn Kỷ mặc dù bất tài, nguyện lấy hoàng thất bí bảo Cửu Long Trầm Hương Liễn, mời được 3 vị hoàng thất cung phụng pháp tướng chân quân, hộ pháp chủ trăm năm chu toàn. Trần Thanh nghe xong, lúc này lắc đầu, điện hạ hảo ý tâm lĩnh, Trần Mỗ Vương tuồng đã quen, vô ý ràng buộc tại miếu đường, càng không muốn mượn hoàng gia chi thế, huống hồ ngươi kia bái sư chi ngôn, kỳ thật chỉ là nhất thời cảm xúc lên phục sinh ra ý nghĩ sang vậy, ngươi là cao quý hoàng tử, dạng gì sư phụ tìm không thấy. Ta bất quá kim đan cựu truyện, sao có thể làm sư phụ của ngươi? Từ Văn Kỷ bị cự, lại không tức giận chút nào, ngược lại xúc động nói, Văn Kỷ không phải bởi vì nhất thời tâm cảnh chập trùng mà nói bừa, thực bởi vì thân là hoàng tử, nhìn như tôn đinh, kỳ thực con đường tu hành so sánh người bình thường càng gian nan hơn. Huyết mạch gông xiềng nặng nề, triều đình cấm kỵ phong phú, phụ hoàng càng nghiêm cấm chúng ta cùng các đại tông môn đi lại thân mật. Văn Kỷ cùng Liễu gia thân cận, chính là bởi vì không phải tông không phải phiệt, mới có thể đến một chút mặt tài nguyên. Tham Huyền Công cũng khẽ bước cằm, chứng thực nói, điện hạ lời nói, thật là tình hình thực tế, quá cảnh đối hoàng tử tu hành, quản thúc cực nghiêm. Trần Thanh vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn tự nhiên không có ý định đem tự thân an nguy hà có thể ký thác cho người khác chi thủ, Huyền Tẫn Dược Tông tuy tốt, cuối cùng là ngoại nhân, hoàng thất chi lực tuy mạnh, nhân quả quá lớn. Bất quá, cái này Tham Huyền Công nhắc nhở cũng không làm bộ, lập tức cái này tình huống, mình quả thật muốn cân nhắc một cái, thật bị các nhà nhà bảo, muốn làm sao ứng đối. Kỳ thật, Trần Thanh đối với cái này sớm có mưu đồ. Đơn thuần dựa vào tự thân chi lực, kia tự nhiên là không đủ, thời khắc mấu chốt, vẫn là đến mượn nhờ Thái Nguyên Tiên Đế lịch sử tàn vang. Bằng vào nhân quả thông vũ chi pháp, dẫn động đế quân đạo vận, chỉ là Thái Nguyên di tích tại Ngọc Kinh cũng không hiển lộ, mù quáng tìm hiểu rất dễ bại lộ. Vừa nghĩ đến đây, hắn tất nhiên là minh bạch, lập tức đột phá khẩu, là tại mộng bên ngoài kia tàn quyển các bên trong. Vũ Ấn trông coi vạn quyển tàn thư, liền cất giấu thẳng tới di tích mà tính. Nhưng muốn lấy hắn bí, cần trước bồi thường nợ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh Dương mắt nhìn xem đối diện Tham Huyền Công, người này kiến thức rộng rãi, liền quá cảnh tiên đế chuyện xưa cũng đủ số gia bảo, có lẽ biết được. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên mở miệng, Tham Huyền Công, Lý Mộ có một hoặc, không biết làm hỏi hay không. Tham Huyền Công chính suy nghĩ làm sao thuyết phục Trần Thanh, nghe vậy lập tức cười nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Lão phu biết gì nói đấy. Trần Thanh chậm rãi nói ra câu kia kệ mà nói, kỷ nguyên chi kiếp, ở chỗ đạo quả thay đổi, tam sinh chi diệu, thấy ở đạo diễn chân văn. Lời ấy giải thích thế nào? Lời còn chưa dứt, Tham Huyền Công nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi, Ngươi từ chỗ nào nghe được lời ấy? Trần Thanh coi thần sắc, liền biết việc này không thể coi thường, hỏi lại, ngẫu nhiên biết được, không do nó ý, cho nên tỉnh giáo. Xem ra, các hạ là biết được. Tham Huyền Công sắc mặt âm tình bất định, thật lâu, mới hít sâu một hơi, thanh âm ép tới cực thấp, gàn từng chữ, lão phu xác thực biết rõ. Đang khi nói chuyện, hắn tay áo phất một cái, một đạo vô hình bình chướng đã xem bốn người bao phủ, ngăn cách trong ngoài âm thanh. Lời này chi mấu chốt, không riêng trong đó cho bên trên, càng ở chỗ ghi chép lời ấy bật dẫn. Cho tới bây giờ, lão phu hết thể gặp một lần câu nói này, nghe qua người bên ngoài đề cập qua hai lần, à, không tính ngươi lần này, mà ngoại trừ câu nói này bên ngoài, còn có cái mấu chốt, chính là lời này là ghi tặng cái gì phía trên. Hiện thế, tính thất. Tính thất bên trong, Trần Thanh hai mắt chợt mở, mắt thanh vân ánh sáng nhất chuyển, liền liền không thay đổi. Mà trong lòng của hắn, còn đắm chìm ở Tham Huyền Công nói tới tối nghĩa chi ngôn. Kỷ nguyên có đạo quả, còn có đại kiếp, như không độ được kiếp nạn, chính là kỷ nguyên kết thúc, đạo quả tàn lụi, một kỷ nhất nguyên, hoa nở quả rơi, chính là thiên địa lật đổ thời điểm, thành ở số không, đều hệ nơi này, mà cái kia đạo diễn chân văn thì dính đến cảnh giới tu hành, thường thường là phi thăng tu sĩ lưu lại. Trần Thanh trong mộng liền suy nghĩ hồi lâu, dần dần có tâm đắc, nhưng cũng có rất nhiều nan giải chỗ. Cứ như vậy một câu, thế mà chạm đến thời đại biến thiên cùng cái người tu hành, giữa hai bên tựa hồ còn có liên quan, đợi đem lời này cáo chi vu ấn, có lẽ có thể từ cái kia một bên thu hoạch được cái khác tin tức. Nhưng mà, hắn đang nghĩ ngợi, trong ngộng phản hồi đã như mở cống hồng lưu, lao nhanh mà tới. Quần quần linh khí quán chú mà xuống, nhưng đối bây giờ Trần Thanh mà nói, lượng chồng chất đã khó gây nên bay vọt về chất. Bất quá, sau đó kia nghe hoàn cung trong này sinh dị biến. Điểm điểm tinh quang sáng lên, biển xanh hư ảnh hiện hiện, đáy biển có liên miên sơn mạch hở ra, hải thiên đụng vào nhau chỗ, mặt trời mặt trăng, cái bóng lơ lửng, quang ám luân chuyển, hư ảo mê ly. Tiêu Ngọc Thần Tử phủ sắp thành chưa thành chi tượng, lại sớm hiện hóa tại Trần Thanh nghe hoàn cung trong. Lại nhảy lớp, ta bản này thể, kim đan còn chưa ngưng tụ, thức hải ngược lại là bắt đầu trước lộ sắc thành tử phủ, sinh sôi nội cảnh. Trong lúc này cảnh hiện hóa về sau, liền có quang hoa chiếu rọi, làm hắn bản thể âm thần có chút rung động, tựa như muốn dung nhập kia sơ khai tử phủ bên trong. Cái này cũng không hưng dung nhập, nếu không ngưng kết kim đan lúc, coi như khó mà viên mãn. Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này cẩn thủ linh hải, trải vớt hai bên khí cơ, mới ổn định tình thế, khiến âm thần cùng nội cảnh tạm về cân bằng. Nhưng mà nghe hoàn cung không ngừng thay biến, cái này cân bằng sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Đến mau chóng tìm địa phương để bản thể kết đan. Lần này trong ngộng thân cựu chuyển viên mãn, các loại chuẩn bị đã sẵn sàng, có thể giảm bớt ở giữa mài nước công phu, để cho ta bản này thể thẳng đến cựu chuyển chi môn. Chỉ là hiện thế dù sao linh khí mỏng manh, linh mạch hỗn tạp, tìm tốt địa phương cũng không dễ dàng. Bất quá ta bên này ngược lại là có cái hắc, chân chính cần quan tâm là kết đan lúc hộ pháp sự tình. Nay đọc vừa khởi, nghe hoàn cung trong kia nhật nguyệt tinh biển hư ảnh trung ương, một cái xưa cũ cánh cửa đống nhiên ngưng tụ hiển hóa. Ông cánh cửa chấn động, thực tại Trần Thanh bản thể thức hải chỗ sâu quỷ dị chi môn liền bị dẫn động, hóa thành một sợi u quang đầu nhập trong đó. Lập tức cánh cửa mang theo nội cảnh chi lực một đường rơi xuống, cuối cùng rơi vào đan điền khí hải. Sau một khắc, cái kia đan điền như thiên địa sơ khai, kịch liệt chấn động, gần như vô cùng vô tận tinh thuần linh khí từ trong môn trào lên mà ra, xuyên thấu qua quanh thân lông khổng tuyên tiết ra, hóa thành từng đạo ngưng động như thực chất màu vàng đen linh quang tấm lụa, vờn quanh hắn quanh người bay múa xoay quanh. Tính thất bên trong chỉ một thoáng bị nồng đậm linh khí tràn ngập, mặt đất, vách tường, nóc nhà, phàm linh quang đảo qua chỗ, đều có từng điểm linh thúy ngưng kết, như lộ như châu, từng cây hư ảo linh thảo dị hủy hình bóng chống rông sinh ra, nở rộ chập chờn, tiêu tan không chừng. Càng có đạo đạo xanh kim hà ánh sáng tấu phòng mà ra, đem phía ngoài tiểu viện chiếu rọi đến một mảnh mỹ lệ. Phía trên, mây khói vì đó hội tụ, hóa thành vòng xoáy, trong vòng trăm dặm linh khí đều bị dẫn động, hướng này phương tiểu viện chậm rãi vào tới. Ông, Trần Thanh bản thể bên trong đan điền, một điểm quang huy từ trong môn hiện hiện, sau đó điên cuồng phun ra nuốt vào linh khí. Mà như vậy trong môn phái, là muốn bao nhiêu, cho bao nhiêu? Sắc mặt hắn đột biến. Không được, môn này cho linh khí quá nhiều, ta cái này muốn kết đan. Lập tức, Trần Thanh nghĩ. Thôi được, chọn ngày không bằng đụng ngày, dù sao ta cũng quen, bản này thể cũng không nên kéo lấy cảnh giới, vậy liền kết đi. Chương 212, khoảnh khắc liền thành chương 212, khoảnh khắc liền thành thật mạnh sóng linh khí. Hơn 10 dặm bên ngoài, tập ma vệ lâm thời nha tự bên trong, Liêu Song Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Thanh tiểu viện phương hướng, sắc mặt biến hóa. Là hắn bế quan chỗ. Nàng lập tức khẩn trương bắt đầu, lúc này cũng không để ý tới trước mắt sự tình, buông xuống trong tay hồ sơ, liền muốn đứng dậy. Chấm đã. Một thanh âm tự thân bên cạnh truyền đến. Người lên tiếng thân mang tuần tra ti quan phục, khuôn mặt cùng Liêu Song Nhi giống nhau đến mấy phần, thần sắc lại mang theo xa cách, chính là hắn tổ huynh Liêu Nguyên Thần, mới điều nhiệm mà đến, biết được Liêu Song Nhi ở chỗ này được chủ đạo, nhưng một cây chẳng chống bước nhà, cho nên bị trong tộc khơi thông quan hệ, tới chỗ này, cùng nhau giải quyết Hắc Thủy Thành sự vụ. Song Nhi, ngươi cái này vội vội vàng vàng, là muốn đi hướng nơi nào? Liêu Nguyên Thần chậm rãi tiến lên, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ dị tượng, lông mày cau lại, thế nhưng là bởi vì kia Minh Hà Trần Thanh. Nghe nói hắn gần đây bế quan, xem ra là có chỗ đột phá. Bất quá, dưới mắt thành phòng tuần kiểm chính vào ngàn cân treo sợi tóc, yêu ma tả tu động tinh cung rõ, ngươi thân là chỉ huy sứ, há có thể nhân tư phế công. Liêu Song Nhi bước chân dừng lại, đôi mi thanh tú giơ lên, tổ huynh lời ấy sai rồi, Trần trưởng môn tại trong thành có công lớn, càng là ta tập ma vệ trọng yếu minh hữu, bây giờ hắn phá cảnh sắp đến, dị tượng bên ngoài hiện, dễ nhất dẫn tới đạo trích nhìn trộm hoặc là bất chắc chi hiểm, ta tiến đến hộ pháp, đã là tận minh hữu tình nghĩa, cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bảo đảm trong thành không dậy nổi nhiễu loạn, sao là nhân tư phế công mà nói. Liễu Nguyên Thần nghe, thở dài, lên đường, ta nghe nói ngươi để Nam Tân đạo trấn thủ ti đặc sứ, cho ngươi thu xếp một cái di tích thí luyện danh lệch, muốn cho cái này Trần Thanh. Ồ. Liêu Song nhắn nghe, lại nhãn tỉnh sáng lên, ngươi liền việc này đều biết rõ, nói rõ Cao Cầm Hổ làm được không tệ. Liêu Nguyên Thần liền nói, ta sở dĩ biết rõ, là bởi vì hắn tại xin lúc, nói kia Trần Thành chính là hắn cùng ngươi cùng nhau đề cử, bởi vậy bị người cáo chi Liêu ra, lúc này mới là ta biết, lần này ta bị điều động tới, cũng là nghĩ lấy tại việc này trên khuyên đủ ngươi. Liêu Song Nhi nghe xong, lập tức không nhịn được nói, trong tộc không muốn tầm nhìn hạn hẹp. Ta coi trọng Trần Thành, cũng không phải ra ngoài nhìn nữ tư tình, là hắn xác thực đáng giá kết giao, bây giờ hắn chưa khởi thế, là bởi vì Nam Tân an phận một phương, nếu là hắn xuất hiện tại Đông Linh nội địa, căn bản không tới phiên chúng ta Liễu gia đến kết giao hắn. Hắn đã có phần này kinh thế hai tục bản sự, có thể nguyện cùng ta Liễu gia thông gia. Liễu Nguyên Thần kiểu nói này, Liễu Song Nhi ngược lại sững sờ tại nguyên chỗ. Liễu Nguyên Thần lên đường, hắn nếu thật là tiềm long tại uyên, kia thông gia chính là nhanh nhất, nhất kiên cố mối quan hệ. Liễu Song Nhi môi đỏ khẽ nhếch, nỗi lòng phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, lắc đầu nói, "Tô huynh, Trần Thanh người này chí hướng cao viễn, tuyệt không phải ca nguyện bị người bài bố, biến thành thông gia quân cờ người, việc này sợ là mong muốn đơn phương." Liễu Nguyên Thần thở dài, nếu không thể để hắn thông qua thông gia cùng ta Liễu gia đồng khí liên trì, ngươi như vậy vội vàng đem hắn đẩy lên sân khấu, bị cái khác đại thế lực nhìn thấy, ngươi cảm thấy ngày sau còn có thể thân cận. Hắn như thật có năng lực, cái nào sẽ không ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đến thời điểm nói không chừng ngươi liền gặp hắn một lần cũng khó khăn. Liễu Song Nhi nhất thời tâm niệm phân loạn, thấy thế lại ném ra ngoài một tin tức, huống chi bây giờ thế cục có biến. Chỗ kia hư hư thực thực Thái Âm giáo cùng Nguyễn Hoa phù hợp xây hành cung đạo tràng, không biết sao chạy hướng quy tích, chính hướng Nam Tân vượt qua mà đến, ít ngày nữa sắp đến. A, tin tức này Liễu Song Nhi rõ ràng là vừa mới biết được, đây chẳng phải là nói. Không chỉ có như thế, cái này Nam Tân bây giờ nhưng còn có lấy hai đại di tích. Liễu Nguyên Thần nói tiếp, đến lúc đó, các phương thiên tiêu tụ tập Nam Tân, tính cả vốn có hư viên sơn, biển cơn xoáy di tích, ba khu cơ duyên hội tụ, phong vân sắp nổi. Người kia Trần Thanh tuy là căn cơ vô địch, nhưng đối mặt những cái kia bị đại tông dốc sức bồi dưỡng, sớm đã kim đan viên mãn thậm chí chạm đến nguyên anh bình cảnh chân chính thiên tiêu, hắn điểm ấy cảnh giới, đủ nhìn sao? Kỳ thật, mấy ngày nay đã có mấy nhà thiên tiêu xuôi nam. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái phong thư, ném cho Liễu Song Nhi. Liễu Song Nhi nhận lấy, triển khai xem xét, lông mày nhíu chặt. Liễu Nguyên Thần có ý riêng, những người kia thở nhỏ liền đến đại tông vung trồng, các loại linh đan rượu dược ném ra tới, luận nội tình cũng không phải Nam Tân tiểu tông có thể so sánh. Tiểu tông người cạnh góc chi địa lại có thiên phú, tóm lại là tiên thiên không đủ, nhất là kết đan lúc càng sẽ thể hiện có sai lệch. Đi qua tích lũy không tốt, tựa như là người dinh dưỡng không đầy đủ, ăn không ngon, nội tình cho dù tốt, trưởng thành lúc cũng phải thon gầy, thấp bé. Ngươi muốn kết giao người này, liền muốn đầu tư hắn nội tình, bù đắp căn cốt, cái này phải hao phí bao lâu? Đằng sau, hắn liền nói thẳng, ngươi cảm thấy kia Trần Thanh Thiên Phú không tệ, là cái khả tạo chi tài, có thể theo ta được biết, hắn tuy có kim đan cấp hộ đạo pháp quyết, nhưng vẫn là âm thần tu vi, như tại thí luyện bên trong gặp chân chính thiên tiêu, sinh ra vội vàng chi niệm, tại nội tình còn không hoàn thiện trước vội vàng đột phá, cưỡng ép kết đan, vậy coi như định hình, hao phí tiềm lực. Nói đến đây, Liễu Nguyên Thần mới nói ra chính mình chân chính ý nghĩ, ta nếu là ngươi, liền sẽ không để cho hắn sớm như vậy leo lên sân khấu, mà là muốn giấu đi, chính mình chậm rãi bồi dưỡng, thân cận cùng đầu tư, từng bước một, từ từ sẽ đến. Liêu Song Nhi nghe xong, biểu lộ do dự, cuối cùng nói, ta trước đó đã đề cập với hắn, gần nhất sẽ có mỹ xoa, nhưng nghe tổ hình một phen, đúng là có nghị không chú đáo địa phương, bất quá vô luận như thế nào, ta sẽ đi cùng hắn phân trần lợi hại, nhưng được hay không được, tại hắn, không tại ta. Ta Liễu gia cần xuất ra 10 phần thành ý, mà không phải vẹn vẹn xem làm thẻ đánh bạc. Dứt lời, nàng cất bước ly khai, nhưng mấy bước về sau, chợt dừng lại, sau đó trừng to mắt, nhìn xem Trần Thanh vị trí mây mù, cảm giác được ẩn chứa trong đó một cỗ dâng trào chi ý, cùng sôi trào linh khí. Trên trời, dần dần có mây mù tụ tập. Đây là, nàng có chút không xác định, đây là kết đan chi tướng. Liễu Nguyên Thần thở dài, đến cùng là không giữ được bình tĩnh, nghe nói ngươi cho hắn cung cấp một chút kết đan tư lương. Lúc này mới bao lâu, liền nhịn không được phóng ra bước này, chung quy là tiểu môn tiểu hộ, không có chính thống truyền thừa, không hiểu được tích xúc lý lẽ, đáng tiếc. Liêu Song Nhi cũng không để ý những này, ngược lại tăng nhanh bộ pháp. Kết đan cũng có phong hiểm, ta đi cấp hắn hộ pháp. Cùng một thời gian, Hát Thủy Thành trên đường dài, một nam một nữ sóng vai mà đi. Nam tử thân mang cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, góc miệng mỉm cười, nhìn như hiền hòa, nhưng chuyển mắt ở giữa tự có bệ nghệ chi ý, phản phất vật trước mắt đều khó nhập hắn mắt. Nữ tử thì một bộ váy trắng, dáng người yêu điệu, khí chất thanh lãnh, mặc dù không nói một lời, trên thân lại lưu chuyển lên một tầng như có như không linh quang, lộ vẻ người mang dị bảo. Hai người nhìn như đi lại thong dong, kỳ thực xúc địa thành thốn, đường thường người thậm chí khó mà phát giác bọn hắn lướt qua bên cạnh. A, nam tử bỗng nhiên ngừng chân, dương mắt nhìn lên, gặp ở trên bầu trời linh khí như điên cuồng hội tụ, hình thành một cái to lớn cái phếu chạm vòng xoáy, ẩn có phong lôi chi thanh. Có ý tứ nam tử trên mặt ý cười càng đậm, vừa tới cái này Nam Cương biên thành, liền bắt gặp có người kết đan, xem ra cái này địa phương cũng tịnh không phải tất cả đều là người tầm thường. Bên cạnh nữ tử ánh mắt ngưng lại, thanh lãnh mở miệng, Nam Cương cằn cỗi, linh mạch khô kiệt, kém xa Đông Linh nội địa, có thể ở chỗ này có thể kết đan người, tâm tính tư chất tất có chỗ hơn người, được xưng tụng là một phương nhân kiệt. Có lẽ là nhân kiệt, nhưng cũng đáng tiếc nam tử cười khẽ lắc đầu, ở chỗ này kết đan, muốn lãng phí không ít tiềm lực, người ta có thể mượn nhờ tông môn tiểu tụ linh trận tu hành, bọn hắn có gì? Kết đan về sau, mỗi một bước đều cần lượng lớn linh khí rèn luyện, nơi đây chính là Khốn Long chi cục, ngoại trừ những cái kia con đường phía trước vô vọng hoặc căn cơ nông cạn hàng người, ai muốn ở đây ở lâu? Hắn lời nói xoay chuyển, tới một chút hào hứng, sư tỷ, không bằng đoán xem, người này có thể hay không công thành. Nữ tử thản nhiên nói, sao không đoán xem, người này nếu có thể công thành, có thể kết mấy vòng kim đan. Nam tử thở dài, đến, không phải là sư đệ khinh thường thiên hạ anh hùng, nếu không có hùng hậu tư lương, không linh trận phụ tá, không sư trưởng bảo vệ, chỉ bằng vào tự thân thiên phú, nghĩ tại bậc này đất nghèo nhất cử kết đến cao chuyển kim đan, khó như lên trời. Cổ tịch chứa đựng thượng cổ linh khí cường thịnh lúc, có lẽ có kỳ tài ngút trời có thể mượn thiên địa chi lực nhất cử ngũ chuyển, lục chuyển, nhưng này các loại truyền thuyết, bây giờ chính là mượn nhờ tư lương, có thể hai chuyển đã là khó khăn, ta trước đây tam chuyển. Lời còn chưa dứt, ầm ầm, chân trời kia vòng xoáy linh khí bỗng nhiên biến, nguyên bản xanh bạch vân khí nhiễm lên màu mực, tầng tầng xếp, trong khoảnh khắc tràn ngập nửa bên bầu trời. Nặng nghề, đè nén uy áp đột nhiên giáng lâm, đen như mực trong tầng mây, càng có đạo đạo màu tím điện xà du tẩu, thủy diệt khí tức tràn ngập toàn thành. Đây là đan kiếp. Nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ, tại bậc này địa phương kết đan, linh khí mỏng manh đến cực điểm, theo lý thuyết liền kiếp vân cũng khó khăn toàn, không được tẩy luyện, người này có thể dẫn động thiên kiếp hiển hóa. Đây là cỡ nào căn cơ? Nữ tử tiếp cận kia lôi vân hạch tâm, dẫn động thiên kiếp, hắn kim đan phẩm chất, tuyệt không phải bình thường. Hai chuyển tuyệt không chỉ, tam chuyển cũng có thể, nhưng muốn thành hình cũng không dễ dàng. Nhìn người này tạo hóa, như vậy kinh thiên động địa dị tượng, trong nháy mắt kinh động đến cả tòa Hắc Thủy Thành. Chính chạy tới tiểu viện Liễu Song Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, hoa dung thất sắc, đan kiếp. Sau đó, nàng không do dự nữa, thân hóa lưu quang, cấp tốc tiến về. Tập ma vệ nha thự bên trong, Liễu Nguyên Thần ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt kia xóa tiếc hận đã bị chấn kinh thay thế, dẫn động đan kiếp. Ta càng nhìn lầm. Một bên khác, Lệnh Tuyệt Phong cùng Nôn Nhược Xương chính tại riêng phần mình trong tĩnh thất điều tức, gần như đồng thời mở hai mắt ra, xuất hiện ở trong viện. Thật là khủng khiếp kiếp vân. Lệnh Tuyệt Phong sắc mặt nghiêm trọng, Trần huynh lần này. Nôn Nhược Xương băng trong mắt dị sắc liên tục, lẩm bẩm nói, người phi thường, đi phi thường sự tình. Trong phủ thành chủ, Chu Thần chính xử lý công vụ, đông cảm thấy tim đập nhanh, đẩy cửa sổ gặp cảnh tượng này, đầu tiên là sửng sở, lập tức nở nụ cười khổ, liền không thể an ổn hai ngày sao? Trong thành âm u nơi hẻo lánh, ma khí lượn lờ thập thần một cái lùa lên, xuyên thấu qua khe hở thăm dò bầu trời, mở to hai mắt nhìn, đang tiếp. Dựa vào cái gì? Không đúng, tỉnh táo. Cái này nói không chừng là ta cơ duyên. Đúng. Nếu có thể thừa dịp hắn độ kiếp suy yếu lúc. Trong mắt của hắn vẻ tham lam đại thịnh. Cùng một thời gian, ngoài thành vùng hoang vu, một đạo hồng y thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống, chính là Phong Trần mệt mỏi Hồng Phi Hoàng. Nàng nhìn xem Hắc Thủy Thành trên không kia kinh người dị tượng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt xương lạnh dày đặc. Lần này thật vất vả xác định thân phận hung thủ, kết quả lại tới đây liền đụng phải có người độ kiếp kết đan. Nghe nói kia Minh Hà Trần Thanh Thiên phú kinh người, chẳng lẽ là hắn? Cũng được, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, nàng lại không chần chờ, cổ tay trắng lật một cái, một viên đỏ thẫm như máu ngọc phù hiện tại lòng bàn tay. Nàng bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống ngọc phù phía trên, thần sắc quyết tuyệt mà cung kính, thấp giọng la hét, lao tổ pháp nhãn như điện, mời xem này phương hướng. Tín đồ Hồng Phi Hoàng, khẩn cầu lao tổ hạ xuống một sợi pháp độc, giúp ta chém giết kẻ này, lấy báo giết huynh mối thù. Sau này nhân quả. Ngọc phù bộc phát ra chói mắt huyết quang, một cỗ tối nghĩa ba độ phóng lên tận trời, không có vào sâu xa thăm thẳm hư không bên trong. Ầm ầm. Trên trời lôi quang nhấp nháy. Tiếp vân phía dưới, trong tiểu viện, Trần Thanh ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí như thủy triều trào lên, đỉnh đầu ba tấc trong hư không, một viên mơ hồ kim đan hình thức ban đầu ngay tại xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào lấy lượng lớn linh khí cùng thiên kiếp chi lực, trên đó đạo văn tự sinh, ẩn thành Nhật Nguyệt Sơn Hà chi tượng. Thiên địa chi uy, bát phương vận động, sát kiếp dấu dếm. Có lẽ là thời đại khác biệt, trình tự trên hơi có biến hóa, nhưng đại thể nhất trí. Trần Thanh lại là quen thuộc, há miệng một nuốt, kia kim đan hình thức ban đầu liền vào trong bụng, tiếp theo ngưng thực, trực tiếp thành hình. Lập tức, hắn thần niệm trải rộng ra. Từ phủ trước hành, đan kiếp đại yếu ba phần, liền đợi đến tiên kiếp rèn luyện, ngược lại là cái này hiện thế linh khí mỏng manh, phản để cho người ta kiếp ngao ngoe muốn động tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Thanh trong nháy mắt khóa chặt mấy thân ảnh, cũng tốt, lại nhìn nào yêu ma quỷ quái nhảy ra, làm qua một trận, tốt xong này công. Chương 213, nhân kiếp đâu? Chương 213, nhân kiếp đâu? Ầm ầm. Một đạo thu như cột cung điện trắng loá kiếp lôi, xé mở tầng mây, mang theo quần quần tiên uy, chém thẳng vào tiểu viện. Lôi quang chưa đến, kinh khủng khí tức đã ép tới trong vòng trăm trượng kiến trúc kéo kẹt rung động, mảnh ngói gì rào rơi xuống. Tốt ra hỏa. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thập thần giật nảy mình, ma thân co rụt lại, đạo thứ nhất lôi liền như vậy hung hãn. Cũng đừng trực tiếp cho chém thành bụi, ta còn trông cậy vào hít một chút canh thừa thịt mỗi đây. Nói, hắn đang nghĩ ngợi lại tới gần mấy bước, chợt trong lòng sinh ra cảnh giác chi niệm, vừa quay đầu, liền gặp kiêm ngự kiếm đạo nhân pháp đoạt tử, không biết khi nào, ngăn ở trên đường. Đạo nhân lạnh lùng nói, ngươi cái này tiểu ma con non, những ngày qua đúng thật là dấu bí ẩn. Nhưng ta đoán định ngươi chắc chắn sẽ nhịn không được nhảy ra làm ác. Thậm chí còn nghĩ đến tính toán Trần trưởng môn. Quả nhiên là vong ân phụ nghĩa. Ngươi hẳn là quên, nếu không phải Trần trưởng môn, chúng ta đều muốn vẫn tại cặp kia tướng di tích bên trong. Xách. Thập thân miết miệng, xem ra ngươi là vật cản của ta. Không đem ngươi vào ngã, hôm nay khó có thu hoạch. Nơi xa, một đạo hồng y thân ảnh vượt không mà đến, lại là kia Hồng Phi Hoàng, nàng quanh thân huyết khí cuồn cuộn, đạo đạo huyết khí cuốn quanh, lại hắn trên thân ngưng tụ ra một trương màu máu gương mặt. kia gương mặt vặn vẹo mà hay thay đổi, lộ ra tà dị mà quỷ dị, hắn phát ra khàn khàn cười nhẹ, ha ha ha. Như thế thiên uy, ngược lại bất đi bản lão tổ một phen tay chân. Tiểu hoàng, lại dừng bước, ngươi cái này kẻ thù, sợ là nhịn không quá kiếp nạn này. Hồng Phi Hoàng nghiến răng nghiến lợi, không được. Vậy liền lợi cho hắn quá rồi. Lão tổ, xin. Gấp cái gì? Gương mặt kinh khủng đánh gãy nàng, lại nhìn thứ hai đạo thiên kiếp lại nói, giờ phút này tới gần, thiên lôi không có mắt, lấy ngươi đạo hạnh, đồng dạng cũng phải bị gột rửa sạch sẽ, nói không chừng còn muốn thay hắn cả hai. Một bên khác, kia đối đến từ đại tông nam nữ cũng là độc dung. Nam tử thu hồi khinh mạn, nghiêm mặt nói, đạo thứ nhất chính là liệt sát cương lôi, kẻ này sợ tu công pháp, sợ là có chút lai lịch. Nữ tử kia thì bớt cằm nói, có lẽ là căn cơ dày, cho nên dẫn động chi kiếp không hề tầm thường, lại nhìn hắn ứng đối ra sao. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc, Liêu Song Nhi đã tìm đến ngoài viện, tố thủ dương lên, một phương tiêu lên vân tức ngậm chi đồ trắng thuần khăn gấm đằng không mà lên, hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ màn sáng, liền muốn bảo vệ tiểu viện. Liêu cô đương, hảo ý tâm lĩnh, nhưng không cần như thế. Trần Thanh Thanh âm từ trong nội viện truyền ra. Sau một khắc, một đạo đen như mực, cuốn lấy hồ quang điện kiếm mang từ trong viện phóng lên tận trời, chủ động đụng vào kia trắng lóa kiếp lôi bên trong. Ẩm, kia uy thế hiển hách lôi quang, đúng là đạo mắt bị đen như mực kiếm mang thôn vệ, tăng dã. Trong nháy mắt, lôi quang tiêu tán, hắc kiếm vù vù một tiếng, giống như còn lớn mạnh một vòng, khoan thai lùi về trong nội viện. Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Cái gì? Kia tiêu căng nam tử lần đầu nghẹn nào, ánh mắt lộ ra kinh hãi, cái kia đạo kiếm quang là cái gì? Pháp quyết, pháp bảo, lại lấy kiếp lôi làm thức ăn. Nữ tử mặt thượng thanh lạnh giết hết, hiện ra giật mình ý, không phải là hóa giải, mà là thôn vệ. Hắn liền không sợ kiếp lực phản vệ, dơ bẩn kim đan đạo cơ a. Cuốn quanh trên người Hồng Phi Hoàng gương mặt kinh khủng đống nhiên ngưng tụ, huyết quang ba động, không thích hợp. Kia màu đen lôi đỉnh, ẩn chứa một tia thiên phạt chân ý, nhưng lại hỗn tạp hỗn loạn, kẻ này có gì đó quái lạ. Người trước đừng đi. Đang cùng pháp đoạt tử rằng co thập thần sức sở, suýt nữa bị pháp đoạt tử một kiếm đâm xuyên lồng ngực, sau đó cực tốc lui lại. Kiếp lôi bị người kia thuật pháp vớt, có gì đó quái lạ. Người này có gì đó quái lạ. Ầm ầm. Bầu trời tức giận, kiếp vân lan lộn. Ba đạo so lúc trước càng thêm trắng kiện, màu sắc chuyển thành tím sẫm lôi đình bặm méo lên, ngang nhiên đập xuống. Uy thế được ra, cơ hồ muốn đem toàn bộ hắc thủy thành nghiền nát. Trần Thanh ngẩng đầu nhìn trời, tay nắm kiếm quyết, lại đi. Chập ngón tay như kiếm, hướng lên trời một điểm. Đen như mực kiếm mang lần nữa gào thét mà ra, ở không trung chia ra làm ba. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo lệnh kim đan chân nhân cũng muốn biến sắc kiếp lôi, mà ngay cả cái bọt nước cũng không từng nhấc lên, liền bị ba đạo kiếm mang màu đen nuốt hết. Kiếm mang kia nhan sắc càng thêm thâm thúy, vui sướng bay trở về bên người Trần Thanh, vòng quanh người xoay quanh. Kiếp vân phía dưới, tiểu viện bình yên vô sự, liền xung quanh cỏ cây đều không một chút tổn thương. Giờ khắc này, tất cả người đứng xem đều cảm thấy một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Trong sân, Trần Thanh nội thị đan điện, trong phủ viên kia kim đan quay tròn xoay tròn, đan trên đạo văn tự sinh, quang hoa lưu chuyển. Nhất chuyển, đan hỏa hiển hóa, con đường hiện hình. Nhị chuyển, kiếp văn như ôn, dư ba dập dờn. Tam chuyển, đan chiếu mệnh tinh, cảm ứng tự sinh. Tứ chuyển, bản mệnh thần thông, sát phạt tại tâm. Ngũ chuyển, đan tâm thông minh, thần niệm tăng vọt, nên hoàn cung trong linh quang sáng chói, một điểm linh quang thanh nén, liền chờ lấy điểm hóa bản mệnh pháp bảo. Lần này tiến cảnh nhanh chóng, khiến Trần Thanh đều mười phần ngoài ý muốn. Hắn tại mộng trung tiên triều kim đan thất chuyển, có thể nói trải qua gian nguy, thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp, cái nào không phải hung hiểm dị thường. Âm thần tu sĩ tấn cấp kim đan, liền nguyên anh tu sĩ đều chạy tới ngăn đường, hóa thành nhân kiếp. Kết quả, hắn tại hiện thế, trước sau đánh vỡ bốn đạo lôi kiếp, liền kim đan ngũ chuyển. Liền cái này, hắn bên này cảm thấy quá thuận lợi, ngoại giới đám người cũng đã kinh hồn tăng đảm, như gặp quỷ thần. Kia đối đại tông nam nữ sớm đã không có lời bình phong dòng, mơ hồ ý thức được, kia trong viện độ kiếp người, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể đánh giá tồn tại. Cái này quả nhiên là âm thần tu sĩ tại độ kiếp, lại hoặc là có người mời cao thủ tới, trợ giúp chính mình độ kiếp. Nam tử kia vẫn có mấy phần không cam lòng, liền ở nơi đó phân tích. Bên cạnh nữ tử thì nói, nếu là như vậy, đây chính là muốn nhiễm quá nhiều nhân quả, nên là cho bao nhiêu mới có thể mời được. Dứt lời, nàng chợt cất bước tiến lên, hướng kia kiếp lôi phía dưới sân nhỏ phóng đi. Nam tử thấy một lần biến sắc, sư tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Kia lôi kiếp hung mãnh. Nữ tử cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi có biết, liền bực này thiên kiếp đều có thể đột phá, kia người này một khi công thành, nên là kim đan nhanh quay ngược trở lại. Nam tử nghe vậy, lại là sửng sở. Càng xa địa phương, Hồng Phi Hoàng thân thể mềm mại run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực độ không cam lòng cùng. Quấn quanh ở trên người nàng gương mặt kinh khủng ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm tiểu viện kia, tham lam cùng kiêng kỵ sẽ lẫn, âm thầm tính toán. Nơi xa ngắm nhìn đám người, cũng là cảm xúc chập trùng, suy nghĩ khác nhau. Liễu Nguyên Thần thậm chí cũng ngồi không yên, rời Ti Nha, thẳng đến viện này mà đến. Song Nhi lần này ánh mắt, đúng là như vậy hơn người. Thật đúng là để hắn phát hiện một viên ngọc thô, không đúng, đây là muốn là đỉnh cấp ngọc thạch. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo lôi đình rơi xuống, nhưng vẫn như cũng là nửa đường vỡ vụn. Đệ lục chuyển, thành. Một cái mơ hồ cửa ra bảo, ở trước mặt hắn thành hình. Hắn ta chi môn. Hắn lấy đồng dạng huyền công yếu điểm, đệ lục chuyển một thành, mở ra hắn ta chi môn, liền có thể câu thông huyền diệu, chỉ cần có thể phá vỡ huyết tượng, tự nhiên có thể gặp lệ hắn ta hình chiếu. Nhưng lần này, cái này hắn ta chi môn một thành, Trần Thanh trong đan điển kim đan cực chấn, kia phiến sâu thực tại tâm, được từ vạn phi bích lại thôn phệ thái nhất chi môn ngụy huyền tấn chi môn ẩm vàng chấn động, cùng kim đan sinh ra cộng minh. Một cỗ vĩ lực từ trong môn tuôn ra, quan chú kim đan. Ông. Trần Thanh phúc trí tâm linh, hướng phía trước người hư không, nhẹ nhàng một đẩy. Kẹt kẹt, cánh cửa mở rộng. Trần Thanh phía trước không gian, gợn sóng dập dờn, hai đạo hư ảnh từ trong môn đi ra. Hắn ta hình chiếu. Bên trái một tôn, mờ mịt cao xa, trên thân quấn quanh lấy mỏng manh hương hỏa chi khí, vẻ mặt mơ hồ, chính là ẩn tinh chân quân hình chiếu, hiện thế không thể so với mộng trung tiên triều, vì duy trì lịch sử kết cấu ổn định, tên này mặc dù hiện, nhưng người biết giải giác, hương hỏa nguyện lực tất nhiên là còn lâu mới có thể cùng tiên triều cường thịnh lúc so sánh, uy năng mười không còn một. Trần Thanh ánh mắt chỉ quét qua liền lướt qua, chợt rơi vào phía bên phải cái kia đạo tân sinh hình chiếu phía trên. Đạo thân ảnh này thân hình thẳng tắp, thanh y phất động, một đôi mắt có ánh sáng long lanh, phảng phất có huyền quang lưu chuyển, vạn tượng sinh diệt. Ẩn tinh pháp chủ Lý Thanh Chi hình chiếu. Cái này hình chiếu khí tức bên thâm, ẩn có âm dương luân chuyển, tinh thần liệt trường, sơn hải chìm nổi đạo vận nội luận trong đó, chính là về căn bản thần thông âm dương tinh túc sơn hà phú bên ngoài hóa hiện hiện. Mà liên tại cái này hai đạo hắn ta hình chiếu ngưng thực sát na. Ông Trần Thanh đan điển chi môn bên trong chấn động động, kỳ dị quán thông cảm giác từ trong cõi u minh truyền đến, kia pháp chủ hình chiếu băng phách hai con người bỗng nhiên sáng lên, thần quang trong trẻo, phản phất có thể xuyên thủng hư không, dòm tận vạn vật quy tích. Băng phách chi nhãn lại tùy theo chiếu dọi mà đến. Trần Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, cùng giấc mộng kia bên trong bản thể hình chiếu xuyên suốt. Chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, một cú gợn sóng tự ném ảnh trên thân đời ra, quét sạch bốn phương. Ừm. Ý thông sâu xa thăm thẳm, có người muốn mở đường đổ, lại có đạo vận gợn sóng quyết tán. Liền có ba cái cách Nam Tân không xa tồn tại, bị cỗ này gợn sóng dẫn động, có cảm ứng, thế là tế ra thần niệm, mượn nhờ cái này gợn sóng nhộn nhạo thời cơ, lấy mưu lợi chi pháp, mượn nhờ gợn sóng mạch lạc, thần niệm mang theo vẻ kinh nghi, ngược dòng mà đến, chớp mắt đã tới. Thư môn hiển hóa, hình chiếu lâm trần, đây là một kết đan, liền thành liền lục chuyển. Đương thời linh khí sớm giả, làm sao có thể thành? Nam Tân đất nghèo, cũng có như thế nhân vật. Nam Tân cũng miễn cưỡng xem như ta Túy Tiên Phường nửa cái địa bàn, lại có thể có người ở chỗ này ngưng kết kim đan. Cái này người sống khí tức gần ẩn có mấy phần quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Có chút ý tứ, vực này cạnh góc chi địa, phần lớn là tiểu tông cùng tán tu, thế mà cũng có người có thể đi đến. Không đúng, hắn đây là kim đan mấy vòng. Nhưng mà, không chờ bọn hắn nhìn trộm rõ ràng. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, kiếp vân lại tụ họp. Ba đạo màu tím đen lôi đỉnh vặn mèo dây dưa, mang theo hủy diệt chi uy đánh rớt. Kỳ thế chi hung, hơn xa trước đó. Kia lôi quang bên trong, rốt cục để Trần Thanh cảm nhận được ý uy hiếp, bất quá đến cùng là cẩn cỡi thời đại, linh khí quá mức mỏng manh. Dù là lôi đỉnh sôi trào, có thể đối mặt có nguyên anh cấp hộ đạo pháp quyết người, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Trần Thanh đưa tay một chỉ, phá. Chuôi này treo ở bên cạnh thân đen như mực tiếp lôi chi kiếm phát ra vui sướng bù bù, phóng lên tận trời. Ầm, chói hai tiếng vang bên trong, ba đạo hung lệ tiếp lôi giữa trời nổ tung, lôi quang chưa ba mở, liền bị kiếm mang màu đen thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, kia đen như mực lôi quang cũng không trì hoãn, bay trở về Trần Thanh bên cạnh, xoay quanh thủ hộ. Trần Thanh trong bụng kim đan lại biến. Thất truyền, đọc thông minh thổ. Nhưng lần này, hắn thần niệm phiêu động, lại phản phất đụng phải một mặt tường, toàn vẹn không giống tại tiên triều lúc huyễn tượng mọc thành bụi, vạn quỷ khóc nỉ non chi tướng, tại tiên triều bên trong, hắn giống như là muốn bị kéo vào minh thổ, giờ phút này lại chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề áp lực đánh tới, khiến thần niệm khó mà tiến thêm. Hẳn là, bây giờ minh thổ có dị biến. Không đợi hắn suy nghĩ tỉ mỉ, kim đan thứ 8 chuyển huyền diệu đã đánh tới, lại là kia đạo thai sinh sôi, pháp hữu minh linh, một thân pháp lực, chân tức, đều bị rèn luyện một lần, linh tính nội ẩn. Theo sát lấy, kia đệ cửu chuyển nhưng không thấy dị dạng, thường thường lặng lặng, tầm tầm thường thường. Trần Thanh lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cái này nên hoàn cùng, tại kết đan trước đó đã lột sắc thành ngọc thần tử phụ, liên tiếp tam chuyển, lại trong nháy mắt hoàn thành. Trần Thanh khí tức tùy theo tầng tầng cất cao, trong đan điển kim đan hòa hợp không tì vết, chiếu sáng rạng rỡ, ngọc thần tử phụ tới hô ứng, tinh quang biển cắt chi cảnh ở thức hải bên trong chìm nổi, ẩn ẩn xuyên suốt quanh thân mười trượng. Nhưng mà Trần Thanh lại hơi cảm thấy kinh ngạc, cửu chuyển đã qua, càng như thế bình tĩnh. Kia mộng trung tiên triều kết đan lúc, ngăn đường người tầng tầng lớp lớp, bây giờ người này kiếp, hẳn là đều đổi tính. Ta kia huyết hà hóa thân, bản mệnh thần thông, âm thần liên hoàn bạo các loại thủ đoạn, đều lưu ra đây, cũng không dùng tới a. Ngoài viện nơi xa, thập thần sớm đã cả kinh tê cả da đầu, nhìn xem kia tùy tiện thôn vệ dọa người thiên kiếp hắc kiếm, lại không nửa phần tham niệm. Ngươi ở đâu là vật cản của ta, rõ ràng là ta phúc tinh. Nếu không phải ngươi đến ngăn cản, ta cái này thật đi qua tính toán người này, bây giờ đâu có mệnh tại. Ta quả nhiên là có đại khí vận mang theo a. Kém một chút, còn kém một điểm. Hắn hướng về phía đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch pháp đoạt tử gượng cười hai tiếng, trong mắt lại sinh vẻ cảm kích, chân tâm thật ý nói, đạo trưởng, ta nhìn hôm nay sắc trời không tệ, không bằng ngươi ta tạm thời dừng tay, ngày khác lại nối tiếp ma đạo tình nghĩa. Đối diện, pháp đoạt tử cũng không để ý tới trước mặt ma thể tử, ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy mắt rung động. Một bên khác, Hồng Phi Hoàng Hoa rung thất sắc, lập tức mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng nghĩ mà sợ chi sắc, may mắn mà có lao tổ cẩn thận, nếu không ta. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, kia màu máu gương mặt lại bỗng nhiên vòng lại, tan thành mênh mông huyết sát chi khí, rót ngược vào, trong nháy mắt đem Hồng Phi Hoàng quanh thân giam cầm. Lao tổ, ngươi làm cái gì? Hồng Phi Hoàng kinh hãi muốn tuyệt. Làm cái gì? Tự nhiên là bắt giữ ngươi cái này mầm tai họa, khiến cùng người kia chấm dứt nhân quả. Há có thể bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn, đắc tội như thế nhân vật. Lao tổ thanh em giữ tợn, lôi cuốn lấy nàng liền hướng Trần Thanh kia trong viện bay đi. Chương 214, một giấc chiêm bao đều không, chương 214, một giấc chiêm bao đều không, trên khu nhà nhỏ không mây tạnh lôi tiêu, hồi phục thanh tĩnh. Trần Thanh quanh thân ánh sáng xanh lưu chuyển, bàng bạc sinh cơ hỗn hợp có tinh thuần đến cực điểm linh khí từ đan điền cửa ra vào bên trong tuôn ra, một bộ phận củng cố bị kia cựu chuyển kim đan thôn nạp, củng cố tự thân, một bộ phận thì tản mắt ra, từ hắn toàn thân trên dưới trong lỗ chân lông tán dật ra. Lập tức, trong nội viện có cây thụ này tầm bổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, trong nháy mắt xanh úng tươi tốt, linh quang điểm điểm. Bởi vì cái gọi là một người đúng phương pháp, cùng hưởng ân huệ, ta đây cũng là có căn cơ. Cảm thụ được trên thân biến hóa cùng trong ngộng biến hóa không lớn, hắn lúc này mượn nhờ trong ngộng kinh nghiệm, vừa chuyển động ý nghĩ, liền liền trải vớt rõ ràng. Trường giáo lao ra, ngài đây là. Ngồi chờ bên ngoài tiểu Hắc Miêu, nhìn chu vi biến hóa, cảm thụ được kia cơ hồ hóa thành thực chất linh khí lưu, lại hồi tưởng vừa mới bắt đầu ngày mới trên lôi vân dày đặt một màn, ẩn ẩn đoán được cái gì, thế là trợn tròn trong mắt, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Trần Thanh nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, trả lời, vô sự, mới có chút tâm đắc, dành thời gian kết cái đan. Hắc Miêu không còn gì để nói, dành thời gian kết. Kết cái đan? Đây là tiếng người sao? Nó nhìn qua trước mắt linh thực sinh trưởng tốt dị tượng, nhất thời ngốc trệ. Bên cạnh Kim Ti tiểu hầu mà khinh bị lườm Hắc Miêu một chút, phản phất tại nhìn một cái chưa thấy qua việc đời dế núi, phối hợp ngồi xếp bằng bắt đầu, liều mạng phun ra nuốt vào tràn ngập linh khí. Hắc Miêu lòng có cảm giác, lập tức thẹn quá hóa giận, há miệng muốn nói, có thể mèo miệng vừa mở, chính là quần quận linh khí vào trong miệng, lập tức sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, cũng vội vàng học theo, nằm dạp trên mặt đất cố gắng phun ra nuốt vào bắt đầu. Đây đều là cơ duyên a. Khó trách ra ra lao nói, ôm đối đuổi, so cố gắng tu hành hơi trọng yếu hơn. Chúng ta linh thú tiến lên con đường, ngay tại ở lựa chọn. Mà giờ khắc này, những cái kia xa xa theo dõi kinh khủng ý chí, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, triệt để sôi trào. Cựu truyền, đúng là cựu truyền kim đan. Thượng cổ, trung cổ về sau, lại thực sự có người có thể tại thế này thành tựu cựu truyền. Ba đạo thần niệm ý chí đang chờ cùng Trần Thanh tiếp xúc, nhưng này trong hư không gợn sóng dập dờn, lại bởi vì kiếp vận tiêu tán, kim đan vững chắc, tiêu tán vô tung, thế là cái này đường tựa tại hư không gợn sóng ba đạo thần niệm cũng theo đó tiêu tán, khó mà duy trì. Nhưng ở thời khắc sống còn, mấy đạo thần niệm bên trong truyền ra vội vàng chi ý, vẫn là để Trần Thanh có cảm ứng. Ừm. Hắn nhướng mày, nhưng lập tức giãn ra. Ta là lâm thời quyết định đột phá, trước đó cũng không có làm tốt chuẩn bị, động tĩnh huyên náo không nhỏ, dẫn tới một hai ngấp nghé, kia là không thể bình thường hơn được dựa theo mộng trung tiên triều phong phú kinh nghiệm, nếu không có tổ chức che chở, kia bước kế tiếp liền nên rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh liền sinh ra tạm thời bãi biệt Liêu Song Nhi, trở về sơn môn suy nghĩ. Tính toán ra, ta người trưởng môn này cũng bung tay đầy đủ lâu, bây giờ Kim Đan cửu chuyển, tại cái này Nam Tân chi địa cũng coi là một phương nhân vật, dùng tiếp trước tiểu thuyết tới nói, đóng cửa lại đến, cũng là Kim Đan lão tổ, đủ để che chở môn nhân, đằng sau nuốt cảnh luyện anh, cũng không phải là dựa vào khổ tu, mà là cơ duyên, trong động tìm tòi nghiên cứu đã đủ. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy, cũng là thời điểm trở về kinh doanh tông môn. Vừa vặn cái này thời điểm Liễu Song Nhi đẩy cửa vào, gặp trên thân Trần Thanh linh khí chưa tán, mặt đất ẩn có vết cháy, trên mặt kinh hãi đã lui, đang muốn mở miệng, nhưng nói chưa mở miệng, vành. Cửa sân bị một cỗ kình phong phá tan, Liễu Nguyên Thần bước nhanh xâm nhập, sắc mặt ngưng trọng như sắt, gấp giọng nói, đi mau. Nơi đây đã bại lộ, đang có mấy người chạy đến, nhanh nhất một đạo ma khí lạnh lạnh, ẩn có nguyên anh uy áp. Lời còn chưa dứt, Trần Thanh mi phong trao lên, đã cảm thấy kia chạy nhanh đến áp nghiệm, thanh hôi ô uế, giống như thực chất. Nhân kiếp đến chậm, cuối cùng cũng là kiếp. Trần Thanh ánh mắt lạnh lẽo, trở về sơn môn sắp đến, há lại cho Tiêu Tiểu Hoàng tứ, di họa tương lai. Hắn lúc này đưa tay một điểm. Keng. Kia uống no kiếp lôi đen như mực trường kiếm vụ vụ một tiếng, chợt hóa thành một tia điện, bắn thẳng đến chân trời. Tốc độ chi tật, lại xem không gian như không, nhất niệm liền tới. Viễn không, kia lôi cuốn lấy hồng phi hoàng màu máu gương mặt đang phi độn, chợt thấy đen như mực lôi quang nhét đầy tầm mắt, vong hồn đại mạo, âm thanh gào thét, đạo hữu chấm đã. Ta chính là. Không được. Mắt thấy kia lôi quang tới quá mau, hắn quyết định thật nhanh, liền đem kia hồng phi hoàng nhục thân ném đi. Oeng. Lôi quang bạo liệt, chôn vùi hết thể âm thanh. Hồng phi hoàng thân ở sấm chớp mưa báo trung tâm, trên mặt oán hận cùng sợ hãi xen lẫn. Như thế nào như thế? Cái này. Nhưng hắn độc đạo mắt tiêu tán, nhục thân như bị liệt nhật bạo chiếu băng tuyết, vô thanh vô tức, hóa thành hư vô. Cái này hồng phi hoàng huyết luyện chi thân, ta kia đổ nhi huyết đổ cũng là dạy dỗ hồi lâu, vừa đối mặt liền xong. Không được, người này bây giờ còn tại cảnh giác, phòng ngự, nhất định là coi là tới dò xét, đều là ác đổ, cho nên xuất thủ tàn nhẫn. Lao tổ không đứng ở nguy tưởng. Kia màu máu gương mặt thấy thế, lúc này quyết định ngày khác bái phòng. Bất quá, hắn nhưng cũng biết rõ, loại kia lôi đỉnh thần thông, tùy tiện khó mà thoát khỏi, thế là há mồm phun một cái, liền đem một đoàn ma khí nôn ra ngoài. Ngoan đổ nhi, đồ đệ của ngươi, đồ tôn của ta đã vất lạc, ngươi lại há có thể chỉ lo thân mình? Dù sao, ngươi cái này đồ nhi chết một lần, ngươi sớm tối cũng phải tìm tới, đến thời điểm lại là một cọc nhân quả, chẳng lẽ không phải là hại sư môn con đường? Ai? Đi thôi. Đọc rơi, gương mặt này biến mất, lại tại chỗ cũ lưu lại một đoàn dữ tợn ma khí. Kia ma khí toàn tức bành trướng, một đạo ý chí từ đó hiện hiện, cảm ứng một phen, chợt mừng rỡ. Tốt nồng đậm linh khí, không nghĩ tới kia gian xảo sư tôn, bình thường thấy chết không cứu, giờ phút này lại vẫn có thể nghĩ đến ta, không đúng, Hoàng Nhi mệnh sát phun trào, nàng vẫn lạc. Nơi xa, kia đối đến từ đại tông nam nữ thấy thế, cũng là bỗng nhiên dừng bước, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Nam tử tê cả da đầu, kéo lại đồng bạn, người này sát khí chính thịnh, thần thông quỷ dị, tuyệt không phải thiện tới bối. Lại giờ phút này nên là coi là chung quanh người muốn gây bất lợi cho hắn, sư tỷ, lãng tạm lánh phong mang. Nhưng chạy trước, nữ tử kia cũng không chậm trễ, hai người lại quay người rời đi. Trong viện, Trần Thanh phát giác được bên ngoài biến hóa, nhíu mày. Thế cục có chút phức tạp a. Hơi suy nghĩ, bên cạnh thân tôn này pháp chủ hình chiếu băng mắt lưu chuyển, nhìn rõ hư không, bỗng nhiên mở miệng, ma niệm mặc dù tán, căn nguyên chưa tuyệt. Vậy chính là có ma đạo tu sĩ hình chiếu nhiêu cục, cần phải truy căn tố nguyên cũng không dễ dàng. Trần Thanh thở dài một tiếng, thể nội cựu chuyển kim đang chợt chấn động, kim đang đệ tứ chuyển dựng dục kia một điểm thần thông chân trùng tự nhiên nảy mầm, trước mắt lúc này xương trắng tràn ngập, trong thoáng chốc hình như có mộng cảnh xen lẫn. Ừm. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, ta bản này thể bản mệnh thần thông, hẳn là. Lòng có cảm giác, hắn đưa tay lăng không một chảo, đem một sợi tinh thuần ma khí bắt được, lập tức há mồm phun ra một đạo mở mị xương trắng. Xương trắng cùng ma khí tương dung, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn quần quần mộng cảnh mây mù, trong đó thình lình chiếu ra một bức cảnh tượng, một khô gầy lao đạo quận mình tại nham tương động quận bên trong, hình thái chật vật, lồng ngực chỗ một đạo quỷ dị huyết phù xoay chậm chậm, dọc theo vô số mạch máu tơ mỏng, đâm vào hắn khô quắc nhục thân, giống như tại hấp thu lại như tại gắn bó. Thì ra là thế, ta đại khái minh bạch cái này thần thông hiệu quả. Trần Thanh ánh mắt biến đổi, đưa tay liền điểm. Bên cạnh huyết hà hóa thân phân hóa ra một đạo ô uế huyết quang, đụng vào mộng cảnh kia trong mây mù. Xa xôi hải ngoại, một tòa đảo hoang núi lửa nội địa. Thật vất vả thoát khỏi truy sát, tạm đến an giấc huyết đồ chân nhân xếp bằng ở nóng rực nham tương phía trên, trên thân ma khí lở lở, ngực huyết phủ sáng tối chập chờn. Hắn một đạo ma niệm, vừa mới bị cưỡng ép thu lấy ra ngoài, phát giác được nồng đậm linh khí, còn không tới kịp vui vẻ, liền cảm thấy đệ tử vẫn lạc, biết được nhân quả liên hệ về sau, lúc này biến sắc. Cái này Hoàng Nhi cựu địch quả nhiên là thủ đoạn khốc liệt. Đáng tiếc Hoàng Nhi, tốt nhất đỉnh lô, cùng ta còn có nhân quả chi hệ, nàng một vẫn lạc, ta công pháp liền có sơ hở. Cũng được, ngươi yên tâm đi thôi, đợi ngày sau ta ma công đại thành, tất chính tay đâm người này, báo thủ cho ngươi. Toàn ta con đường. Suy nghĩ chưa tuyệt, một cô bối rối bỗng nhiên đánh tới. Không đúng. Hắn tu vi cao sâu, sớm đã nóng lạnh bất xâm, giờ phút này lại khống chế không nổi mí mắt, thần hồn lay động, lập tức cả kinh hồn phi phách tán, là thần thông an toán. Trung quanh cảnh tượng đột nhiên mà mẹo, hắn trong nháy mắt minh bạch, chính mình đã rơi vào mộng, lúc này vãi cả linh hồn. Đây là cái gì thần thông? Như vậy bá đạo. Vô thanh vô tức, nhiếp hồn nhập mộng. Phúc. Một đạo ô uế máu đột nhiên từ trong mộng giết ra, xuyên thấu hắn mi tâm. Huyết đồ chân nhân thân thể kịch chấn, trong mắt thần thái trong nháy mắt thảm đạm, trên thân ma khí ẩm vàng tán loạn, cứng ngắt thể xác đổ vào trong nham tương, suy suy rung động, đảo mắt thành tro. Chương 215, nhất thiết phải hóa thủ thành bạn. Chương 215, nhất thiết phải hóa thủ thành bạn. Hắc thủy thành trong tiểu viện, Trần Thanh trước người mộng cảnh mây mù ẩm vàng tiêu tán. Tại thời khắc cuối cùng, hắn thấy được trong mộng cảnh cái kia đạo nhân, bị huyết quang xuyên qua mi tâm một màn, đã nắm chắc bản thể đạo này bản mệnh thần thông đặc điểm. So với khắc địch chế thắng, nắm giữ vĩ lực, ta bản này thể bản mệnh thần thông, liền càng thiên hướng về quỷ đạo chí lực. Có mấy phần mượn lực đạo tắc ý tứ. Trần Thanh đang nghĩ ngợi, kia một đạo huyết quang từ trong mây mù lộ về, dung nhập huyết hà hóa thân bên trong, hắn màu sắc càng thêm đỏ sẫm thâm thúy, khí tức cũng lớn mạnh mấy phần. Cảm thụ được biến hóa, hắn như có điều suy nghĩ, mộng cảnh này thần thông không phải căn cứ vào bản thể nắm giữ tu hành pháp môn, càng giống là căn cứ vào trong mộng của ta hực. Những sự tình này nói đến dường dà, nhưng trên thực tế, từ lôi kiếm pha không đến huyết quang trở về, bất quá một hai hơi thời gian. Đứng ngoài quan sát Liễu Nguyên Thần cùng Liễu Song Nhi chỉ gặp Trần Thanh đưa tay ở giữa lôi kiếm chu ma, lại tiếp tục há mồm phun ra sương trắng. Sau đó chính là huyết quang chợt hiện, mặc dù không rõ cụ thể, lại đều cảm giác một cố khiếp người hàn ý Liêu Nguyên Thần đè xuống trong lòng rung động, nhìn chung quanh một chút, lên đường, Trần Trường Môn, nơi đây tuyệt không phải ở lầu chỗ. Không bằng trước cùng chúng ta trở về thi nha, thương thảo đến tiếp sau sự tình. Dừng một chút, hắn mịt mở biểu thị, lần này ngươi náo ra động tính thực sự không nhỏ, đã đưa tới không ít người, có thể đến tiếp sau tương quan tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều ánh mắt. Trần Thanh tập trung ý chí, liếc qua chân trời, sắp thực cảm nhận được mấy đạo thần niệm, ánh mắt chính tập trung tới, hắn đồng dạng chú ý tới, mới còn có mấy thân ảnh muốn tới gần. Nhưng tựa hồ là khiếp sợ chính mình bỗng nhiên động thủ, đều tạm thời lui về phía sau. Nhưng những này đều thuyết minh, nơi đây đúng là thành cái nơi thị phi. Thế là, hắn gật đầu đồng ý Liễu Nguyên Thần thấy thế, lập tức nuối lỏng một hơi, căng cứng tâm thần hơi chậm, tiếp theo mừng rỡ, sau đó hắn nói, việc này không nên chậm trễ, Trần Trường Môn, Song Nhi, chúng ta nhanh chóng. Vâng. Lời còn chưa dứt, ngoài thành chân trời, một đạo cường hành khí tức bỗng nhiên một phát, như khói báo động ngút trời, quấy phong vân. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ trường hồng xẹt qua trời cao, lấy tốc độ kinh người phá không mà đến. Hắn mục tiêu đương nhiên đó là khu nhà nhỏ này. Liễu Nguyên Thần sắc mặt đột biến, thất thanh nói, không được, là phần thiên đột. Sao đến mức như thế nhanh chóng? Nói xong, hắn chuyển hướng Trần Thanh, đội vàng nói ra, Trần Trường Môn, người đến chính là Tuần Thiên Ti khách khanh, gần nhất vừa lúc ở phụ cận mấy đạo du lịch ngắm cảnh, tính tử hòa bạo, là khó dây dưa nhất, lại phía sau liên lụy không nhỏ, càng có xuất thân lai lịch. Như bị hắn ở trước mặt của lấy, truy vấn mọi nguồn, rất nhiều phiền phức liền lại khó từ chối. Nhanh theo ta về trước ti nha tạm lánh, đến nơi đó, tự có quy chế ứng đối, hắn cũng không dám quá làm cản. Nhưng nhất định phải nhanh. Trong ngôn ngữ, kia màu đỏ trường hồng đã tới gần thành trì, nóng dực khí lãng dù cho cách thật xa cũng có thể mơ hồ cảm giác. Trần Thanh ánh mắt đảo qua tiếp cận hồng quang, cười nói, không cần bối rối, kê ma vệ nha môn, ta nhận ra đường, các ngươi đi theo ta tới. Đón lấy, tại Liêu gia huynh muội kinh nghi bất định trong ánh mắt, Trần Thanh vô tình đi đến tường viện bên cạnh một cái bình thường cửa gỗ trước, kia chính là thông hướng sắt vách tạp viện cửa hông. Hắn duỗi ra tay, nhẹ nhàng đẩy. Kẹt kẹt, môn lên tiếng mà ra, nhưng phía sau cửa lại không phải trong dự đoán hẹp ngõ hẻm hoặc lân cận viện, trái lại quang ảnh lưu chuyển, cảnh tượng đại biến. Liêu Nguyên Thần, Liêu Song Nhi tập trung nhìn vào, ánh mắt ngưng tụ. Môn kia sau thình lình hiện lộ ra Kê Ma Vệ Lâm thời nha môn nội bộ cảnh tượng, trang nghiêm phòng, phòng thủ quân tốt, hai người ngưng thần phía dưới, thậm chí có thể nghe được nơi xa mơ hồ tiếng người. Dịch chuyển tức thời trong hư không. Chỉ xích thiên ai. Liêu Nguyên Thần hít sâu một hơi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bực này thủ đoạn thần thông, nhưng không nên là kim đan cấp độ liền có thể nắm giữ. Liêu Song Nhi cũng là che miệng, trong mắt tràn đầy rung động, nhưng nàng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lên đường, Trần Quân chi năng, mỗi lần luôn luôn vượt qua tưởng tượng. Hai vị, đi thôi. Trần Thanh dẫn đầu cất bước mà vào, thân hình không có vào kia cửa ra vào về sau. Liêu Song Nhi lúc này cất bước đi theo. Liêu Nguyên Thần không kịp nghĩ kỹ, nghe trên trời bù bù, đành phải đè xuống trong lòng hãi nhiên, đội vàng đuổi theo. Chi chi chi. Tiểu Kim Ti tiểu hầu mà kêu vài tiếng, linh hoạt xông vào, tiểu hắc miêu này lại cũng kịp phản ứng, có chút lưu luyến trở về nhìn thoáng qua việc lạc, chợt nghe được hầu tử gọi, lúc này thu hồi ánh mắt, cắn răng một cái, hóa thành một đạo lũ ảnh, theo sát phía sau. Ngay tại mấy người khỉ thân mèo ảnh biến mất trong môn về sau, kia lưu chuyển quang ảnh lúc này trở về hình dáng ban đầu, phía sau cửa cảnh tượng cũng thành bên cạnh viện chi cảnh. Hưu. Đúng lúc này, màu đỏ trường hồng ầm vang rơi xuống đất, quang mang thu lại, lộ ra một tên thân mang xích bảo, mang theo vài phần tang thương dáng vẻ hào sảng chi ý trung niên nam tử. Hắn sợi tóc hơi loạn, khóe mắt đã có tê văn, nhưng một đôi mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, trên người khí tức càng là nóng rực mà đồng đậm. Ừm. Người này sau khi rơi xuống đất, xoay chuyển ánh mắt, đảo qua tiểu viện, lông mày lúc này nhăn lại, quái sự, rõ ràng khí tức lưu lại còn liệt, người nhưng không thấy rồi. Đột pháp lại nhanh, cũng không nên không chút dấu vết nào, huống hồ người kia vẫn là vừa mới ngưng tụ kim đan, coi như nảy sinh thần thông, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ, coi như nắm giữ, cũng không nên ngay cả ta đều khó mà bắt giữ. Nghĩ lại ở giữa, người này thần thức như lập tức trải rộng ra, tra xét rõ ràng mỗi một tấc nơi nhỏ lánh, không chút nào tìm không thấy mới những người kia tung tích, phản phất mấy người trống không tan biến mất. Kỳ quá thay. Nam tử vuốt râu nhíu mày, mắt có hoang mang, chẳng lẽ cái này Nam Cương Biên Thủy chi địa, thật cất giấu có thể giấu giếm được ta cảm giác độn thuật cao nhân. Hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Ti Nha phương hướng, lắc đầu, nếu là trốn vào Kê Ma vệ địa bàn, ngược lại không tốt xông vào, ta năm đó bị tức giận rời kinh, lập thể không mượn huyết mạch chi lực đỏ sức cái tiền đồ, bây giờ nhưng cũng không tốt tự phá lời thể, dùng thân phận đi đẻ người. Nghĩ như vậy, hắn ánh mắt lần nữa trở xuống tiểu viện, tại kia một mảnh bởi vì linh khí tẩm bổ mà thanh thúy tươi tốt, ẩn ẩn phát ra ánh sáng nhạt cỏ cây trên dừng lại hồi lâu, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Tốt nồng đậm mất một tinh hoa. Còn có cái này linh khí, gần như sắp ngưng tụ thành thực chất, bình thường linh mạch tiết điểm cũng bất quá như thế. Hắn ngồi xổm người xuống, cầm bốc lên một mảnh cây cỏ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó sinh cơ bừng bừng cùng tinh thuần linh nguyên, thấp giọng tự nói, từ trước đều là tu sĩ tìm kia linh mạch rồi rào chi địa để cầu đột phá, chưa từng gặp qua phá cảnh về sau trả lại thiên địa, đem bình thường viện lạc hóa thành động thiên phúc địa. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đứng người lên, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng sốt ruột, hẳn là đây chính là một cái đan, liền đạt kim đan cực cảnh, hữu chuyển viên mãn hiệu quả đặc biệt. Đan thành thời điểm câu thông thiên địa bản nguyên, cho nên dẫn động như vậy không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Người này, ta nhất định phải nghĩ biện pháp gặp mặt một lần. Nghĩ đến đây, cái này Xích Bảo Viêm Dương tự ánh mắt rơi xuống phương xa Ti Nha bên trên, trầm tư thật lâu, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo nhàn nhạt xích ảnh, biến mất tại ngõ hẻm làm ở giữa. Tiểu viện quay về yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, xung quanh bốn phương tám hướng, mấy đạo mạnh yếu không đồng nhất thần niệm liên tiếp do tới, tại trên khu nhà nhỏ không xoay quanh, đều là bị trước đó lôi kiếp hấp dẫn tới, nhưng bọn hắn trước đó bị lôi kiếp chi kiếm sở kinh, căn bản không dám tới gần, lúc này xa xa dò xét, vừa đi vừa về suy toa, đã không phát hiện, cũng tìm không được chính chủ tung tích. Mặc dù cũng kinh ngạc tại kia đầy viện sinh cơ giạt rào linh thực, lại không tốt tới gần nhìn qua, đành phải hầm tối. Lui. Ông. Đợi đến đông đảo thần niệm tán đi, nơi hẻo lánh bên trong chợt có một tuyến huyết quang núp đích, như vật sống ngưng tụ thành một trường hơi co lại gương mặt, chính là lúc trước kia bỏ chạy ma đạo lao tổ. T. Máu này mặt hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi, huyết đổ chân linh chớp mắt mẫn diệt, liền dây rủa cơ hội đều không có. Như thế nói đến, kia Minh Hà Trần Thanh há lại chỉ có từng đó là thân phụ nguyên anh cấp hộ đạo pháp quyết, rõ ràng còn nắm giữ có thể cách không chú sát, đoạt mệnh tại ngoài vạn dặm thủ đoạn. Lão tổ bên ta mới như trần chờ nửa phần, giờ phút này đâu có mệnh tại. Khả năng chính là ta thay huyết đổ sư đồ cản hai. Thật sự là hai tình sư đồ. Vừa nghĩ đến đây, kia màu máu gương mặt con mắt nhanh quay ngược trở lại, huyết quang ba động, lộ vẻ kích động trong lòng. Hung hiểm, đại hung hiểm. Suy nghĩ đột nhiên nhất chuyển, kia máu trên mặt lại kéo ra cái vặn vẹo tiêu dung, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng nên kết giao. Như thế nhân vật, sát kiếp tùy thân, cũng khí vận ngập trời. Chính là chân chính lúc đại tiêu tử, kỷ nguyên chi tử. Như bởi vì huyết đồ, hồng phi hoàng kia hai cái đoạn mệnh quỷ nhân quả. Ác người này, đối lao tổ ta đạo đồ sinh ra ác nghiệm, tiếp theo sinh sôi nhân quả, kết thành thù hận. Người lao tổ kia ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao dãy rủa đều vô dụng, thậm chí càng dãy rủa, chết được càng nhanh. Huyết quang lấp lóe, hắn càng nghĩ mạch suy nghĩ càng là thông suốt. Nhất định phải hóa thù thành bạn. Hắc, nói đến, lao tổ ta sợ là cái thứ nhất nhìn thấy hắn mấy phần nền tảng ma môn người. Cái này chẳng lẽ không phải là cơ hội trời cho? Nên lão tổ ta nhanh chân đến trước, vượt lên trước đầu tư. Đợi cái khác ma môn lão quái vật nhóm kịp phản ứng, sợ là liền canh đều uống không lên một ngụm nóng hổi. Lần này nhất định phải đầu tư đủ vốn liếng. Mỗi một lần di tích thăm dò, thí luyện, triều đình đều sẽ dốc hết vốn liếng, không chỉ có mở ra bí khố, ban thưởng đan dược pháp bảo, càng hứa hẹn, thí luyện bên trong đoạt được cơ duyên, đều về cái người tất cả, vì chính là tuyển chọn tinh anh. Thi nha nội đường, đá xanh làm nền. Liêu Nguyên Thần vốn muốn hỏi Kim Đan Huyền Diệu, lại bị Liêu Song Nhi vượt lên trước một bước, nói đến kia di tích thí luyện sự tình, chỗ kia di tích không thể coi thường, theo thi chính là trùng cổ thời kỳ, Thái Âm giáo cùng Nguyễn Hoa phủ liên thủ mở một chỗ biệt phủ đầu tiên, còn ý là Nguyên Anh đạo tràng, không biết sao thất lạc tại thời không loạn lưu bên trong, cách mỗi một giáp mới hiện lộ ra tung một lát. Trần Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Liêu Song Nhi đi theo lại nói, nếu có thể tại cái này thí luyện bên trong chỗ hết tài năng, không chỉ có bản thân có thể từ trong di tích đạt được lợi ích, thu nạp linh khí, còn có thể đến triều đình mắt xanh, ngày sau tài nguyên nghiêng, con đường bằng phẳng, đây là cá chép vượt lòng môn cơ hội, bao nhiêu tông môn tuấn kiệt mong mỏi cùng trông mong. Ta vì ngươi tranh đến này danh ngạch, nhưng đi cùng không đi, tại ngươi một ý niệm. Trần Thanh nghe vậy, suy tư. Trong lòng của hắn Huyền Tẫn Chi môn phun ra nuốt vào linh cơ, lại có mộng cảnh cơ duyên, chỉ cần ngồi ngay ngắn trong núi, liền có thể thông dong tăng lên, ngoại giới cái gọi là tài nguyên kỳ ngộ, với hắn mà nói, thực như gân gà. Đây chính là Liêu đạo hữu trước ngươi nâng lên mỹ xoa. Nghĩ lại về sau, Trần Thanh cũng không đi vào mèo, chắp tay thi lễ, nhân tiện nói, đạo hữu hậu ái, Trần Mộ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ nhàn vân giá hạt đã quen, không thích phân tranh, càng không muốn trêu chọc nhân quả, bực này tình hội, sợ khó thích ứng. Đây là trực tiếp từ chối nhã nhặn. Liêu Song Nhi nghe vậy, ánh mắt biến ảo, dường như thoải mái, lại như thất vọng, than nhẹ một tiếng, người có chí riêng, đã như vậy, ta liền hồi phục phía trên đi. Liêu Nguyên Thần thì là nuối lòng một hơi. Trần Thanh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lại nói, Liêu đạo hữu, ngươi mới vừa nói, di tích này cùng chung cổ thời kỳ Thái Âm giáo cùng Nguyệt Hoa phủ có quan hệ. Liêu Song Nhi mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn lập tức đáp, không tệ, hồ sơ ghi chép, chỗ kia biệt phủ có lẽ từng là hai phái luận đạo, bí truyền đệ tử thí luyện chỗ, mặc dù đã hoang phế, suy nghĩ sâu xa tất vẫn lưu lại hai phái đạo pháp vết tích. Trần Quân hẳn là đối với cái này có hứng thú. Chương 216, lịch sử càng dễ, phủ đuổi dần dần hiện chương 216, lịch sử càng dễ, phủ đuổi dần dần hiện Trần Thanh hai mắt có chút nheo lại, cũng không lập tức trả lời, trong lòng nổi lên cổ quái cảm giác. Lịch sử càng dễ, Nguyệt Hoa phủ đạo thống đã bị hắn một tay chặt đứt. Mấy đại đạo đồ tản thiên đều đã nhập vào Ẩn Tinh Tông, được nghe lại có quan hệ Nguyễn Hoa phủ sự tình, cảm giác này trên khó tránh khỏi sẽ có dị dạng. Một phương diện khác, theo Trần Thanh biết, tại hắn lên phía bắt trước đó, Thái Âm giáo cùng Nguyễn Hoa phủ quan hệ cũng bèn bèn tại hời hợt, sao là liên thủ đúc thành biệt phủ, tổng tích đạo tràng tình nghĩa. Hai nhà đệ tử cũng không đồng đạo, đàm hà luận đạo thí luyện. Hắn biết hai người duy nhất gặp nhau, chính là ngày xưa bị Thần Quang đạo nhân tính toán, rơi vào kia phiến quỷ dị tàn bực, mà nơi đó rõ ràng là Nguyễn Hoa phủ Nguyên Anh bày ra sát cục, ngụy trang thành Thái Âm giáo sơn môn, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mà lại lúc ấy kia phiến giới vực bản chất chính là một khối Nguyên Anh đạo tràng mảnh mỡ, tại Trần Thanh bọn người lâm vào trong đó về sau liền muốn trở về đạo tràng, cuối cùng tuy bị Trần Thanh cưỡng ép đánh gãy tiến trình, nhưng cũng không biết tung tích, cực khả năng đã rơi vào thời không loạn lưu bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh tâm niệm đột nhiên nhảy một cái, hẳn là cái này cái gọi là mới hiện thế di tích chính là. Một bên Liễu Nguyên Thần gặp hắn trầm ngâm, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn thực không muốn Trần Thanh tham dự lần này thí luyện, nhất là tận mắt chứng kiến kia kinh thế hai tụ kết đan cựu chuyển về sau, càng nhận định kẻ này chính là Tiềm Viên Chi Long, một khi bay lên không, tất kinh thiên hạ. Bọn hắn liều ra thật vất vả trước một bước kết xuống địa duyên, nếu để hắn giờ phút này bại lộ tại các đại thế lực trước mắt, những cái kia quái vật khổng lồ ném ra cảnh ô lưu, liều ra lấy cái gì đi tranh? Chẳng phải là không duyên cớ vì người khác làm áo cưới? Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này mở miệng, ngựa khí ngưng trọng, Trần trưởng môn, tha thứ ta nói thẳng, kia Thái Âm giáo quả thật bên trong cổ tiên hướng thời kỳ Bắc Địa Đại Tông, nguồn gốc kéo dài, nhất là tại tiên triều trung kỳ trải qua một trận ma kiếp về sau, càng thêm cường thịnh, bực này tông môn còn sót lại di tích, tuyệt không phải đất lành, hung hiểm khó lường, càng liên lụy cực lớn nhân quả. Nói nói, hắn lại lời nói xoay chuyển, về phần kia Nguyễn Hoa phủ sao, kỳ thật càng là quỷ dị, tại hắn cường thịnh lúc, giáo chúng trải rộng Bắc Địa, hương hỏa cường thịnh, lại đột nhiên làm tức giận một vị nào đó không thể nói nói tồn tại, cho nên tại rất ngắn thời gian bên trong bị xóa đi hết thể vết tích, đạo thống đoạn tuyệt, sơn môn thành cho. Cái này ở giữa nhân quả chi trọng, đủ để đè sập Nguyên Anh. Kia di tích như thật cùng hai nhà này đều có liên quan, chỉ sợ là họa không phải phúc, tránh chi chỉ sợ không kịp a. Trần Thanh ngước mắt, cười như không cười lườm Liễu Nguyên Thần một chút, nhìn thấu trong lòng của hắn tính toán, nhưng cũng không nói ra, chỉ thầm nghĩ nếu không biết nội tình, nghe hắn như vậy lý do, phản càng dễ kích thích tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Lắc đầu, hắn dứt khoát hỏi, liên quan tới kia san bằng Nguyệt Hoa phủ tồn tại, nhưng có càng xác thực ghi chép. Liễu Nguyên Thần khẽ giật mình, trong lòng biết thân ôn, một phen ngôn ngữ, ngược lại khơi gợi lên đối phương hứng thú, liền thầm kêu không ổn. Liêu Song Nhi lại không quá nhiều lo lắng, tiếp lời nói, nguyên bản chúng thuyết phân vân, nhưng gần đây Huyền Quyền có rất nhiều phát hiện mới, nghe nói khả năng cùng một cái phủ đuổi đã lâu cổ lão tông môn có quan hệ. Này tông trong lịch sử cực kỳ bí ẩn, cơ hồ bị triệt để lãng quên, không biết Huyền Quyền các dùng loại thủ đoạn nào, lại từ đống giấy lộn bên trong đào ra một chút manh mối, có lẽ là gần nhất một chút di tích đào được, bị bọn hắn tìm được mới mạch lạc, đối cái kia tông môn. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Liễu Nguyên Thần một ánh mắt ngăn lại. Liêu Song Nhi lập tức tỉnh ngộ, lông mày cau lại, cuối cùng than nhẹ một tiếng, ngược lại nói, trong đó cụ thể tưởng tình chờ ngươi đi Huyền Quyền các tìm đọc mới có thể biết được. Với bạn, ta trước đó vì ngươi tranh thủ đến một lần hối đoái Huyền Quyền các đồ cất giữ cơ duyên, hối đoái thời điểm, tự có trong các cao nhân tiếp đãi giải thích, yên tâm, dính đến đảm bảo điện tàng hồ sơ người, tuyệt không phải lưu giận loại kia nông cạn hạng người có thể so sánh. Huyền Quyền các, Trần Thanh trong lòng hơi động. Bây giờ hắn cùng kia thủ kinh nhân Vu Ấn cũng coi như có hợp tác tình nghĩa, cái này Huyền Quyền các cùng Tàn Quyền các tên như vậy tiếp cận, bên trong đến cùng giấu có cỡ nào nguồn gốc, có thể nhờ vào đó cơ hội tìm kiếm một hai. Còn nữa, chính mình từ Tham Huyền Công chỗ nghe được câu kia tối nghĩa bí ngữ giải thích, cũng là thời điểm đi trao đổi Thái Nguyên di tích cụ thể tình báo. Vừa nghĩ đến đây, hắn suy nghĩ dần dần dựng. Liêu gia huynh muội coi thần sắc, cho là hắn tân tấn kim đan, cần tĩnh ngộ củng cố, liền đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, Liễu Nguyên Thần vẫn không quên nhắc nhở, Trần Trường Môn, nơi đây không nên ở lâu, sau đó còn cần chuyện gì, để tránh bị các phương thám tử dây dưa, mà lại cũng xác thực không thể dài đợi, nếu là triều đình chính thức người tới, lấy quan diện thân phận tương thỉnh, ngược lại không tốt cư tử. Trần Thanh thuận thế gật đầu, Hắc Thủy Thành như tạm thời chưa có sự tình, Trần Mỗ liền về núi trước tĩnh tu một thời gian, nếu có biến cố, lại liên lạc không muộn. Liêu Song Nhi nghe vậy, biết tâm ý của hắn đã quyết, không còn thuyết phục thí luyện sự tình, lên đường, như thế cũng tốt. Đợi hai người rời đi về sau, Trần Thanh hơi vận chuyển nội tức, liền đem cựu chuyển kim đan vững chắc xuống, sau đó nhớ lại câu nói kia giải thích cả kẽ, làm tốt nghị săn trong đầu, mới tốt đi giao dịch. Kỷ nguyên chi kiếp, ở chỗ đạo quả thay đổi, tam sinh chi diệu, thấy ở đạo diễn chân văn. Cái này đoạn thứ nhất liên quan tới đạo quả bộ phận, như tiến một bước giải thích, nói đúng là thiên địa định kỳ sẽ có đại kiếp, có thể vượt qua, vậy cái này kỷ nguyên chính là tiếp tục, như lộ không qua đi, cái này kỷ nguyên liền sửa lại, mà kỷ nguyên phải chăng thay đổi mấu chốt, ngay tại ở đạo quả phải chăng tàn lụi, tái tạo. Bất quá, tham huyền công nhưng lại nâng lên, nói mỗi cái kỷ nguyên đạo quả đều có khác biệt, muốn nhìn khai tịch giả sở thuộc, đạo quả thành, kỷ nguyên sinh, đạo quả tàn lụi, kỷ nguyên suy bại, đạo quả khô héo, kỷ nguyên kết thúc. Kỳ thật Trần Thanh tại một chút trong điện tịch là gặp qua đạo quả cái từ này, nhưng bình thường pháp môn bên trong kim đan đạo quả nguyên anh đạo quả đều là bí bon, lấy hắn đến chứng viên mãn chi ý, nhưng rất rõ ràng, tham huyền công lời nói đạo quả, hình như có thực chỉ, chính là gắn bó một kỷ nguyên tồn tục chi căn. Không lời nào có thể nói hết, hoặc liên quan chớ đại nhân quả, hoặc là chính là hắn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng, hoặc là chính là hắn cho rằng nói ra, ta cũng không cách nào lý giải, bất quá biết rõ những này, đủ để ứng đối với ấn, thậm chí còn có thể có chỗ giữ lại. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn suy nghĩ nhất chuyện, rơi vào kia liên quan đến đạo diễn chân văn đoạn thứ hai bên trên. Theo lão nhi kia thuyết pháp, tu sĩ tham huyền hỏi, một khi tu hành đến cái nào đó cảnh giới, liền sẽ sinh sôi ra đạo diễn chân văn, cái này chân văn nên là cùng chuyển sinh luân hồi có quan hệ, lại hoặc là cùng minh thổ liên quan, thậm chí rất nhiều phi thăng tu sĩ sẽ lưu lại tự thân đạo diễn chân văn, lưu truyền thế gian, hậu nhân nếu có thể thăng ngộ, liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Nhưng hắn không hề ghi chú, cảnh giới gì mới có thể sinh sôi đạo diễn chân văn, bất quá đã nâng lên là phi thăng tu sĩ lưu lại, cảnh giới kia tất nhiên là cực kỳ cao thâm. Mà lại một chút huyền môn chân giải cũng đề cập tới nguyên anh pháp tướng về sau cảnh giới càng phát ra huyền bí, không riêng gì đề cập tên họ sẽ bị cảm ứng, thậm chí biết được đối ứng cảnh giới chi tiết đều sẽ ảnh hưởng tâm trí, xâm nhiễm ý chí, cho nên tương quan công pháp ghi chép thường thường khó mà lưu truyền, biết rất ít. Nghĩ như vậy, Trần Thanh đem hai câu này mấu chốt để luyện ra. Hai câu này, một cái suy nghĩ tại thời đại đại thế là hùng vĩ tự sự, một cái đặt chân tại cái người cảnh giới, chỉ là liên quan đến cảnh giới cao thâm, cả hai đã đối trượt, có lẽ còn có dấu càng sâu huyền cơ. Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, cũng không bắt buộc lý giải. Biết nó như thế, tạm không cần biết nó vì sao. Nhưng ở kia vu ấn chỗ, dùng để trao đổi Thái Nguyên Tiên Đế di tích tình báo, nên là dư xài. Trần Thanh tâm niệm cố định, liền không lại dây dưa, nhưng trừ cái đó ra, còn có cái khác cần thiết phải chú ý chỗ. Tham huyền công thân phận không thấp, lại thành tâm muốn mời ta nhập hắn dự tông, lẽ ra sẽ không tuyệt không phải tin miệng khai hà, giải thích thả hai câu này câu nói về sau, lại cố ý cường điệu, nói ghi chép này kệ chi vật dẫn, thường thường không phải là phản vật. Đồng dạng vật dẫn là không cách nào ghi chép câu nói này, nếu không không bao lâu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, kia vu ấn là tại cái gì vật dẫn trên nhìn thấy đây này. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh lông mày dần dần nhăn, nhớ tới vu ấn từng nói chính là đọc qua cổ tịch mà được. Hắn thấy ngày đó cổ tịch, chỉ sợ cũng không đơn giản, ta làm hỏi ý một hai. Suy nghĩ cố định, suy nghĩ không ngại, hắn lập tức nín hơi ngưng thần, ý chìm sâu xa thăm thẳm, vượt qua vô tận hư không, giáng lâm mà đi. Ngay tại Trần Thanh trầm niệm giáng lâm đồng thời, cũng có việc sinh. Lại nói Đông Linh Châu cực nam chỗ, có một diệu cảnh, tên là Hạnh Hoa thôn. Này thôn không phải là phàm tục thôn xóm, quả thật Đông Linh 33 cửa chính một trong, Túy Tiên Phường Sơn một chỗ. Nhưng gặp trong thôn khắp nơi lão cầu thiên hạnh, là anh tân phân, có dòng suối dốc rách, trôi không phải phàm thủy, mà là linh tuyển tiên ngưỡng, mùi rượu mờ mịt, ngưng tụ không tan, tràn ngập thiên địa. Bình thường tu sĩ ngửi trên một ngụm, cũng muốn thần hồn hơi say rượu, linh lực tự quay, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Có mình chân lực sĩ quyền ấn bóp, khí huyết như lô, đem trăm cân tiên mạch lặng không chừng chín, mạch mùi thơm khắp nơi, có thải y liễu nữ đệ tử ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, dẫn động ánh trăng tinh túy, tụ hợp vào ngọc trong thùng thần lộ, càng thấy người tu vi cao thâm, miệng tụng chân ngôn, hư không sinh phủ, dẫn địa mạnh hỏa sắt dung nhập rượu đối đất, thôi phát linh lương thủy biến, linh khí hào quang hóa thành long hổ dị tượng, không có vào ngàn năm cửu hải bên trong, vụ vụ rung động, âm thanh truyền vài dặm. Chợt, một đạo lưu quang xa xa mà đến, chớp mắt liền đến cửa thôn. Ánh sáng tán đi, hiện ra một nữ tử, thân mang trắng thuần sa y, thân thể uyển chuyển, có mông lung tiên huy bao phủ, tuy nhỏ xa che mặt, khó thấy chân dung, nhưng này xuất trần ý vị, giống như huyền nữ lâm phàm, không dính nửa điểm khói lửa. Chờ đợi cửa thôn đệ tử thấy thế, nhao nhao không mình hành lễ. Trần đại gia, cung nên Trần đại gia về núi. Sa y nữ tử khẽ bước cằm, cũng không nhiều nói, thân hình lại khẽ động, liền xuất hiện trong thôn một gốc hoa nở thịnh nhất cây hạnh phía dưới. Nơi đây đã có một thân lấy xanh nhạt đạo y nữ tử chờ, gặp sa y nữ tử hiện thân, nàng lập tức lên tiếp, sư tổ sao sớm trở về. Nam Hải bên kia ngàn năm triều tịch hoa đã ngắt lấy thỏa đáng. Nàng biết rõ sư tổ chuyến này liên quan đến một lò tiên nưỡng, không nên nhanh như vậy trở về. Trần đại gia ánh mắt lưu chuyển, nói, triều tịch hoa đã lấy, nhưng về lúc, đông cảm thấy thiên địa linh cơ nhiễu loạn, thuận thế dò xét, gặp có người kết đan cửu chuyển, dẫn động huy hoàng thiên kiếp, cục diện rất là không nhỏ, trừ ta ra, còn có hai người phát giác, nghĩ đến đều là bất phàm người. Nữ tử áo trắng nghe vậy, đôi mi thanh tú trao lên, thế nhưng là lấy cái đan, liền thành liền cửu chuyển kim đan. Ở đây mạt pháp chi mạt, còn có người có thể bước ra một bước này. Thật là kinh tài tuyệt diễm, bất quá cùng sư tổ có liên can gì? Trần đại gia nhân tiện nói, kia thiên kiếp khí tức bên trong, một tia quen thuộc đạo vận, làm ta thần hồn rung động, tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay suy tính, thiên cơ lại hỗn độn một mảnh, chỉ biết người kia, hoặc là cùng ta kiếp trước thất lạc chi thân có cũ, hoặc là liền cùng ta Túy Tiên Phường nguồn gốc có quan hệ. Nữ tử áo trắng mặt lộ vẻ nghi hoặc, sư tổ, ngài chuyển sinh trước đó, chính là đắc đạo tiên bảo, ngủ say mấy ngàn năm, vô chủ vô niệm, như thế nào cùng một cương vừa kết đan tiểu tu có quan hệ? Về phần ta Túy Tiên Phường căn nguyên, chính là thượng cổ Huyền Tẫn Dược Tông phân hóa mà ra một chi diệu mạch, niên đại xa xưa, năm đó vượt biển cố nhân sớm đã tàn lụi hầu như không còn, ứng không liên quan mới lạ. Trần đại gia trầm mặc một lát, thở dài, thiên địa huyền cơ, há lại tận có thể suy tính. Bây giờ ngũ hành luân chuyển, đại cục biến thiên, vẫn là phải lưu ý nhiều. Dứt lời, nàng lời nói xoay chuyển, thân phận ta đặc thù, không tiện thường tại nhân gian hành động, thanh chỉ, ngươi lập tức phái đắc lực người, cầm say tiên lệnh, tiến về Hắc Thủy Thành âm thầm điều tra, cần phải đem người kia nền móng, sư thừa dò xét rõ ràng, hồi báo tại ta. Tên là thanh chỉ nữ tử áo trắng gặp sư tổ trịnh trọng như vậy, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, lại không hỏi thêm nữa, nghiêm nghị đáp, cần tuân sư tổ pháp chỉ, đệ tử cái này liền đi an bài tông môn ám vệ tiến đến dò xét, định đem việc này tra cái tra ra manh mối. Chương 217, đều muốn tìm chi chương 217, đều muốn tìm chi cùng một thời gian. Tại kia Nam Hải cực chỗ sâu, vạn trượng thủy nguyên phía dưới, một tòa thủy tinh cung khuyết lặng lặng đứng sừng sững. Cung nội không có nước, có linh quang tràn ngập ở giữa, nhu hòa sáng tỏ, chiếu rọi bốn vách tường. Một tên thân mang màu đen áo thấm, tóc dài rối tung trung niên nam tử ngã ngồi tại ngọc trên giường, khí tức cùng cả tòa cung điện liên kết. Chợt, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có mênh mang sóng biếc lưu chuyển. Mạt pháp chi niên, có thể ngưng đến cựu chuyển chi ý, dẫn động thiên kiếp tẩy luyện, nói rõ người này sớm liền chuẩn bị tốt huyền tân mạnh mẽ. Hắn dường như ngờ tới chính mình có khả năng kết đan cựu chuyển. Ngược lại là hảo phách lực, tốt căn cơ. Người này thấp giọng tự nói, thanh âm trong điện quen quần. Bất quá, này người sống khí tức lạ lẫm, không giống hiện có đại tông đường lối, không phải là tán tu, hoặc là tiểu tông xuất thân. Nếu là như vậy, hắn là bằng tự thân thiên phú khí vận đạt thành ngải cảnh, vậy chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, nâng đỡ, có lẽ có thể có đại thành tựu, sớm ngày thành tựu nguyên anh, vậy thì có mấy phần tư cách cùng bản tọa cùng ngồi đàm đạo, cùng tham khảo kia Thương Hải Tang Điền chi biến, nhất nguyên phục thủy chi diệu, dù sao ta một người thăng ngộ, đã là có chút phí sức, cần cái thân phận bối cảnh người trong sạch tương trợ. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào không gió mà bay, trên thân khí tức phiếu miểu to lớn, phản phất nhất niệm liền có thể dẫn động tứ hải triều tịch. Bất quá, làm hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Đại Lục phương hướng lúc, lại khẽ lắc đầu, mang theo vài phần tiếc nuối. Đáng tiếc, Đại Viêm Vương triều đám kia ngồi không ăn bám hạ người, nhất là kiêng kỵ chúng ta đặt chân trên mở, quấy rầy bọn hắn bộ kia chết cứng trật tự. Cấm biển khiến mặc dù như giấy lộn, nhưng cũng không tốt tự mình bạch mặt, bằng thêm phiền phức. Hắn trầm ngâm một lát, lại tiếp tục ngồi xuống, thôi được, lại quan sát một phen, nếu thật là khả tạo chi tài, cuối cùng cũng có gặp nhau ngày. Dứt lời, hắn con ngón đúng ra, một điểm linh quang không có vào hư không, lúc này mới một lần nữa nhắm hai mắt, khí tức cùng vô tận thâm hải hòa làm một thể, sâu xa thăm thẳm nhập định. Một bên khác, tại kia Nam Tân phía tây, chân trời góc biển chỗ, có một hắc sắc cốc. Trong cốc đứng thẳng một tòa toàn thân từ đen như mực cự thạch lũy thành nguy nga đại điện. Trong điện trống trải, chỉ có một tòa đài cao, hình như tế đàn. Một tên râu tóc đều trắng, sắc mặt lại hồng nhuận như hải nhi lão giả ngồi ngay ngắn trên đó, người khoác rộng lớn hắc bào. Ký nhân sau lưng, một vòng thâm thúy u ám hắc nhật hư ảnh chậm rãi chìm nổi, tản mát ra kinh khủng khí tức, an mòn chu vi hư không. Đột nhiên, lão giả mí mắt khẽ nâng, hai đạo hóa thành thực chất tinh quang điện bắn ra, xuyên thấu đại điện cách trở, nóng nhìn đông bắc phương hướng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, một lần tâm huyết lai triều thần niệm đi xa, đúng là gặp được bậc này nhân vật. Một tấn cấp, liên luận dưỡng ra cựu chuyển kim đan, tại cái này linh khí khô kiệt niên đại, có người có thể đi thông con đường này. Ngược lại là hiếm lạ. Nhưng như thế người kế tục, như mặc kệ, hoặc là bị những cái kia ngụy quân tử trước tiên tìm đi, lại là đáng tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt mở miệng. Hát tiêu. Thoại âm rơi xuống, dưới đài cao bóng ma một trận bầm mèo, một tên bao phủ ở trong tối đỏ áo choàng bên trong, mang theo ác quỷ mặt nạ người vô thanh vô tức hiện hiện, quỳ một chân trên đất, tư thái cung kính. Tông chủ có gì phân phó? Đông bắc phương hướng, Hát thủy thành địa giới, có người kết đan cửu chuyển, dẫn động thiên kiếp. Ngươi lập tức khởi hành, đi đem người tìm tới, mang đến gặp bản tọa. Lão giả thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại truyền khắp trong điện mỗi một cái nơi hẻo lánh, ẩn chứa một cỗ nặng nề ý chí. Hát tiêu dưới mặt nạ đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn chần chờ nói, tông chủ, cửu chuyển kim đan chính là kết anh tiền đề, có người đạt thành, cũng không khó khăn, hẳn là ý của ngài là, có người sớm chuẩn bị tốt huyền tấn mạnh mẽ, từ âm thần ngưng kết kim đan, nhảy lên cửu chuyển. Kia, việc này quá mức kinh thế hai tục, cho dù làm thật, lấy cỡ này thiên phú tâm tính người, thường thường là kiệt ngạo khó thuần, chưa hẳn liền sẽ tiếp nhận mời. Hừ, lão giả hừ nhẹ một tiếng, sau lưng kia vòng hắc nhật hư ảnh có chút rung động. Toàn bộ đại điện nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, nguyên nhân chính là hắn bước lên cựu chuyển con đường, mới càng nên biết con đường phía trước chi gian, bản tọa xem người này sở tu chi pháp, cũng không phải là chủ lưu, tất nhiên không phải đại tông xuất thân. Kim đan về sau, nuốt cảnh luyện anh, cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ tự thân đạo vực, tạo nên nguyên anh đạo tràng, bình thường công pháp, há có thể trợ hắn thấy được con đường. Dừng một chút, trong mắt của hắn hiện lên một điểm đen như mực chi quang, ngươi cầm bản tọa Hắc Nhật pháp ấn tiến đến, lại đem Hắc Nhật thôn thiên bí điển nguyên anh thiên tổng cương thác ấn một phần mang đến. Nói cho hắn biết, như nghĩ dòm nó nguyên anh phía trên phong quang, liền tới Hắc Sát cốc tìm ta, đây là Dương Nưu, hắn như trí tại đại đạo, tự sẽ cân nhắc. Hắc Tiêu thân thể hơi chấn động một chút, chấn kinh tại tông chủ lại muốn xuất ra Hắc Nhật thôn thiên bí điển bộ phận tinh yếu làm mồi nhử, đây chính là thực Nhật tông chân phái công pháp một trong. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, lập tức cúi đầu đáp, thuộc hạ minh bạch. Cái này khởi hành, định đem tông chủ chi ý đưa đến. Đi thôi. Bây giờ chính vào đại biến thời điểm, xuất hiện như thế nhân vật, nhất định là khí vận hội tụ nguyên cớ, nhớ lấy không thể cưỡng bước, một khi lây dính nhân quả, tất không ngã tiếp bên trong. Nhưng cũng muốn nhớ kỹ, không thể mất ta thực Nhật tông khí độ. Lão giả phất phất tay, một lần nữa hai mắt nhắm lại, sau lưng Hắc Nhật hư ảnh chậm rãi biến mất, đại điện lâm vào một mảnh yên tĩnh cùng hắc ám bên trong. Hắc Tiêu thân ảnh tùy theo dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Tàn quyển các bên trong, Vũ Ấn chính đối một quyển cháy đen ra thú khổ tư, trên đó ký tự giống như trùng chim di chuyện, lại như vân ký vết khắc. Cái này mới hình chiếu tới một quyển văn tự, nên làm miêu tả vẫn tinh thế kỷ một chút tình huống, kia thời điểm tiên địa nhân gian, thế nhưng là cùng tiền triều lúc hoàn toàn khác biệt, nhưng cái này phía trên ghi chép lại ẩn ẩn để lộ ra một cái tổ chức to lớn. Hắn một bên suy nghĩ, một bên hành tẩu ở chư các ở giữa, muốn thông qua cái khắc văn hiến cổ tịch, đi luận chứng trước mắt cái này mới được tán quyển nội dung. Bất quá Vũ Ấn ngay tại tìm được, chợt có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp kia lực sĩ nô trong mắt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn giá. Vũ Ấn lúc này đoán ra nguyên nhân, thả tay xuống trên sự tình, xích lại gần tới, khom mình hành lễ. Người đang tra tuân cái khác kỷ nguyên quá khứ sự tình. Trần Thanh truyền nhiệm người, trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng không có trực tiếp biểu lộ ra. Vũ Ấn liền nói, không tệ, tàn quyển các tàng thư bao quát vật vật, tự nhiên cũng có cái khác kỷ nguyên chứa đựng, bất quá kỷ nguyên khác nhau có khác biệt đặc điểm, tôn giá nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể rút ra một hai, tặng cho ngài. Trần Thanh nhân tiện nói, không nhất thời vội vã. Hắn hiện tại tiên triều còn không có cả mình mặt đây, tự nhiên không có ý định lại đi đọc lướt qua cái khác kỷ nguyên thời đại, nếu không một cái phân loạn, liền càng không tốt phân biệt. Kia Vũ Ấn nghe, lại là một trận suy nghĩ quần quật, lại có rất nhiều suy nghĩ dưới đáy lòng sinh sôi, đều muốn hỏi thăm, nhưng suy nghĩ một vòng, lại sợ tùy tiện hỏi ý, nói kiêng kỵ, thế là nghĩ một lát, vẫn là nói, xin hỏi tôn giá, vạn bối lần trước chỗ tuân chí ngôn, ngài nói thời cơ chưa tới. Trần Thanh nghe xong, có thể nói chính hợp tâm ý, lập tức liền nói, ngươi chỗ tuân chí tuệ, bây giờ thời cơ đã đến, có thể mà biết. A, thời cơ cái này đến. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì sao? Vũ Ấn đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo nghĩ đến, dù sao việc này đối với mình tốt, vị này nói thế nào, ta liền làm sao nghe, hắn nói thời cơ đã đến, kia khẳng định chính là đến. Vừa nghĩ tới có thể biết được khổ tư không hiểu sự tình chân ý, hắn liền lại kích động lên, tranh thủ thời gian chắp tay nói, khẩn cầu tôn giá chỉ giáo. Trần Thanh Nhân tiện nói, kỷ nguyên chi tiết, không phải là thiên phạt, chính là đạo quả khô vinh chỉ biến, một quả một kỷ, quả sinh kỷ khải, quả diệt nguyên cuối cùng. Hắn đã muốn giải hoặc, lại phải có giữ lại, mấu chốt là không thể nói như vậy ngay thẳng, nếu không liền không phù hợp làm hạ nhân thiết, bất quá cái này Vũ Ấn nội tình cũng cạn, nói đúng là mập mờ điểm, đối phương cũng hẳn là có thể minh bạch. Chớ đừng nói chi là, người này đọc lướt qua rất nhiều điển tịch quyển dấu, thường thường có thể loại suy, chính mình một câu nói kia xuống dưới, nói không chừng để người này nghĩ thông suốt trước sau mấy cái điển tịch liên hệ, có thể có càng lớn thu hoạch. Quả nhiên, giải rác mấy lời, lại làm cho Vũ Ấn khẽ giật mình, sau đó hắn nhíu mày trầm tư, rất nhanh dâng lên mừng như điên đường hồng, lẩm bẩm nói, quả là thế. Quả là thế. Cổ tịch chứa đựng không phải hư, tiếp không phải tự dưng, dễ tại đạo quả. Cái kia đạo diễn chân văn, tam sinh chi diệu, gặp hồ phi thăng giả di trạch, hoặc công tham tạo hóa người tự sinh chi văn, có thể hiểu thấu đáo kiếp trước kiếp này. Chỉ là như cảnh giới chưa đến, mà biết vô ích, phản gây tai họa ương. Trần Thanh nói, ngược lại chủ động hỏi ý, này kệ, ngươi từ đâu năm góc nhìn đến? Vũ Ấn còn đắm chìm trong rung động, nghe vậy liền nói, chính là thấy ở một quyển sách cổ. Trần Thanh thuận thế liền nói, kia cổ tịch nhưng có đặc thù, vật di chế, lại hoặc là có lai lịch gì? Vũ Ấn nghe xong, liền biết kia cổ tịch chỉ sợ giấu giếm huyền cơ, thế là nói ra, kia cổ tịch chính là gia thú chế, tôn giá đợi chút. Hắn thuận thế tối lui, rất nhanh liền mang tới một quyển văn thư, đặt ở trước người bàn phía trên. Chính là vật này. Vật này tại một chỗ cổ tu tịch diệt chi địa cho tàn bên trong đoạt được, thủy hỏa bất xâm, thân niệm khó tổn hại, duy có thể lấy đặc biệt pháp môn kích phát, hiển hóa này kệ hơn 10 hơi thở liền hồi phục yên lặng, vạn bối quan trì, mặt sau này nên còn có tiếp sau nội dung, chỉ là không thể nào hiện hiện. Trần Thanh ý niệm đảo qua kia gia thú, chỉ cảm thấy một cỗ thê lương khí tức đập vào mặt, bìa có ba cái vận mẹo ký tự, lại khó phân biệt nó ý, không nhận ra hàm ý, nhưng ở thần niệm chạm đến lúc, ký tự liền liền quay động, giống như vật sống, lại muốn thôn phệ nhìn trộm tâm thần. Quả nhiên không phải bình thường vật dẫn, có thể thôn thần đọc, tính tình như sống, có mấy phần pháp hữu nguyên linh hương vị, thậm chí tản mát ra tà dị cảm giác. Hắn suy nghĩ một lát, lên đường, người cơ duyên không nhỏ, nhưng từ xưa đến nay, mang ngọc có tội, làm tự giải quyết cho tốt. Vũ Ấn nghe ra thâm ý trong lời nói, trong lòng run lên, vội hỏi, tôn giá chi ý, thế nhưng là vật này có chỗ không ổn. Trần Thanh cũng không nói ra, chỉ là thản nhiên nói, phúc họa tương ý đi, ngươi tự hành trong trước. Lời nói xoay chuyển, vật này từ chỗ nào được đến? Kia địa phương nhưng còn có khác điểm đặc biệt. Vũ Ấn không dám thất lễ, hơi suy nghĩ một chút liền đáp, hồi bẩm tôn giá, con thú này ra quyển chính là từ một chỗ cổ tu chỗ tọa hóa đoạt được. Nhưng này địa phương đã sớm bị thời gian phủ bụi, về phần cụ thể phương vị, nói ra thật xấu hổ, tàn quyển này đóng móc, cũng không phải là vãn bối tự mình tiến về. Ngữ khí hơi ngừng lại, Hắn tiến một bước giải thích nói, tàn quyển các thu nạp thiên hạ tàn thiên, chỉ dựa vào nhân lực há có thể đầy đủ. Trong các có huyền bí pháp môn, có thể ngự sử ngũ hành tinh phách, rừng núi du thần, thậm chí câu thông một chút dị giới tồn tại, thay tìm kiếm. Bản này gia thú văn quyển, chính là từ ngũ quỷ bản vận chi thuật, từ hư không khe hở bên trong ngẫu nhiên mang về. Hắn gặp Trần Thanh im lặng không nói, giống như đang lắng nghe, liền tiếp tục nói, về phần kia đào móc chỗ kỹ càng tình hình, ngũ quỷ linh trí thấp, khó mà nói hết, như tôn giả muốn biết tường tình, sợ cần vãn bối thi triển bí pháp, lại triệu kia ngũ quỷ đến đây tinh tế hỏi ý, mới có thể biết được nhiều đầu mối hơn. Trần Thanh nghe vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cái này tàn quyển các quả nhiên không hề tầm thường, có thể thúc đẩy quỷ thần tinh quái vì đó bắt đầu, khó trách có thể thu nạp nhiều như vậy bản độc nhất bí điển. Vu Ấn có thể tọa trấn nơi đây, hắn câu thông vạn linh thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ là một góc của băng sơn, có lẽ cùng loại chính mình như vậy mượn nhờ lực sĩ nô giáng lâm tồn tại, đối phương cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc. Nghĩ đến đây, hắn thuận thế đem xoay quanh trong lòng đã lâu nghi vấn ném ra ngoài, tàn quyển các cùng kia huyền quyển các, nhưng có nguồn gốc. Vu Ấn tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ có câu hỏi như thế, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, trầm ngâm một lát, dường như nhớ lại như là than thở, thở dài, không dám giấu giếm tôn giá. Nếu bàn về căn nguyên, ta tàn quyển các cùng kia huyền quyển các vốn là đồng xuất một mạch, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến vấn đạo kỳ, kia là trăm nhà đua tiếng, vạn pháp sơ hưng tuế nguyện, chúng ta tiên hiền lập trí thu nhận sử dụng hoàn vũ kiến thức, minh khắc vạn giới tri thức, để phòng văn minh đoạn tuyệt, đạo thống thành cho. Nói, hắn ngữ khí dần dần chìm, mang theo vài phần thổ thức, chỉ là tuế nguyện vô tình, kiếp số khó cản, giữa thiên địa kiếp nạn rất nhiều, khiến ta tông liên tiếp có hại, nhất là kia loạn ly thế kỷ, khói lửa ngập trời, vô số truyền thừa đoạn tuyệt, phong phú chân tàng mười không còn một, lưu lại cơ hồ đều là tập sách rách nát, trong các tiền bối cũng tử thương thảm trọng, đạo thống gần như chôn vùi. Có thể nói, chúng ta trông coi là một cái huy hoàng qua đi cục diện rồi rắm, nhưng cũng chính là những này vỡ vụn ghi chép, ẩn chứa thất lạc thời đại chân tướng. Về phần huyền quyển các, Vũ Ấn dừng một chút, ngữ khí bình thản mấy phần, bọn hắn đúng là từ chúng ta đạo thống bên trong phân liệt mà ra một chi, lựa chọn một con đường khác, cùng đương thời vương triều hợp tác, mượn vương triều chi lực tập hợp lại, bởi vậy người đông thế mạnh, tài nguyên phong phú, mà lại dựa vào vương triều thế lực, có thể càng hệ thống sưu tập, bù đắp gần mấy ngàn năm điện tịch hồ sơ, hắn trong các thu thập vấn quyển ghi chép tự nhiên tương đối hoàn chỉnh tỉ mỉ xác thực, tại đương thời mà nói, ảnh hưởng sâu xa, thanh danh hiển hách. Nói đến chỗ này, hắn sống lưng có chút thẳng tắp, bất quá, thành cũng vương triều, bại cũng vương triều. Đã thụ hoàng quyền cung phụng, liền cần là quân vương muốn đầu, rất nhiều hành động thân bất do kỷ, chỗ ghi chép chứa đựng, khó tránh khỏi nhiễm trần thế tục niệm, thậm chí là chính trị cần thiết mà có chỗ lấy hay bỏ, tân trang. Càng bởi vì trọng tâm ở chỗ phục vụ lập tức, đối kia vấn đạo kỷ các loại xa xôi cổ lão kỷ nguyên, thậm chí rất nhiều thiên môn, cấm kỵ, thậm chí khả năng giao động vương triều thống trị căn cơ bí mật, hoặc là chạm đến không sâu, hoặc là giữ kín như bưng. Mà ta tàn quyển các hắn nói chuyện chuyển hướng, mang theo vài phần cao ngạo chi ý, mặc dù thế đơn lực bạc, chỉ có thể dựa tại một chút huyền bí thủ đoạn, du tẩu cùng thời gian biên giới, bổ sung, nhưng cũng thắng ở tiêu giao độc lập, không cầu nghe đạt đến chư hầu, chỉ cầu tổn tục chân thực. Trong các cất dấu, có lẽ vụ bạc, có lẽ quái dị, lại khả năng cất dấu bị thời gian bụi bặm che giấu chỉ lần phiến trảo, liên quan đến thiên địa đại bí, thậm chí kỷ nguyên hương thay căn do. Chương 218, Nguyên Anh luyện bắt cảnh chương 218, Nguyên Anh luyện bắt cảnh đem thần niệm từ cái này lực sĩ nô trên thân thu nạp sau khi trở về, Trần Thanh chậm rãi mở ra hai mắt. Tàn quyền cát, huyền quyền cát, đồng nguyên mà dị đường, bây giờ xem ra vẫn còn là tàn quyền các đối ta càng có trợ giúp, bọn hắn ghi chép càng thêm cổ lão, phạm vi cũng càng rộng. Trừ cái đó ra, kia gia thú văn quyển có thể gánh chịu loại kia kể ngữ, tuyệt không phải vật tầm thường, bí ẩn trong đó khả năng không xuất hiện ở thổ chi địa, mà ở chỗ kia gia thú bản thân, kia ra là từ linh vật gì trên thân lột bỏ tới. Mấy hơi về sau, hắn đè xuống trong lòng rất nhiều suy đoán, đem lực chú ý quay lại lần này giáng lâm tàn quyền các lớn nhất thu hoạch, liên quan tới Thái Nguyên Tiên Đế di tích manh mối. Ngọc Kinh bên trong, cùng Thái Nguyên Tiên Đế có quan hệ chi địa mặc dù không ít, nhưng quá cảnh kế vị về sau, đánh lấy hoài niệm, nhớ lại cơ hiệu, cải biến, xây dựng thêm, cuối cùng thường thường bao trùm nguyên bản Thái Nguyên đạo vận, đổi cờ đổi màu cờ, không còn có Thái Nguyên còn sót lại, cho nên rõ ràng Thái Nguyên di trạch có ba khu. Trong lòng Trần Thanh hiện ra Vu Ấn mới ngưng thần kể rõ lúc cảnh tượng. Chỗ thứ nhất chính là Thái Nguyên Thái Miếu, chính là tiên triều chính thức sắc xây, thưởng vạn dân hương hỏa tế tự, khí tượng nhất là đường hoàng chính đại, nhưng cũng tất nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, uy củ phong phú, càng là các phương ánh mắt tụ vào chỗ, muốn vô thanh vô tức tiếp cận hạch tâm, khó như lên trời, xuống hồ cũng không nên quá yếu nhiễu nơi đây. Thứ hai chỗ thì làm Thái Nguyên huyền địa, nghe nói chính là Thái Nguyên Tiên Đế trước khi phi thăng, lấy chỉ làm bút, thiên địa là quyển, tương đạo vận thác ấn tại một khối văn bia phía trên, trên đó tuy không vài câu chỉ chữ, lại ẩn chứa hắn tu hành cảm ngộ, thần thông diệu lý, nếu có thể tại bia trước tính tọa cảm ngộ, có thể đến cơ duyên lớn. Nhưng này bia huyền chi lại huyền, duyên phận không đến, thường thường khô tọa trăm năm cũng là vô dụng, lại kẻ ham một chúng, chính là không phải chi địa. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một đạo kỳ quang. Mà cái này thứ ba khu, bùn đầy dưới đáy. Hắn hồi tưởng lại Vu Ấn nói lời này lúc, kia hưng phấn không hiểu biểu lộ, kia bùn tày dưới đáy cũng không phải là miếu thờ, mà là một chỗ lối vào, nghe nói là tại tiên đế tìm hiểu Phật môn huyền diệu về sau, mới lập xuống, thông hướng Thái Nguyên Tiên Đế trước kia tự tay phong cấm một chỗ bí chỗ, bên trong trấn áp tiên đế thành tựu đại đạo trước, tại trong hồng trần chém xuống, cũ ta cùng rất nhiều nhân quả nghiệt chướng, càng có bí truyền đề cập, tiên đế phi thăng siêu thoát, cũng không phải là không có chút nào đại giới, hắn chút bỏ bộ phận phi đạo thân thể, cũng phong tại đây. Thu hồi suy nghĩ, Trần Thanh hít sâu một hơi, cho dù là thuật lại, cũng có thể cảm thấy cái này ngắn ngủi vài câu trong miêu tả ẩn chứa kinh người lượng tin tức cùng quỷ dị khí tức. Vũ Ấn liên tục khuyên bảo, trước hai nơi di tích tung không thu hoạch, đại khái cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng này bùn tày dưới đáy hung hiểm khó lường, lại liên lụy quá lớn, tiên triều đối với chỗ này ghi chép cơ hội là một mảnh trống không, phản phất tận lực xóa đi, tàn quyển các bên trong cũng chỉ có chỉ lần phiên trảo, nói không tỉ mỉ, như thế xem ra cái này Ngọc Kinh có khả năng lợi dụng át chủ bài, ngược lại biến ít, có lẽ nên đi thử một lần, bị quá cảnh tiên đế bao trùm. Cái khác Thái Nguyên di tích, Trần Thanh chậm rãi nắm chặt bàn tay, trong lòng cân nhắc suy nghĩ. Ngọc Kinh ba dấu vết, miếu đường, rừng địa, bùn tày dưới đáy, phía trước hai cái dễ tìm, lại tại trước mắt bao người, đằng sau một cái bí ẩn, Vũ Ấn cũng cung cấp lộ tuyến, lại cất dấu hung hiểm. Mà Trần Thanh trong một thần, bây giờ nuốt Thái Nhất chi môn, chân chính treo chọc Thái Nhất đạo cung không ít, tin tức truyền đi, sẽ còn dẫn tới rất nhiều ngấp nghé, nếu không có lá bài tẩy nói, kỳ thật vấn đề cũng không lớn, cùng lắm thì liền rời Ngọc Kinh, dù sao lần này ngoại trừ Ngọc Kinh Thái Nguyên di trạch, còn biết rõ cái khác mấy cái di tích cụ thể vị trí, tìm địa phương một mèo, hảo hảo tu hành một hồi trở ra chính là, dù sao tiếp xuống vô luận là trong động, vẫn là tại mộng bên ngoài hiện thế, ta mục tiêu chủ yếu đều là ngưng kết nguyên anh, tiến thêm một bước. Chỉ bất quá, ta cái này đặt bước kim đan công pháp quá mức hỗn tạp, muốn nguyên anh hóa cảnh, còn cần chủ tính một phen, tìm một chút pháp môn. Đông đông đông, lúc này, Liêu Song Nhi gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào. Trần Quân, ngươi phân phó vơ vét đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nói, nàng đem mấy quyển chữ thiếp, mấy món vật, tinh cả một viên ôn nhuận ngọc giản đặt trên bàn. Đa tạ. Trần Thanh ánh mắt đảo qua kia mấy quyển chữ thiếp, khẽ bước cằm, đợi rơi xuống viên kia nhìn như thường thường không có gì lạ ngọc giản trên lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn đưa tay lấy ra, thần niệm thăm dò vào trong đó. Ngọc giản bên trong cũng không thao thao bất tuyệt, chỉ có chút ít mấy trăm chữ cổ truyện, mỗi một chữ đều dường như từ vô tận phong mang ngưng tụ mà thành, nhìn lên một cái, liền cảm giác thần hồn nói nhói. Đè xuống khó chịu, Trần Thanh thần niệm nhất chuyển, thủ đi năm chữ trên, chẳng nhiệt hóa cảnh phát. Ông, một điểm biến hóa khó lường mây mù, chợt tại trước mắt hắn triển khai, nhưng chờ hắn đem thần niệm thu hồi, kia mây mù lập tức tan đi. Đây là hóa cảnh pháp nhóm môn a. Mặc dù còn không có kỹ càng xem, nhưng cái này kinh hồn thoáng nhìn ở giữa, Trần Thanh đã từ cái này trong ngọc giản bắt được một cỗ chặt đứt hư ảo, diễn hóa chân thực hàm ý, để hắn lần lần bắt lấy một điểm huyền cơ. Liêu Song Nhi chú ý tới Trần Thanh thần sắc, không chờ hắn mở miệng, liền nở nụ cười xinh đẹp, mang theo vài phần thoải mái chi ý nói, "Trần Quân lần này giúp ta, mấy lần ngăn cơn sóng dữ, về công về tư, đều là một cái công lớn. Vốn định dùng kia di tích thí luyện danh ngạch tạ ơn, nhưng ngươi chí không ở chỗ này, vừa bạn, liền đem vật này cho ngươi, cũng coi là luận công hành thượng, danh chính ngôn thuận." Trần Thanh trầm ngâm một lát, hỏi, "Vật này có lai lịch gì?" Liêu Song Nhi lên đường, "Phương pháp này cùng Đại Viêm Triều đỉnh thậm chí ta Liêu gia đều không quá mức liên quan, chính là ta trước kia một lần truy kích và tiêu diệt đạo tặc, từ hắn bí tàng bên trong đoạt được." Nói, ngữ khí của nàng càng phát ra nghiêm túc, cái này pháp môn có chút đặc thù, cũng không phải là trực chỉ đại đạo tính mạng chân giải, cũng không phải sát phạt hộ thân thần thông, mà là một môn phụ tá tu sĩ cô đọng, tạo hình nội cảnh bí thuật, có thể xương luyện cảnh chi khiếu môn. Đối rất nhiều người mà nói, chính là tích lũy, mới bị đem gắt xó. Nàng nhìn về phía Trần Thanh, nghiêm mặt nói, ta gặp qua không ít người vừa phá cảnh liền đội lấy tìm hóa cảnh pháp nhóm môn, hơn phân nửa là nội tình phù phiếm, muốn mượn ngoại đạo mạnh mẽ xông tới quan hải. Nhưng ngươi kim đan cựu chuyển, căn cơ dày trước đây chưa từng gặp, giờ phút này cầu phương pháp này, không phải là liều lĩnh, mà là nước chảy thành sông, môn này chạm nhiệt hóa cảnh pháp không liên quan con đường căn bản, sở trường tại chạm hóa hai chữ, chính hợp ngươi dùng. Nói đến đây, nàng hơi thấp giọng, nếu không có Huyền Tẫn mảnh vỡ bực này cơ duyên làm dẫn, tuy là có cựu chuyển chi tư, cũng khó chân chính viên mãn, muốn dừng bước bắt chuyển, nhưng bây giờ ngươi đã công hành viên mãn, bước kế tiếp, tất nhiên là nội cảnh rèn luyện cùng thăng hoa. Trần Thanh tay cầm ngọc giản, trầm mặc một lát, mới nói, dù vậy, trước đây gây nên, đổi lấy phương pháp này, vẫn như cũ lộ ra phân lượng không đủ, phần nhân tình này, Trần Mỗ nhớ kỹ. Vật này, tại ta sát thực hữu dụng. Trong lòng của hắn thanh tĩnh, Liêu Song Nhi cử động lần này tuyệt không phải vẹn vẹn thủ công đơn giản như vậy. Chính mình vừa đến tiểu chuyện, chính cần bực này hóa cảnh bí thuật, đối thuận tiện vừa đúng đưa tới, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Chính như chính mình rõ ràng mỗi cái tu hành quan hải cần loại nào tư lương, thân phụ triều đỉnh chức vụ, kiến thức uyên bác Liêu Song Nhi, tự nhiên càng am hiểu sâu hơn đạo này, hợp ý, gấp hắn cần thiết, mới hiện thành ý cùng phân lượng. Liêu Song Nhi cười nói, có tác dụng liền tốt, ngươi yên tâm, đợi ngươi về núi, lần này tấn cấp sự tình, chúng ta sẽ hết sức vì ngươi che lấp, tránh khỏi kia không quan hệ với bạn, quấy rầy ngươi an bình. Bất quá, ngươi cũng phải có chuẩn bị, ngươi bực này kinh tài tuyệt diễm thiên phú, có thể che giấu nhất thời, một lúc sau, tất làm người phát giác. Đa tạ. Các loại leo lên trở về Minh Hà Sơn phi trù, Trần Thanh vẫn như cũ đuốt ve kia mai ngọc giản, thần niệm lặp đi lặp lại đảo qua trong đó mấy trăm cái hàm ý giạt rào cổ truyện. Xa xa, nhìn xem phi trù đi xa, Liêu Song Nhi lại thở dài, kia luôn nhược sừng cũng là thần sắc khẽ biến. Liêu Nguyên Thần liền nói, yên tâm đi, tự có các người gặp nhau thời điểm. Liêu Song Nhi lại nói, ta thở dài chính là qua chút thời gian, kia di tích bay tới, muốn tụ tập đến một nhóm người, tự cho là thiên phú hơn người, khinh thường quần hùng, lại không biết rõ ràng có người thiên phú càng hơn bọn hắn. Liêu Nguyên Thần nghe xong, cười nói, lấy Trần trưởng môn thiên phú, nội danh Đông Linh, chính là sớm tối sự tình. Bây giờ không người biết được hắn thiên phú, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Hắn lại không biết, tại kia trong thành, liền có một nam một nữ, quan sát từ đằng xa, liếc nhau một cái. Minh Hà Sơn Trần Thanh, tựa hồ là cái tên này. Phi thuyền trên, Trần Thanh càng là càng nộ, càng là kinh hãi. Cái này Trảm Nghiệt Hóa Cảnh pháp thật là một môn cực kỳ thực dụng phụ tu bí thuật, nó tự thân không cung cấp cụ thể đạo đồ phương pháp tu luyện, lại có thể vì bất luận cái gì con đường tu ra tử phủ nội cảnh cung cấp rèn luyện cùng tạo hình công pháp. Phương pháp này hạch tâm tinh nghĩa, liền ở chỗ Trảm cùng hóa hai chữ, đem hư vô mở mịt nội cảnh chém ra, tinh luyện về sau, hóa thành ngoại cảnh. Kim đang cựu chuyển đặc điểm, ở chỗ cách người mình 10 trượng bên trong, đem nội cảnh hình chiếu ra, ngưng thực như thật, mà nguyên anh chi cảnh thì là chân chính đem nội cảnh hóa thành ngoại cảnh, không còn cực hạn tại 10 trượng phạm vi, bắt đầu ăn mòn cùng ảnh hưởng thiên địa càn khôn. Nhưng những ngày ngoại cảnh cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện được, cần đặc thù pháp môn, phối hợp địa điểm đặc biệt. Kim đang cựu chuyển viên mãn, tìm được tiên tiên nhất khí nhập thể, liền có thể thành tựu nguyên anh, nhưng lúc này nguyên anh chính là không cảnh chi anh, hữu danh vô thực, đằng sau cần từng bước luyện cảnh. Khác biệt công pháp, thường thường cần khác biệt chi cảnh, muốn đi càn khôn hư không các nơi ẩn dưỡng, đem bên ngoài thiên địa chi tướng hóa nhập thể nội là nội dung, lại ẩn dưỡng luyện hóa thành nguyên anh ngoại cảnh. Mặc kệ chư cảnh như thế nào biến hóa, đều muốn phù hợp bát cảnh nhị thập tứ chân chi tự, cũng chính là đem thiên địa bản tượng phân biệt dung nhập phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch, thiên, địa cái này 8 loại ý cảnh, cuối cùng bát cảnh quy nguyên, kết ngọc thần sắc lệnh. Bất quá, hiện thế bởi vì linh khí mỏng manh, nghe nói mỗi một cảnh đều muốn phối hợp đặc thù đan dược, đan phương cùng dược tài đều giá trị ngàn vàng. Trần Thanh trên thực tế nhìn qua rất nhiều con đường điện tịch, trong đó có mấy cái cũng dính tới nguyên anh cảnh giới, cho nên hắn biết rõ khác biệt công pháp con đường dựa theo thuộc tính khác biệt, luyện hóa thiên địa chi cảnh phương pháp cùng khiếu môn cũng khác biệt. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ vì luyện hóa một cảnh, thường thường muốn tại cái nào đó đặc thù địa điểm nghỉ ngơi mấy chục năm, trên trăm năm. Nhưng Liễu Song Nhi cho ta bộ này pháp môn, thế mà dính đến cực sâu nhân quả diệu dụng, có thể đem tự thân dây dưa nhân quả hiển hóa dị tượng, thông qua một loại nào đó huyền bí đường tắt chém ra luyện hóa, lúc nóng tại nguyên anh chi cảnh bên trong. Như này thuật tu hành, có lẽ ngay cả ta trong đan điển kia phiến quỷ dị ngụy huyền tận chi môn đều có hy vọng chém ra, luyện thành một bộ độc nhất vô nhị nguyên anh ngoại cảnh. Vừa nghĩ đến đây, cho dù lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi nổi lên bận sóng. Nhưng Trần Thanh lại cấp tốc đè xuống trong lòng nóng dựng. Đường cần từng bước một đi. Hắn ánh mắt khôi phục thanh tĩnh, nhìn về phía nơi xa như ẩn như hiện minh hà sơn cảnh, dần dần bình tĩnh. Việc cấp bách là triệt để củng cố cựu chuyển kim đan chi cảnh, đem ngọc thần tử phụ rèn luyện viên mãn, đợi căn cơ không tì vết, thần hoàn khí tốt ngày, liền nên đi tìm kia tiên thiên nhất khí, nếm thử gõ hỏi nguyên anh đại đạo. Chương 219, trong núi lốn nộ, 1, chương 219, trong núi lốn nộ, 1, Minh Hà Sơn, khí tượng đã mới. Trần Thanh giá phi chu lâm hùng, quan sát sơn môn. Nhưng gặp chân núi thiên mạch tung hành, linh điển trung điệp, từng cái tá điển chính cần cày ở giữa. Lại hướng lên nhìn, mới tích con đường như luyện không quay quanh, mấy chỗ điện các nền tảng đã lên, trồng quặng đá tích, thợ thủ công xuyên toa, mặc dù còn chưa thành khí tượng, cũng đã hiện ra thế ngoại tông môn cách cục tới. Lúc này mới rời đi bao lâu, lại có như vậy biến hóa. Trong lúc kinh ngạc, phi chu xuống tới sườn núi. Hắn gặp nơi đây có một mảnh tân trúc ốc xá xen vào nhau tinh tế, ngói xanh mai quòng, cột trụ hành lang vừa lởm, không ít công tượng ngay tại bận rộn, đục đá âm thanh, gào to âm thanh bên tai không dứt. Kia linh khí mặc dù vẫn mỏng manh, lại có từng sợi từ địa mạch chảy ra, tụ hợp vào mới thành tụ linh trận bên trong, lộ vẻ trải qua cao nhân điều trị. Có phần này nhân lực vật lực, còn có thể mời đến cao thủ quy hoạch, hẳn là thiếu du thủ bút. Nghĩ như vậy, Trần Thanh từ phi chu bên trong đi ra, vừa bước vào sân môn, liền gặp một người bước nhanh lên đón, chính là Bạch Tiếu Du. Sư tôn, ngươi trở về. Ưm Trần Thanh ánh mắt đảo qua quanh mình. Những ngày qua, vất vả ngươi, đúng là mở ra như thế khí tượng. Thuộc buồn phận sự tình, nói gì vất vả. Bạch Thiếu Du tiếu dung vui mừng, lập tức nghiêng người dẫn đường, sư tôn mời, vừa vặn có mấy món sự tình cần hướng ngươi mà báo. Trần Thanh cũng là dứt khoát, một mực nói. Bạch Thiếu Du lúc này vừa đi vừa nói, đệ tử đã mời người đo đạc toàn núi, ta Minh Hà chủ mạch liên quan chi hệ, kéo dài 630 dặm, có phong 12 tòa, trong đó có chủ mạch 8 phong, bằng vào ta các loại chỗ chủ phong bị tôn, còn vô danh hảo, còn xin sư tôn ban tên. Còn lại chi mạch 4 phong, dưới mắt lại có chút khó lòng. Ồ. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn kỳ thật đối Minh Hà Sơn hiểu rõ, giới hạn tại tự mình sơn môn cái này một mẫu ba phần đất, đối những bộ phận khác hiểu rõ cũng không sâu. Đến một lần quá khứ có sư phụ Chu Nguyên Tinh chủ trì, thứ hai hắn từ tiếp nhận trưởng môn, một ngày đều không có lời biếng, đều đang cố gắng đi ngủ nằm mơ. Bây giờ đã nhập kim đan, đủ để che chở một phương, mới xem như nuối lòng một hơi. Hiện tại nghe xong báo cáo, liền cảm giác cái này đệ tử làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Bạch Thiếu Du liền nói, kia bốn phong bị mấy nhà yêu loại chiếm cứ, tu vi không cao, lại chiếm địa lợi, bất quá sư phụ cũng không cần quan tâm. Đệ tử đã phái người truyền lời, mệnh bọn hắn ngày quy định rời đi, có thể đồng ý hắn lưu tại trong núi nơi khác tu hành, nhưng ngọn núi nhất định phải nhường ra, từ trước đến nay đại tông ngọn núi, vậy cũng là có ít, thường thường là trưởng lão, chân truyền mới có thể chọn làm đạo tràng. Há có thể để yêu loại độc chiếm? Hắn gặp Trần Thanh mặt có vẻ trầm tư, lập tức nói bổ sung, sư tôn yên tâm, việc này cũng không phải là cưỡng bức, đã có cự lãng môn, Trầm Sa Bang các loại bạn tông lên tiếng ủng hộ, thậm chí còn có một vị thần bí cao nhân, đến vô ảnh đi vô tung, thần long kiến thủ bất kiến bí, nhưng cũng xuất thủ trấn áp. Khiến mấy cái kia yêu loại không phục cũng phải phục, tiên tâm yêu loại đều là từ vật cảnh thiên trạch bên trong dãy rủa ra, nhất là hiểu được cân nhắc. Nghe được cái này, Trần Thanh lập tức ý thức được, đây là chính mình Nam Tân vị trí minh chủ đang có tác dụng, về phần kia thần bí cao nhân, là kia ma đạo tổ sư Quân Vô Nhai. Bạch Thiếu Du thì tiến một bước giới thiệu nói, kỳ thật, đệ tử đây là tại cứu bọn họ, chúng ta ẩn tinh môn ngày sau hẳn là muốn làm vinh dự, lúc này để phòng, đó chính là nhập bọn, tương lai có lẽ còn có thể đến cái hộ sơn linh thú đứng đắn danh phận. nếu là không biết thời thế. Hắn lắc đầu, lộ ra một vòng cười lạnh, đó chính là tự tuyệt tại chính đạo, tiêu diệt cũng là nên, đến lúc đó sử bút như sát, hậu nhân sẽ chỉ thoá mạng. Trần Thanh nghe hắn một phen phân tích, xử trí, thầm nghĩ đệ tử này thật là gia học uyên thâm, biết rõ vừa đấm vừa xoa, danh lợi ngang nhau chi đạo. Nếu như thế, liền theo ngươi chi ý xử trí. Trần Thanh khoát tay chặn lại, tông môn phục vụ, ngươi hao tổn nhiều tâm trí, bất quá tu hành sự tình, cũng không thể lười biếng, ngươi tại đệ nhị cảnh cũng bồi hồi đã lâu, cũng làm nghĩ biện pháp tiến hơn một bước, ta cái này mấy lần bế quan, có không ít tâm đắc, đợi chậm chút thời điểm, ngươi cùng đại nào, tiểu Diêu, hầu nhi bọn hắn cùng nhau tới, ta tới cấp cho các ngươi cách nói. Bạch Thiếu Du nghe vậy mừng rỡ, không người nói, cận tuân sư mệnh. Thật không có nhục sứ mệnh. Hắn lúc này mới chú ý tới, tự mình vị này mới bái sư cha, trên thân khí tức nồng đậm, càng phát ra cao thâm khó lường, không khỏi thầm nghĩ, trước đây sư tôn tu vi cùng ta tương đương, cho nên mới để cho ta do dự hồi lâu, mới có quyết đoán, bây giờ lại nhìn, sư phụ tiến cảnh coi là thật không thể tưởng tượng nổi, cái này chỉ sợ không riêng gì thiên phú, tư chất có thể giải thích. Nói vài câu về sau, Trần Thanh từng bước mà lên. Bạch Thiếu Du theo sát phía sau, chỉ vào nguyên bản sơn môn chỗ, nói ra, sư tôn cho bẩm, bốn có sơn môn ốc xá tắm gian, đều theo nguyên trạng giữ lại, đây là ta phái bắt đầu chi cơ, một viên ngói một viên gạch đều ẩn khí vận, đệ tử coi là làm thành cấm địa, cung cấp sư tôn thanh tu. Làm gì như thế dường dạ? Trần Thanh bật cười lắc đầu, nhưng lập tức lòng có cảm giác, từ nơi sâu xa, dường như bắt lấy một điểm linh cơ huyền diệu. Lúc này, chôn hổm đầu vai Hắc Miêu bỗng nhiên dựng thẳng lên cái đuôi, trong mắt hiện lên dị quang, trưởng giáo lao ra, ngài đệ tử này ngược lại là thông thấu. Tông môn là thế, căng trùng đều phải có độ, tông môn bố cục, xác thực cũng phải có chỗ phân bố, làm nên như đế vương mặt phía nam theo luật trừng phạt, nghị sự đại điện muốn xây ở long mạch ngầm đầu chỗ, tàng kinh các cần trấn trụ địa hỏa linh nhãn, nơi ở của đệ tử theo bắt đầu sắp xếp, như thế mới có thể mượn thiên địa chi thế nuôi tông môn chi khí. Năm đó thái nhất tổ sư lập giáo lúc, tế đàn muốn làm sao chúc, trận nhãn như thế nào chôn, đó cũng đều là có coi trọng. Bạch Thiếu Du nghe vậy khẽ giật mình, do xét cái này miệng nói tiếng người miêu, không muốn đúng là thông linh tiên thú. Tiên thú? Hắc Miêu chòm râu run rẩy, tiêu căng ngẩng đầu, bản tọa chính là thái nhất đạo cung hộ pháp thánh thú, ưu ảnh báo lân là vậy. Trường 3000 cấm pháp, thông âm dương nghi quỹ. Thất kính. Thất kính. Nguyên lai là mọi người. Nghe các hạ ý tứ này, nên cũng là thông hiểu quá khứ sự tình. Bạch Thiếu Du nói, trong mắt sáng lên, kia ngày sau chúng ta lẽ ra thần cận nhiều hơn. Dứt lời, trong lòng của hắn linh quang lóe lên, nhìn qua theo thế núi lên xuống cung điện nền tảng, đột nhiên nói, án lấy các hạ thuyết pháp, góc đông bắc chỗ kia thiên điện nếu là lại chuyển bá trượng, vừa vặn có thể nối liền địa mạch tiết điểm. Hắc Miêu nghe xong, trên dưới dò xét Bạch Thiếu Du, gật đầu nói, tiểu tử cũng có chút nhãn lực, trẻ con là dễ dạy. Nó nâng lên móng vuốt, lăng không phát hỏa, kỳ thật, như ở chỗ này ngồi thêm bức tường, dẫn giờ dần tử khí vào trận, hiệu quả còn có thể lại thêm ba thành. Một người một mèo lại liền phong thủy bố cục luận đạo bắt đầu. Trần Thanh đứng ở xanh ngắt ở giữa, nhìn qua dần dần thành khí tượng sân môn, đáy mắt lướt qua ý cười. Sư phụ, ta cuối cùng không có đem cái này tông môn cho làm tan ra thành từng mảnh. Đến giờ khắc này, hắn ẩn ẩn đối với kinh doanh chi đạo, đối với như thế nào làm tông môn chi chủ, có một cái mơ hồ khái niệm cùng ý nghĩ. Từ trước đến nay thành sự chi đạo, quý ở người sáng mắt thiện đảm nhiệm. Xưa kia thái công trị cùng, giản hắn lễ, bởi vì tục, bất quá mấy tháng mà dân bể, quan trọng tướng hoàn, xem xét có thể thủ quan, liền thành bá nghiệp, này đều minh chủ không cung mạnh bụ, mà hủy chính hiển năng nguyên cớ. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh mạch suy nghĩ dần dần thông suốt. Hắn tại cái này kinh doanh sân môn, điều trị địa mạch sự tình, thật không phải sở trường, mạnh vì đó, bất quá trung nhân chi từ, chỉ là tu hành chi đạo, đặt giả vi tiên, hắn đã đăng lâm cựu chuyển kim đan chi cảnh, một thân tu vi chính là tông môn chỗ dựa lớn nhất, như định hải thần trâm, trấn trụ khí vận phong ba. Ngay sau, chỉ cần đem tự thân con đường cảm ngộ, thần thông diệu pháp, truyền thụ cho môn hạ tuấn kiệt, tông môn cảnh lá tự nhiên ung tùm, không cần việc phải tự làm. Nay đọc một trận, Trần Thanh trong lòng linh cơ càng thêm hòa bát, trên thân khí cơ cùng dưới chân minh hà sơn mạch ẩn cộng minh, chợt phát sinh nhất niệm. Chương 219, trong núi lốn ngộ 2, chương 219, trong núi lốn ngộ 2, tông môn muốn hưng thịnh, ngoại trừ nhân kiệt, còn cần địa linh, núi này mặc dù linh mạch cằn cỗi, nhưng ta trong đan điền ngụy môn, mấy như một tòa còn sống động thiên phúc địa. Như tại lòng núi chỗ sâu tích tiến tính thất, dài ngồi trong đó, dẫn môn này linh khí trả lại chân núi, tích lũy tháng ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác, chưa hẳn không thể sửa đá thành vàng, đem cái này Minh Hà Sơn cứ thế mà bồi dưỡng thành nhất đẳng linh sơn thắng cảnh. Chỉ là, còn không đội tại nhất thời. Trần Thanh đè xuống suy nghĩ, trước mắt hàng đầu, vẫn là hiểu thấu đáo nguyên anh huyền cơ, xác lập tu hành phương hướng. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, ta như tọa trấn trong núi, lấy linh môn phun ra nuốt vào linh khí, sau đó tăng lên tu vi, làm tông môn căn cơ, mượn chi nhân thiện nhậm, duy trì tông môn vận chuyển, trong núi này trong ngoài, chẳng phải là tự thành tuần hoàn, nghiêm nhiên thành một cái tiểu thiên địa. Ông, làm hắn nghĩ tới đây, đột nhiên chấn động trong lòng, sinh ra mấy phần kỳ dị cảm ngộ ra. Trảm nghiệt hóa cảnh pháp khúc dạo đầu tổng cương, phút chốc nổi lên trong lòng, vạn vật có cảnh, cảnh năm đạo, nguyên anh luyện cảnh, không phải dừng lực chi tăng, quả thật khuy đạo bắt đầu. Cảnh chỗ đúc, không phải hiệu thiên địa chi hình, mà mô kỳ cốt, không phải vẽ hán tượng, mà khác hán lý. Dùng cái gì kinh thiên? Dùng cái gì năm địa? Linh cơ gì lưu chuyển? Vạn vật gì sinh diệt? Càn khôn như khí, tất có xu cơ, đại đạo như công, tất tuần pháp độ. Người chi cảnh, tức người thấy chi thiên địa căn cốt, người sở ngộ chi tạo hóa xu cơ. Dư xem khắp cổ chi luyện cảnh chi pháp, đều nặng hình mà nhẹ lý, bỏ gốc lấy ngọn, làm sao có thể đến thật? Cho nên đặc biệt lập này trảm nghiệt hóa cảnh chi pháp, không theo cũ đồ, nhưng cầu trực chỉ bản nguyên là chính là chém ra hư ảo, dòm thấy một lần bạn, vì về sau người mở một cái thăm dò thiên địa su cơ chi đường tắt. Trần Thanh trong lòng rung mạnh, chỉ cảm thấy một đường thăng lộ, tuy có tâm đắc, lại không như thế khắc đột nhiên đốn ngộ. Nguyên anh chi cảnh, phun ra nuốt vào linh cơ, diễn hóa ngoại cảnh, không phải là vì bắt trước núi non sông ngòi, phong vũ lôi điện làm lực lượng cùng thần thông sẽ cùng người công phạt, kia chỉ là nông cạn nhất biểu tượng, là biết thế nào mà không biết tại sao. Chân chính nguyên anh chi cảnh, là muốn đi nhìn trộm, đi mô phỏng, đi phục khắc cái này phương đông thiên địa lúc đầu tướng mạo, là bước kế tiếp phân tích hắn giàn cùng, sáng tỏ hắn động lực, nắm giữ hắn quy luật làm chuẩn bị. Liên giống với phàm nhân gặp nhất tinh mật khí giới, ngu giả chỉ xem bề ngoài hình hoa mỹ, trí giả lại muốn hủy giải trong đó bộ bánh răng ổ trục, sáng tỏ hắn động lực như thế nào truyền lại, các bộ kiện như thế nào nghiến răng, cuối cùng lại như thế nào cân đối vận hành, đặt thành cuối cùng hiệu quả. Thiên địa chính là nhất hùng vĩ, tinh mật nhất, phức tạp nhất khí giới. Tu sĩ luyện cảnh chính là muốn để cho mình dần dần trưởng thành là có thể phân tích thiên địa trí giả. Nguyên anh chi cảnh là bộ dáng gì, quyết định bởi với tu sĩ đối thiên địa quy tắc vận hành lý giải đến loại trình độ nào. Khó trách nguyên anh bắt cảnh màu nền chính là bắt quái chi ý, bắt giữ thiên địa chi cảnh nhập tự thân, là vì đằng sau thuận tiện hiểu được gió vì sao lên, lôi vì sao sinh, nước vì sao lưu, lửa vì sao đốt, lý giải linh cơ vì sao hội tụ lại vì sao tiêu tán, lý giải vạn vật sinh diệt phía sau thôi động chi lực, hiểu được càn khôn có thể gắn bó mà không sụp đổ căn bản nguyên do, đây mới là luyện cảnh gốc dễ ý. Bất quá cái này chỉ sợ không phải nguyên anh chi cảnh có thể chân chính hiểu thấu đáo, nhưng muốn tại nguyên anh chi cảnh tận khả năng bắt được toàn diện thiên địa chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh lại có mấy phần may mắn cùng thanh tỉnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kể từ đó, cái này nguyên anh chi cảnh thật đúng là không thể tùy tiện thôn nạp, nhất định phải tuyển, có thể trợ giúp ta hiểu cái này thiên địa thế giới quan cảnh tượng, nếu không không duyên cớ chiếm cứ bắt cảnh danh lệch, coi như đấu pháp lợi hại hơn nữa cũng bất lực tại hỏi con đường. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Bất quá ta trước đây năm chiêu lấy trong lòng kia phiến ngụy huyền tận chi môn làm cơ sở luyện cảnh, phương hướng là đúng. Môn này có thể nạp vô cùng vô tận linh cơ, gần như tự thành hệ thống, không bàn mà hợp thiên địa căn chi diệu. Tất nhiên ẩn chứa một loại nào đó thiên địa vận chuyển căn cơ bí ẩn. Nhưng chỉ là như thế, còn xa xa chưa đủ. Ta cần chân chính sáng tỏ, nó vì sao có thể phun ra nuốt vào linh cơ? Trong đó tại quy tắc vì sao? Nó cùng đại thiên thế giới lại là lấy loại nào quy tắc qua lại? Còn có ta nắm giữ rất nhiều thần thông, như kia huyền môn dẫn độ loại hình thần thông, có thể thông liên vạn vật cửa ra vào, cái này lại dính tới không gian loại nào quy tắc? Ta kia ngọc thần tử phủ bên trong nhật nguyệt tinh biển, hán băng sơn loan, nếu muốn luyện là ngoại cảnh, lại riêng phần mình đối ứng thiên ở giữa loại nào huyền cơ? Nhất niệm thông, trăm độc đạt. Phía trước mê vụ tan hết, to lớn con đường bày ra ra. Luyện cảnh không phải lực chi tích, chính là trí chi vọng, nói chi ngộ. Tốt một cái trảm nghiệt hóa cảnh pháp, tốt một cái mô kỳ cốt khắc hàn lý. Cũng không biết đến cùng là vị nào tiên hiền sáng lập bực này hỏi dòm thiên huyền diệu pháp môn. Đột nhiên trong lòng hắn nhảy một cái, ta nhớ được cái này nguyên anh chi cảnh chính là đệ lục cảnh, tên đầy đủ là nguyên anh hỏi chi cảnh, mà kia đệ thất cảnh cũng chính là pháp tướng chi cảnh, tên đầy đủ là pháp tướng quy thiên. Hẳn là cái này trảm nghiệt hóa cảnh pháp có thể khiến người ta sớm tại nguyên anh lúc liền quy thiên. Vậy cái này pháp môn chân quý trình độ sợ là vượt qua tưởng tượng, lại há có thể rơi xuống Liêu Song Nhi trong tay, còn bị đem gắt xó, bị người coi là gần gà. Bất quá hắn lập tức liền hiểu được, cũng đúng, lúc rời thế dễ, bây giờ cùng đi qua khác biệt, nếu như đổi thành tiên triều, cái này hóa cảnh pháp một khi tiết lộ tất yếu nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng như thế nguyên anh nuốt cảnh còn muốn đan dược trợ giúp, đan phương giá trị ngàn vàng, vạn người truy phủng, bực này huyền công ngược lại không người hỏi thăm, Liêu Song Nhi cho ta cũng là để cho ta làm tham khảo, cũng may ta có mộng trung tiên triều tương trợ, có thể dùng chi. Nhưng Trần Thanh cũng minh bạch, dù có mộng cảnh phụ tá này pháp môn thuật, mỗi ngưng luyện nhất trọng ngoại cảnh cũng cần vài năm mài nước công phu, kim đan cảnh tu sĩ sống đến ngàn năm, vài năm một cảnh nhìn như không dài, nhưng nguyên anh bắt cảnh tầng tầng tiến dần lên, cần thiết thời gian cũng không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nghĩ đến cái này, hắn chợt phát lên mấy phần tưởng niệm, cái này kim đan chi cảnh thọ nguyên tuy dài nhưng cũng có hạn, nhưng này lý bản kế lấy không chọn vẹn kim đan chi thân có thể lay lắc mấy ngàn năm, cỡ nào kỳ quái. Nguyên bản còn chỉ là sợ hãi thán phục, có thể cái này biết đến càng nhiều càng cảm thấy cổ quái. Việc này phía sau tất nhiên liên lụy cực lớn nhân quả cùng bí hiểm tính toán, nước sâu khó dò. Trong đó hung hiểm, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng, hả? Đang suy nghĩ ở giữa, Trần Thanh trong bụng cửu chuyển kim đan run lên, viên kia hồi lâu không có động tĩnh mục nát ngoại đan cũng tùy theo rung nhẹ, một tia tâm huyết dâng trào hồi hộp lướt qua trong lòng, lại có mấy phần báo động chi ý. Hắn lập tức thu liễm tâm tư, chặt đứt rất nhiều tạp niệm, sắc mặt ngưng lại. Ta đây là phúc trí tâm linh, nghĩ chi có được, sinh ra báo hiệu. Can hệ trọng đại, không thể chủ động nhiễm, huống hồ ta cũng không cần thiết trộn lẫn, tìm cơ hội, đem cái này ngoại đan đưa về huyền mục đi. Đây là phúc của bọn hắn báo. Vừa nghĩ tới đó, Trần Thanh quay lại suy nghĩ, trở lại tự thân con đường phát triển, lập tức ổn thỏa nhất biện pháp chính là mượn trong mộng pháp chủ chi thân, đi đầu đếm thử tu tập cái này trảm nghiệt hóa cảnh pháp nghiệm chứng hắn mê hoặc, làm gốc thể dò đường, sau đó từng bước một chọn lựa cùng hoàn thiện nguyên anh chi cảnh. Bất quá lần này hắn cũng không lập tức trầm niệm nhập mộng, đã thành tựu kim đan, tại cái này Nam Tân chi địa đã kham vị một phương lao tổ, sau đó vô luận trong mộng ngoài mộng, chỉ cần bế quan thăng ngộ nguyên anh diệu đế, động một tí năm này tháng nọ chính là chuyện thường, cho nên trước lúc này cần gần kỳ đoạt được cảm ngộ, truyền thụ cho môn hạ đệ tử, nền vững chắc tông môn căn cơ, cũng không thể thật sự làm vùng bàn tay tủ, cái gì đều mặc kệ đi. Con đường cần độc hành, nhưng tông môn truyền thừa, quý ở tân hỏa lần lượt. Huống chi, đạo ngân cũng muốn bổ sung một chút. Nghĩ đến đây chỗ, hắn lúc này cất cao giọng nói, Thiếu Du. Bạch Thiếu Du đang cùng Hắc Miêu tranh luận đến chỗ mấu chốt, nghe tiếng lập tức quay người, hỏi, sư tôn có gì phân phó? Trần Thanh lên đường, ngươi đi an bài một cái, ngày mai ta tại cái này sơn môn cựu địa khai đàn giảng pháp, trải bước lên rượu, trong môn đệ tử, người hữu duyên đều có thể tới nghe trì, nếu có nghi hoặc cũng có thể hỏi ra. Hắn vốn định chỉ nói tự mình đệ tử, nhưng nói sắp xuất hiện miệng, chợt lòng có linh quang, lúc này mới nhiều một câu người hữu duyên.